Chương 1, xuyên việt đại tần, bắt đầu triệu hoán tạo địa tăng tần lĩnh, bên dưới Trung Nam Sơn. Chỉ thấy một đạo thần thánh vô cùng ngũ thải hà quang, phá vỡ thiên không, đáp xuống nơi đây. Đây là nơi nào? Vừa rồi không phải là ở cùng tỷ muội sinh đôi hạ đi sao? Tô Thành thần sắc tràn ngập kinh ngạc, trong lòng tự nói đạo, hắn nhìn xem chúng quanh lạ lẫm cảnh tượng, đáy lòng có chút run rẩy. Hắn lúc này, một mặt một bước, đầu óc trống rỗng. Hắn mới vừa được phát tiền lương, không chút do dự mà tại bên trong hội sở, kêu một đôi song bảo thai hoa tỷ muội, hơn nữa còn là cấp bậc vương miện. Song bảo thai tư vị, nhường hắn toàn thân lông tơ đều dựng đứng, lỗ chân lông đều mở ra. Cực phẩm, lưu bận, sống, đương nhiên cũng rất tốt. Hai bạn khối NDT không bỏ phí. Song bảo thai đều là chung một dòng máu, khuôn mặt cùng dáng người đều là cực phẩm, hắn dòng dã đến 5 lần. Làm sao mới vừa xong xuôi sự tình, liền bị một mảnh hà quang bao khỏa, chuyển tống đến nơi này. Ken, chúc mừng túc chủ xuyên biệt đến đại tần. Đang ở lúc hắn sững sờ thời điểm, trong đầu truyền đến một tiếng lạnh như băng tiếng cơ giới. Chậc chậc, không nghĩ đến xuyên biệt như thế cầu hết sự tình, vậy mà sẽ xảy ra ở trên người ta. Trên mặt hắn mang theo một tia tỉnh ngộ. Hắn ở kiếp trước thường xuyên nhìn phá lũ tiểu thuyết, mỗi lần nhìn thấy nhân vật chính thu hoạch được hệ thống sau đó thực lực bạo tăng, đại phát thần uy, chinh phục mỹ nữ bộ dáng, trong lòng của hắn liền hâm mộ muốn chết. Hệ thống, ngươi có chỗ lợi gì? Tô Thành trực tiếp hỏi đạo, mang trên mặt một vòng chờ mong. Bản hệ thống có thể triệu hoán võ hiệp, an nhỉm, nhị thứ nguyên bất luận cái gì nhân vật. Hệ thống cơ giới hóa thanh âm tại Tô Thành trong đầu vang lên. Cái gì? Có thể triệu hoán nhân vật? Cái kia chẳng phải là tất cả cái vị diện nhân vật đều có thể chỉ dành riêng bản thân ta sử dụng, đặc biệt là nhị thứ nguyên nữ chủ cũng có thể triệu hoán đi ra. Đơn giản không nên quá ngu bức. Tô Thành mang trên mặt hài lòng biểu lộ, tiếp tục hỏi đạo, hệ thống, có phải hay không có tân thủ đại lễ bao? Tân thủ đại lễ bao phải chăng hiện tại mở ra? Là. Vừa dứt lời, Tô Thành trước mặt xuất hiện ba cái hoàng kim bảo dương. Hắn bình phục lại tâm tình kích động, phân biệt mở ra ba cái hoàng kim bảo dương, phân biệt thu được long tượng bản nhược công, thái cực quyền kiếm, triệu hoán lệnh bài. Long tượng bản nhược công là mật tông bên trong chí cao vô thượng công pháp, tổng cộng chia làm 13 tầng, mỗi khi luyện thành một tầng thì có một long một tượng lực lượng, uy lực có thể xưng kinh khủng. Thái cực quyền kiếm là võ đang tổ sư Trương Tam Phong suốt đời tinh hoa, một khi luyện thành, thực lực tất nhiên quỷ thần khó lường. Ân, vận khí không tệ, dĩ nhiên mở ra một mai triệu hoán lệnh bài, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Tô Thành trong tay nắm đuốt bảng hiệu phát ra u quang, bên trong hai mắt mang theo một tia chờ mong. Lần thứ nhất triệu hoán, hy vọng có thể triệu hoán đi ra nhân vật cường đại. A lập tức, bảng hiệu trong tay hắn hóa thành từng điểm quang mang, tại trước mặt hắn, không gian nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan, giống như là tảng đá ném vào mặt nước một dạng. Chốc lát, từ trong không gian xuất hiện một bóng người. Hắn thân mặc áo bào xanh, hai con ngươi thâm thúy vô cùng, phản phất có thể nhìn thấu nhân gian tăng thương, sắc mặt không hề bận tâm, không buồn không vui, mấy cây râu dài rất thưa thất dĩ nhiên trắng bệnh. Tay nắm một cái chổi, phản phất phổ phổ thông thông một tên quét rác lão giả, cho người rất dễ dàng coi nhẹ. Tào Điệu Tăng, gặp qua chủ nhân. Hắn chắp tay trước ngực, hướng về Tô Thành nhỏ bé hơi bái, thái độ lộ ra 10 phần khiêm tốn. Tô Thành mặt ngoài trấn định, nhưng là nội tâm sớm đã không bình tĩnh. Phải biết, Tào Điệu Tăng tại Thiên Long Bát Bộ bên trong, tuyệt đối là trí cường tồn tại, thậm chí có thể treo lên đánh Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Bác, ưu ma trí cường giả đỉnh cao. Lần thứ nhất liền có thể triệu hoán đi ra Tào Điệu Tăng, vận khí đơn giản muốn bạo dạng. Ánh mắt hắn phát ra tinh quang, trên dưới đánh giá Tào Điệu Tăng. Lúc này, chỉ thấy trên đỉnh đầu Tào Điệu Tăng xuất hiện một hàng số liệu. Tính danh, Tào Điệu Tăng tuổi tác, không rõ độ trung thành, 75, 60 70 có khả năng phản bội, 70 80 vĩnh viễn không phản bội, 80 90 thể chết cũng đi theo, cảnh giới, thần thoại lục trọng kỹ năng, lịch duyệt phong phú, ý đạo tinh trạng, thần công cái thế. Nhìn thấy độ trung thành có 75 sau đó, Tô Thành yên tâm rất nhiều. Hắn trước đó còn lo lắng, triệu hoán đi ra người, có bản thân ý nghĩ, không thể để cho hắn sử dụng. Nhưng là sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Chỉ cần là hệ thống triệu hoán đi ra người, đối với Tô Thành tồn tại tuyệt đối trung thành, vĩnh viễn không phản bội. Hàm Dương Vương Đô, một tên nam tử ngồi ngay ngắn ở phía trên vương tọa. Hán tướng mạo anh tuấn, biểu lộ uy nghiêm bá đạo, thân mặc hắc kim sắc long bào, hai đầu lông mày lộ ra một cỗ thâm trầm cùng kiên định, từng tia khí tức vương giả tại trong đại điện lan tràn ra. Nếu là cẩn thận quan sát, thân sắc của hắn mang theo một tia ưu sầu. Người này chính là thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Thời kỳ này Doanh Chính còn không có diệt trừ Lữ Bất Vi cùng lão ái, vương quyền bị phân tán rất nhiều. Thậm chí nhiều thời điểm hắn không thể không nhìn Lữ Bất Vi sắc mặt để làm việc. Phải biết Lữ Bất Vi tại triều đình phía trên thâm căn cố đế, vây cánh đông đảo, có thể nói là quyền khuynh triều chính quyền thần. Đây cũng là một cây gai trong lòng Doanh Chính, lúc nào cũng muốn nổ. Đại vương, căn cứ ảnh mật vệ báo cáo, thần lĩnh Trung Nam Sơn chi địa có ngũ thải hà quang như thế. Thần nguyện tiến về, do xét ngũ thải hà quang bí ẩn. Đại điện trung ương, một tên nam tử khuôn mặt kiên nghị, vì lệ trên mặt đất, thần sắc cung kính nói ra. Chương 2, Diễm Phi cùng Nguyệt Thần người này thân mặc khôi giáp bó sát người, khôi giáp bên trên tồn tại thực cốt khô lâu trang trí, hiển thị rõ sự lãnh khốc sát phạt đặc chất. Hắn nắm giữ đường con cứng rắn khuôn mặt, ánh mắt sắc bén dường như có thể nhìn thấu tất cả, nhìn ra người khác nhất cử nhất động. Người này chính là Trương Hàm, tuyệt đối phục tùng, xử sự lạnh lùng, sát phạt quả đoán. Cái này chính là Trương Hàm, tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong cho người ấn tượng. Ở trước mặt người ngoài, hắn phong mang tất lộ, thủ đoạn tàn nhẫn, lệnh vô số người kiêng kỵ, nhưng ở trước mặt Doanh Chính, hắn thu hồi sắc bén mênh mướt, trong ánh mắt chỉ có thật sâu kính sợ cùng thần phục. Hắn là Doanh Chính nhìn khí trọng tuổi trẻ tướng lĩnh, càng là ảnh mật vệ đầu lĩnh. Đây là đối với ảnh mật vệ tốt nhất thuyết minh. Chỉ cần nhắc lên ảnh mật vệ, Đại Tần quan viên trên dưới nhao nhao tê cả da đầu. Đây là Doanh Chính trong tay một thanh truy thủ sắc bén, tùy thời đều có thể cắm vào lồng ngực địch nhân.
A.
Doanh Chính kinh nghi một tiếng, ngón tay thon dài gõ gõ vương tọa lan can, trong đôi mắt lóe ra thâm thúy quan mang, cho người đoán không được hắn ý nghĩ. Hắn trừng mắt lên, nhìn lướt qua Trương Hàm đang quỳ lạy trên mặt đất, nói ra, Tần lĩnh Trung Nam Sơn vẫn luôn có tiên nhân truyền thuyết, bây giờ có ngũ thải hà quang như thế, có lẽ là đối với ta Đại Tần vương triều một loại gặp gỡ. Quả nhân mệnh lệnh ngươi, lập tức lên đường đến Tần lĩnh Trung Nam Sơn, dò xét ngũ thải hà quang nơi phát ra. Sau đó, hắn ngữ khí dừng lại, quay đầu hướng về sau lưng một bóng người nói ra, Cái Nhiếp, ngươi cũng theo Trương Hàm cùng một chỗ à? Cái Nhiếp thân hình thẳng tắp, giống như là một cây tiêu thương đứng ở sau lưng Doanh Chính. Hắn mặc một thân màu xanh trắng bó sát người trang phục, lộ ra thanh đạm không trừng dương, màu xanh mực phi phong khoác ở sau lưng không gió mà bay, cả người càng lộ ra vẻ phong độ nhẹ nhàng. Lúc này Cái Nhiếp chính ở vào tuổi trẻ, khuôn mặt hắn tuấn tú, một đôi sáng ngời hai con ngươi, lóe ra thở thiếu thời ngây ngô không bị trói buộc. Thần tuân mệnh. Hắn khẽ không người, lộ ra không tiêu ngạo không tự ti, thần sắc đạm nhiên nói ra. Thần nhất định không phụ đại vương kỳ vọng. Trương Hàm thần sắc cung kính, ngữ khí kiên định nói ra. Vương đô một chỗ cung điện, hai đạo tuyệt mỹ dáng người sóng vai cùng đi. Trong đó một bóng người, thân mặc quần dài màu lam, trên váy có hình vẽ tam túc kim ô, nàng tóc dài buộc thấp, cài một cây châm cài tóc, khảm nạm lam sắc bảo thạch đồ trang sức. Nàng bề ngoài đoan trang thủ mỹ, khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, da rẻ phát ra điểm điểm quang trạch. Không thể không nói, cái này tuyệt đối là một vị cực phẩm mỹ nữ, có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào đều có phạm tội xúc động. Nàng chính là Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ, Đông Quân Diễm Phi. Nàng chức vị gần như chỉ ở Đông Hoàng Thái nhất người phía dưới, thực lực càng là sâu không lường được. Mặt khác một bóng người, nàng có được một đầu tóc dài màu tím nhạt, hai bên đều rủ xuống một vài sợi tóc, tóc tím bị châm gài tóc thủy tinh màu xanh da trời trói buộc, châm gài tóc hiện lên cảnh lá hình dáng. Nàng thân mặc quần dài màu lam, váy dài, cho người xem xét liền không rời ra ánh mắt. Để cho người sợ hãi thán phục là, ánh mắt của nàng bị một tầng nhàn nhạt màn che mặt che khuất, bên trên có cảnh lá ám văn, dài rủ xuống đến eo. Thần bí, người sống chưa vào. Đây chính là nàng cho người ta cảm giác. Nhưng là, không thể phủ nhận là, bất luận là dáng người vẫn là khuôn mặt khí chất, nàng đều có thể cùng Diễm Phi sánh ngang. Diễm Phi cùng người thần tại Hàm Dương Vương đô, đại biểu Âm Dương gia phụ tá Tần Vương Doanh Chính. Lúc này, hai nữ thần sắc trang nghiêm, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn xem giữa không trung một chỗ không gian. Không gian thật giống như bị một cỗ cường đại lực lượng, dã man bá đạo vỡ ra, hình thành một cái đen kịt lỗ đen. Tần lĩnh Trung Nam Sơn có không biết thần bí lực lượng như thế, Diễm Phi tiến về điều tra. Một đạo hư vô phiêu miểu thanh âm từ trong hắc động truyền đi ra. Vừa dứt lời, lỗ đen liền biến mất không thấy gì nữa. Vương đô một chỗ khác bên trong cung điện, khởi bẩm đại nhân, Trung Nam Sơn có hà quang như thế. Phải chăng cần La Vong tiến về? Một tên La Vong thích khách quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc cung kính nói ra. Ở trước mặt hắn ngồi một tên ước chừng 50 tuổi trung niên nam tử, trung niên nam tử thân mặc hoa lệ trường bào, hắn ánh mắt sắc bén, mang trên mặt một tia lạnh lùng thần sắc. Một cỗ nhàn nhạt uy áp khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Cỗ khí tức này chỉ có người ngồi lâu ở vị trí cao mới có thể dưỡng thành. Nếu là người bình thường gặp phải cỗ khí thế uy áp này, tất nhiên sẽ cúi đầu xuống, không dám cùng hắn đối mặt. Người này chính là Quyền Khuynh triều chính Lữ Bất Vi, phái một chi La Vong tiểu đội tiến về tra rõ ngũ thải hà quang bí mật. Lữ Bất Vi nhàn nhạt nói ra, trong con ngươi của hắn lóe ra không hiểu quan mang. Lấy hắn hiểu, ngũ thải hà quang hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên các đại thế lực truy đuổi. Hắn là một nước thừa tướng, há có thể cử người xuống sau? Thuộc hạ tuân mệnh. La Vong thích khách thần sắc cung kính nói ra. La Vong, Thiên La địa vong, vô cùng bất nhập. Nó là khổng lồ nhất, cũng là đáng sợ nhất thần bí thích khách tổ chức. Lữ Bất Vi tại thất quốc bên trong, biên chức một chương vô hình lưới lớn, đại lượng hấp thu bỏ mạng tử tù, lang thang kiếm khách, tiến hành tàn khốc huyết tinh huấn luyện, đem bọn hắn bồi dưỡng thành một căn gai độc chí mạng, giống như từng con nhện tiềm phục tại Đại Tần Đế quốc trong bóng tối, thời khắc chờ con mồi rơi vào trong lưới. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Bất Vi dạ tâm mừng mừng. Trong lúc nhất thời, Tần Vương Doanh Chính, Âm Dương gia, Lữ Bất Vi các đại thế lực, toàn bộ đều hướng về Trung Nam Sơn mà đến. Chương 03, ta là người ngươi không chọc nổi Tần lĩnh, Trung Nam Sơn chân núi. Hành mật vệ Trương Hàm tướng quân, Đại Tần đệ nhất kiếm sư Cái Nhiếp, hai người cưỡi khoái mã, khói bụi cuồn cuộn, đi tới chân núi. Hai người ngẩng đầu, con mắt đảo qua mênh mông sân phòng, sắc mặt tràn ngập một vòng rung động. Trung Nam Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, khí thế bằng bạc, thiên nhiên quỷ phụ thần công, xa hoàn toàn không phải chúng ta có thể so sánh. Trương Hàm tướng quân cảm khái một câu, thu hồi ánh mắt. Có lẽ đây chính là thiên nhiên mị lực, cho người thưởng thức đồng thời lại tâm sinh kính sợ. Cái Nhiếp thần sắc đạm nhiên, trong con ngươi lóe ra tình quang. Trung Nam Sơn muốn có động thiên quan cùng thiên hạ đệ nhất phúc địa lời khen. Thậm chí trên Trung Nam Sơn có rất nhiều ẩn sĩ cùng đạo quán. Tiên sinh, Trung Nam Sơn con đường hiểm trở, cưỡi ngựa khẳng định là không được, chỉ có thể đi bộ. Trương Hàm hướng về phía Cái Nhiếp nói ra. Tốt, vậy liền đi bộ. Hai người xuống ngựa, thân hình nhanh nhẹn mà hướng về chỗ sườn núi cùng đi. Trong tay Trương Hàm mang theo một trương địa đồ, trên bản đồ đánh dấu ngũ thải hà quang tọa độ. May mắn hai người đều là nhất đẳng cao thủ, nếu như là người bình thường mà nói, ở nơi này Trung Nam Sơn hiểm trở phía dưới đã sớm hao hết thể lực. Rất nhiều địa phương đều là vách núi thẳng đứng treo leo, nếu như không có công lực cường đại trèo trống, muốn tại Trung Nam Sơn tìm kiếm ngũ thải hà quang, đơn giản khó như lên trời. Xoát xoát xoát, một trận bị dị thanh âm từ phía trước truyền đến. Trương Hàm cùng Cái Nhiếp bên thai khẽ động, thần sắc nghiêm trọng, bên trong hai mắt phát ra tình quang. Cái gì thanh âm? Hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, nội tâm không hẹn mà cùng toát ra cái ý nghĩ này. Phải biết, nơi này thế nhưng là hoang tàn vắng vẻ rừng rậm chỗ sâu, làm sao sẽ có cổ quái thanh âm? Tiên sinh, phía trước liền là Hà Quang xuất hiện vị trí. Trương Hàm thần sắc cảnh giác nhìn lướt qua bốn phía, sau đó chỉ địa đồ, nhỏ giọng nói ra: "Cẩn thận tiến lên." Cái nhiếp đáp lại, bắp thịt cả người căng cứng, kiếm trong tay vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, nhường hai người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa, có một tên thân hình lão giả lưng còng, cầm trong tay một cây chổi tại quét rác. Vừa rồi bọn hắn nghe được xoát xoát thanh âm, liền là trong tay đối phương cái chổi cùng mặt đất tiếng ma sát. Cái quỷ gì? Nơi này thế nhưng là dã ngoại hoang vu, mặt đất toàn bộ đều là cỏ dại rậm rạp, có tất yếu quét rác sao? Trương Hàm cùng cái nhiếp lẫn nhau nhìn nhau một cái, hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt hai bên nghi hoặc. Bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông, hoang tàn vắng vẻ Trung Nam Sơn chỗ sâu, lại có một tên lão giả tại quét rác. Hơn nữa, nhìn tên lão giả này động tác cùng thần sắc, lộ ra mười phần nghiêm túc. Để cho bọn hắn hai người kinh ngạc là, trên người tên lão giả này không có một tia tu vi ba động. Nói cách khác, tên lão giả này là một người bình thường. Cái này làm sao có thể? Nơi này đã là Trung Nam Sơn giữa sườn núi vị trí, người bình thường căn bản không cách nào leo lên được như thế hiểm trở sơn phong, huống chi đối phương còn là một tên lão giả. A Di Đà Phật. Tào Điệu Tăng dừng động tác lại, sau đó hướng về Trương Hàm cùng cái nhiếp chắp tay trước ngực, đánh một tiếng Phật hảo. Cái nhiếp cùng Trương Hàm ở bước. Phải biết, tại tần triều thời điểm, Phật giáo còn không có truyền vào trung thổ, dù là cái nhiếp cùng Trương Hàm kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng nghe nói qua A Di Đà Phật. Một câu A Di Đà Phật quái dị ngôn ngữ, nhường bọn hắn hai người có chút không nghĩ ra. Lúc này Tào Điệu Tăng, tại trong con mắt của bọn họ có vẻ hơi thần bí cùng quái dị. Có bằng hữu từ phương xa tới, quên cả trời đất. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm truyền vào trong lỗ tai hai người. Trương Hàm cùng cái nhiếp quay đầu, đem ánh mắt hướng về chủ nhân của đạo thanh âm này. Tốt một cái xinh đẹp nam tử. Người này chính là Tô Thành. Ảnh mật vệ thống soái Trương Hàm, đại tân đệ nhất kiếm sư cái nhiếp, hai vị tên tuổi, sớm có nghe thấy. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một vẻ ý vị thâm trường thiếu dung. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, nếu như muốn triệu hoán vị nhân vật kế tiếp, nhất định phải có đầy đủ năng lực giá trị. Năng lực giá trị là túc chủ thu hoạch được danh vọng và tín ngưỡng. Lúc này, nhìn thấy Trương Hàm cùng cái nhiếp sau đó, trong lòng của hắn đã có phương pháp kiếm lấy năng lực giá trị. Cái nhiếp cùng Trương Hàm, nghe được đối phương dĩ nhiên một câu, liền nói rõ bọn hắn thân phận, trong đôi mắt lóe qua một tia kiên kỵ. Các hạ là người nào? Trương Hàm lạnh lùng hỏi đạo, sắc mặt tràn ngập một vòng lạnh lùng. Phải biết, hắn cũng không phải thiện nam tín nữ, có thể thống lĩnh ảnh mật vệ như thế cường đại bộ đội, thủ đoạn cùng tâm tư của hắn tất nhiên hơn người. Đại tần quan viên, chỉ cần nghe được Trương Hàm tên tuổi, da đầu liền sẽ run lên. Ta là người ngươi không trọng nổi. Tô Thành nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một vòng giễu cợt. Làm cản. Trương Hàm chợt quát một tiếng, trong con ngươi phát ra sắc cơ. Hắn là ai? Hắn là ảnh mật vệ thống lĩnh. Ngoại trừ tần vương bên ngoài, người nào dám đối với hắn nói chuyện như vậy? Và anh. Thân thể của hắn mãnh liệt bắn ra, giống như là một mũi tên nhanh chóng bắn ra, toàn thân phát ra băng lãnh khí tức, trong tay hàn kiếm phát ra lạnh lẽo quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng run sợ. Có thể trở thành ảnh mật vệ thống lĩnh, không những tâm tư trí tuệ hơn người, thực lực bản thân càng thêm cường đại vô cùng. Trương không muốn phạm vào sát giới lại như thế nào? Mắt thấy Trương Hàm hàn kiếm, liền muốn đâm vào Tô Thành chỗ cổ. Tô Thành không nhúc nhích, phản phất bị sợ ngốc ngay tại chỗ một dạng. Ha ha, giả thần giả quỷ ra hỏa, dám can đảm khiêu khích đường đường ảnh mật vệ thống lĩnh, quả thực là tự tìm cái chết. Khoe miệng của hắn lộ ra lãnh khốc độ cùng, thầm suy nghĩ đạo. Ảnh mật vệ đại biểu cho đại tần mặt mũi, cũng không phải người nào đều có thể mạo phạm. Người trước mắt cũng dám nói năng lô mãng, liền muốn làm tốt bỏ ra mạng sống đại giới chuẩn bị. Người như vậy, giết chính là. Bất quá, vào thời khắc này, ánh mắt của hắn lưu ý đến Tô Thành khỏe miệng một tia độ cùng, trong lòng không hiểu hơi hồi hộp một chút, phản phất có cái chuyện không tốt gì muốn phát sinh một dạng. Bay một tiếng, còn không kịp chờ hắn có phản ứng, chỉ thấy thân thể của hắn bị một cỗ cự đại lực đạo trực tiếp đánh bay. Thân thể của hắn hung hăng nện xuống đất, mặt đất đều bị đập ra một cái hố sâu. Hắn lúc này chỉ cảm giác thể nội lục phủ ngũ tạng phản phất bị người sinh sinh giật một cái, toàn tâm đau đớn, trực tiếp nhường trên trán hắn mồ hôi lạnh xoát xoát chảy ròng, mặt mũi biểu lộ càng là dữ tợn vô cùng. Cắt. Tình huống như thế nào? Là ai xuất thủ? Hắn liền đến đối phương động tác đều không có bắt được, liền đã thảm bại. Chỉ thấy Tào Điệu Tăng cầm trong tay cái chổi, một tay hành lễ, hơi híp mắt lại, ngăn quất phía trước Tô Thành, liền tựa như một cái phổ thông lão giả đồng dạng, toàn thân không một chút tu vi ba động. Mới vừa mới xuất thủ, phản phất đối với hắn mà nói, chỉ là tiện tay một kích, không thèm để ý một dạng. Chẳng lẽ tên lão giả này tâm tàng bất lộ? Trương Hàm một tay chống đỡ lấy kiếm, từ dưới đất bò dậy, trong con ngươi mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Khó trách đối phương hai người có thể tại vùng đồng bằng hoang lĩnh biểu hiện ra phong khinh vân đạm, nguyên lai là một nhóm thực lực cường đại. Cái nhiếp lúc này con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vừa rồi chỉ có thể bắt được một tia tàn ảnh. Đối diện tên lão giả này, vẹn vẹn một chiêu, liền đánh bại Trương Hàm, liền xem như lấy hắn tông sư cựu trọng thực lực, cũng làm không được. Trương Hàm có thể thống soái ảnh mật vệ, thực lực đã trải qua bước vào tông sư tứ trọng cảnh giới, tại tần thời minh nguyệt trong thế giới, đã là cường đại tồn tại. Trong cái thế giới này, thực lực từ thấp đến cao chia làm hậu thiên, tiên thiên, tuyệt thế, tông sư, thần thoại, phá hư, mỗi một cái cảnh giới lại chia nhỏ làm cựu trọng. Bước vào tông sư cảnh giới, mới xem như đứng ở kim tự tháp nhân vật, thì như Trương Hàm tông sư tứ trọng, cái nhiếp tông sư cựu trọng. Thần thoại cảnh giới người, bình thường đều là từng cái tông môn lão quái vật, phá hư cảnh giới cường giả, còn chưa nghe nói qua. nhưng là cảnh giới không đại biểu được cụ thể sức chiến đấu. Tỷ như lấy cái nhất tông sư cựu trọng thực lực, dựa vào tinh xảo kiếm thuật, hoàn toàn có thể cùng thần thoại nhất trọng, thậm chí thần thoại nhị trọng cường giả một trận chiến. Mà cái này còn vẹn vẹn tuổi trẻ thời điểm cái nhiếp, hậu kỳ cái nhiếp sức chiến đấu càng khủng bố hơn, có thể nói chưa từng có đối thủ. Đối phương một chiêu liền đánh bại Trương Hàm, chẳng lẽ là thần thoại cảnh giới cường giả? Cái nhiếp đánh giá Tào Điệp Tăng, trong lòng thầm suy nghĩ đạo, bảo kiếm trong tay vận sức chờ phát động, cả người phát ra khí tức nguy hiểm. Nhìn lầm, hắn và Trương Hàm liếc nhau, trong lòng đồng thời toát ra cái ý nghĩ này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bọn hắn coi là lão giả này chỉ là một tên quái dị lão nhân, nhưng không nghĩ đến thực lực cường đại như thế. Vốn tưởng rằng thanh đồng, không nghĩ đến là vương giả. Chủ nhân, nếu không muốn ta giết hắn. Tào Điệu Tăng tình lình nói một câu, thần sắc lạnh lùng. Hắn đối với Tô Thành độ trung thành là 75, đã trải qua đạt tới vĩnh viễn không phản bội cấp độ. Có người dám khiêu khích chủ nhân uy nghiêm, hắn phạm vào sát giới lại như thế nào? Cái gì? Chủ nhân, nếu không muốn khoa trương như vậy, như thế cường đại lão giả, lại là trước mắt tuổi trẻ nam tử người hầu. Nghe được Tào Điệu Tăng mà nói sau đó, cái nhất cùng Trương Hàm trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng, thần sắc khiếp sợ. Xoát. Bọn hắn hai người đồng loạt đem ánh mắt rời về phía trên người Tô Thành. Đối phương vẫn là bực nào tôn quý thân phận, lại có thể thu phục như thế cường đại người hầu. Chẳng lẽ là cái nào quốc gia quý tộc? Bọn hắn náo hải, nhao nhao toát ra một hệ liệt nghi vấn. Phải biết, thực lực giống Tào Điệu Tăng như thế, hoàn toàn không cần ủy khuất tại một cái quốc gia thực lực phía dưới. Trời đất bao la, đi đâu không được. Thế nhưng là, bọn hắn tại trên mặt Tào Điệu Tăng, nhìn thấy chỉ có thật sâu cung kính. Tô Thành nhìn thấy cái nhiếp cùng Trương Hàm biểu lộ sau đó, hơi nhếch khóe môi lên, nhàn nhạt nói ra, không cần, đối phương còn có giá trị lợi dụng. Có thể làm cho đại tần đệ nhất kiếm sư cái nhiếp lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ đến cũng là tự hào a. Cái tiên sinh, đối phương hai người bộ dạng khả nghi, có lẽ là cái quốc gia khác nhãn tuyến, còn mời xuất thủ. Trương Hàm hướng về phía cái nhiếp, thành khẩn nói ra. Ở trong mắt của hắn, cái nhiếp thế nhưng là quỷ cốc phái truyền nhân, kiếm thuật sớm đã đăng phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh, thực lực càng là sắp bước vào thần thoại cảnh cường giả, trên giang hồ được hưởng kiếm thánh danh hiệu. Có cái nhiếp xuất thủ, đối phương tất nhiên sẽ thảm bại, hắn đối với cái nhiếp thực lực tồn tại tuyệt đối tự tin. Trương Hàm đối với đại tần tồn tại tuyệt đối trung thành, cho dù đối với đại tần có một tia uy hiếp, hắn cũng phải giết tại trong trứng nước. Chương 05, cái nhiếp, vậy liền đánh đi. Thương sinh đồ đồ, thiên hạ liễu liệu, chư tử bách gia, duy ngã tung hành. Cái này chính là đối với quỷ quốc phái tốt nhất thuyết minh. 700 năm đến, xuân thu ngũ bá, chiến quốc thất hùng, mỗi một quốc mỗi một triều hưng suy phía sau, đều có một cái cộng đồng danh tự, quỷ quốc. Lịch đại quỷ quốc tiên sinh một đời chỉ lấy hai tên đệ tử, một cái là Tung một cái là Hành, giữa hai người người thắng cuộc, liền có thể trở thành tân nhiệm quỷ quốc tử. Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tấn cùng bảng quên chính là quỷ cốc phái truyền nhân. Thế hệ này quỷ cốc phái truyền nhân chính là cái nhiếp cùng vệ trang. Cái nhiếp lấy được tung kiếm truyền thừa, vệ trang lấy được hành kiếm truyền thừa. Hành kiếm công đối kế, để cầu kỳ lợi, chính là bãi, tung kiếm công đối thế, để cầu kỳ thật, chính là hạp, cách nhập người, thiên địa đạo. Cái nhiếp cùng vệ trang, át sẽ trở thành đối thủ một mất một còn. Trương Hàm tự nhiên biết rõ cái nhiếp truyền thừa lai lịch, có thể trở thành quỷ cốc phái tung kiếm truyền thừa người, thực lực bản thân tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Thậm chí, tại cái nhiếp trước mặt, hắn căn bản nhìn không thấu đối phương sâu cạn. Ông cái nhiếp bảo kiếm trong tay vang lên kiếm reo, phản phất cảm giác được chủ nhân thể nội chiến ý, bảo kiếm cũng đang nóng lòng muốn thử, muốn lấy máu tươi giải khát. Vậy liền đánh đi. Hắn quát lạnh một tiếng, trong con ngươi bắn ra hai đạo tinh quang, toàn thân phát ra nguy hiểm quan mang. Tất nhiên hiệu chung với tần triều, hắn tự nhiên sẽ giữ gìn đại tần lợi ích. Siêu một tiếng, một đạo bạch mang lướt qua, bảo kiếm xuất vỏ. Thời kỳ này cái nhiếp bộ kiếm cũng không phải là biến hồng, nhưng là cũng không trở ngại hắn tinh xảo kiếm thuật. Nếu là cẩn thận quan sát, trong đôi mắt của hắn mang theo một tia hưng phấn. Không sai, liền là hưng phấn. Đây là gặp phải cao thủ hưng phấn. Hắn chỉ cảm giác được huyết dịch trong cơ thể đều đang sôi trào. Từ khi xuất sư sau đó, hắn liền trở thành đế quốc đệ nhất kiếm sư, chưa bao giờ có cường đại đối thủ có thể làm cho hắn cẩn thận đối đãi. Bây giờ, trước mắt có một tên thực lực cao thâm láo giả, trong lồng ngực của hắn dĩ nhiên bốc cháy lên chiến ý, thậm chí hắn có thể đủ ẩn ẩn cảm giác được, hắn đột phá thần thoại cảnh thời cơ, liền tại hôm nay. Chỉ thấy một đạo bạch quang hướng thẳng đến Tào Điệu Tăng lồng ngực mà đi. Một kiếm này, không có bất kỳ cái gì xinh đẹp cùng hoa lệ, phảng phất lộ ra rằng gì, giống như là nhẹ nhàng một kiếm. Tào Điệu Tăng hơi híp mắt một chút, lóe ra một sợi tinh quang. Hảo kiếm pháp, hắn không nhịn được khen thở ra một hơi. Kiếm pháp như thế, dung hợp cái nhiếp đối với kiếm pháp lĩnh ngộ, thậm chí có một tia kiếm ý ẩn chứa trong đó. Có thể đem kiếm pháp lĩnh ngộ được đến cảnh giới như thế, cái nhiếp xứng đáng với kiếm thánh xưng hảo. Phải biết, Tào Điệu Tăng nhưng là tại Thiếu Lâm tự trong tàng kinh các, dùng mấy chục năm thời gian đọc nhiều kinh thư, trong chốn võ lâm các đại môn phái võ công, hắn đều có thể đọc ngược như nước chảy. Dù là như thế, nhìn thấy cái nhiếp kinh hồng nhất kiếm, cũng liền là tán thưởng. Không hổ là tần thời minh nguyệt bên trong kiếm thuật người thứ nhất à, bất luận là tốc độ, lực lượng, độ chính xác, đều có thể xưng hoàn mỹ. Tô Thành trong con ngươi mang theo một tia tinh quang, nội tâm tán thưởng đạo. Mắt thấy cái nhiếp kiếm nhanh muốn đến trước mặt Tào Điệu Tăng ba thước phạm vi bên trong, chỉ thấy Tào Điệu Tăng phạm vi ba thước bên trong xuất hiện một tầng mềm mại cực kỳ, nhưng lại kiên cố không phá vỡ nổi khí tượng. Cái này rõ ràng là hộ thể cương khí. Tại Thiên Long Bát Bộ, Tào Điệu Tăng dựa vào một tay ba thước khí tượng, sương sờ đánh bại rất nhiều cao thủ. Trong mấy mắt, cái nhiếp kiếm liền đã đến Tào Điệu Tăng ba thước khí tượng bên trên, lưỡi kiếm đâm vào khí tượng phía trên, vẹn vẹn chỉ là nhường khí tường xuất hiện một tia lõm vào, liền không thể tiến lên mảy may. Đây là cái gì quỷ dị thủ đoạn? Cái Nhiếp trong lòng thất kinh, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, có công pháp thần kỳ như thế, lại có thể tại phạm vi ba thước bên trong hình thành một tầng khí tường. Cái lao giả này có chút tài năng a, dĩ nhiên nhường cái Nhiếp đều không thể nào ra tay. Trương Hàm ánh mắt lấp lóe, hai đầu lông mày mang theo một tia ngưng trọng. Phải biết, cái Nhiếp thế nhưng là theo hắn biết, rất cường đại chiến lược đại biểu, nhưng là vẫn không cách nào làm gì được tên lão giả này. Xoát. Cái Nhiếp thân hình nhanh lùi lại, sau đó trường kiếm trong tay trực tiếp rời khỏi tay. Bách bộ phi kiếm. Hắn chợt quát một tiếng, trường kiếm giống như là một con du long. Cái này chính là hắn trung cực sát chiêu. Đây là tung kiếm thuật tất sát chi kiếm, một lưỡi đao đoạn hầu, bách bộ phi kiếm. Tào Điệu Tăng trên mặt, vẻ tán thưởng lộ ra càng thêm nồng đậm. Có thể đem kiếm chiêu luyện được đến trình độ như vậy, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, như yêu nghiệt thiên phú. Bất quá, tại phi kiếm tiếp xúc đến ba thước khí tường thời điểm, vẫn không cách nào đột phá khí tường phòng ngự. Phi kiếm bị gắt gao chống đỡ ở khí tường bên ngoài. "Tiểu tử, lão nạp giúp ngươi một tay." Tào Điệu Tăng cao giọng nói ra, hắn đều sớm lưu ý đến cái Nhiếp thể nội bành trướng nội lực, dĩ nhiên đạt tới đột phá biên giới. Trên mặt hắn mang theo đối với cái Nhiếp vẻ hân thưởng. Đã như vậy, làm sao không ban thưởng đối phương một cọc cơ duyên? Siêu một tiếng, phi kiếm bị khí tường trực tiếp bắn ngược, hướng về cái Nhiếp lồng ngực mà đi. Nguy cơ, mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Một khi tránh không khỏi, tất nhiên sẽ bị phi kiếm xuyên thấu lồng ngực. Cái Nhiếp lần đầu cảm thụ đến tử vong cách hắn gần như thế, hắn đem toàn thân khí thế điều động tới đỉnh phong, tại dưới tình huống hung hiểm như thế, thể nội nội lực điên cuồng mà vận chuyển lại. Răng rắc một tiếng, tựa như trứng gà phá sát thanh âm từ trong cơ thể hắn truyền đến. Đột phá. Tại dưới hung hiểm áp bách, hắn thành công bước vào thần thoại nhất trọng cảnh giới. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ vui mừng. Tông sư cùng thần thoại, thế nhưng là trên lệch một cái đại cảnh giới, giữa hai bên tồn tại khó có thể vượt qua một cái bờ vực. Nếu như không phải có thời cơ tốt đẹp, muốn bước vào thần thoại cảnh khó càng thêm khó. Bước vào thần thoại cảnh sau đó, hắn cảm giác được thể nội nội lực tăng cường mấy chục lần. Nhìn thấy phi kiếm hướng hắn phóng tới, thân thể của hắn giống như là quỷ mị đồng dạng tránh ra, sau đó trực tiếp nắm bảo kiếm. Hắn hướng về phía Tào Điệu Tăng khẽ không người, biểu thị cảm tạ. Nếu như không phải đối phương chế tạo nguy cơ mà nói, muốn bước vào thần thoại cảnh, có lẽ còn phải đợi đến cơ hội kế tiếp. Lúc này, chỉ thấy một đạo tuyệt mỹ dáng người, bước lấy thon dài hai chân, tiến nhập trong tầm mắt mọi người. Chương 06, Diễm Phi lục hồn khủng chú tinh xảo khuôn mặt. Dài thẳng tắp hai chân, xuất chúng khí chất, bất luận từ bất kỳ phương diện nào tới nói, nàng đều hoàn mỹ đến cực điểm. Bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng, trong ánh mắt đều sẽ lóe qua một tia lửa nóng, nhẫn không được đều muốn phạm tội. Tên nữ tử này rõ ràng là Đông Quân Diễm Phi. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi sau đó, trong con ngươi lóe ra không hiểu thần thái. Chậc chậc, không hổ là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, bản nhân so với A Niệm bên trong hình tượng, muốn đẹp mắt nhiều. Khoe miệng của hắn lộ ra một tia độ cùng, không chút kiêng kỵ trên dưới đánh giá Diễm Phi, nội tâm thầm suy nghĩ đạo. Trên người đối phương toát ra khí chất cao quý, nhường nhân sinh không dậy nổi bất luận cái gì khinh nhẫn chi tâm. Bất quá, đối với Tô Thành tới nói, hắn thế nhưng là cái lão người lái xe. Loại này cao cao tại thượng nữ thần, càng thêm dấy lên hắn lòng chinh phục ý niệm. Nam nhân cả một đời truy cầu là cái gì? Một cái là thực lực, một cái khác là mỹ nữ. Tất nhiên xuyên biệt đến trong thế giới Tần Thời Minh Nguyệt, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua nữ chủ. Tần Thời Minh Nguyệt bên trong nữ chủ, từng cái đều có thể xưng cực phẩm, tuyệt đối là tất cả nam nhân huyễn tưởng tồn tại. Đông Quân Diễm Phi cảm thụ đến Tô Thành ánh mắt tính xâm phạm sau đó, tinh xảo gương mặt bên trên phủ hiện một tầng sương lạnh. Đối phương ánh mắt, phản phất có thể xuyên thấu nàng ý phục, đem nàng nhìn thấy sạch. Cái chủng cảm giác này thật không tốt thụ. Nàng là người nào? Nàng thế nhưng là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, địa vị vẹn vẹn tại Đông Hoàng Thái nhất phía dưới, thực lực càng là sâu không lường được. Lại có người dám dùng ánh mắt khinh nhờn nhìn nàng. Nàng muốn đối phương bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Nguyên lai là Đông Quân đại nhân đến, không biết phải chăng vì ngũ thải hạ quang. Trương Hàm đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tại trong ấn tượng của hắn, người của âm dương gia không những thần bí, hơn nữa thực lực thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị. Ngũ thải hạ quang như thế, âm dương gia tự nhiên cũng phải dò xét tìm tòi đến tận cùng. Diễm Phi dịu dàng cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nàng không những có thực lực cường đại, thủ đoạn quỷ dị, càng thêm am hiểu là chiêm tinh thuật. Nhưng là, lúc nàng nghĩ muốn suy diễn ngũ thải hà quang tin tức, dĩ nhiên không chiếm được một chút nhắc nhở. Cái này khiến nội tâm của nàng đối với ngũ thải hà quang càng thêm coi trọng. Cái Nhiếp trong hai tròng mắt lóe ra một tia tinh quang, hắn ẩn ẩn cảm thấy, trước mắt tên nam tử cùng lao giả này, có lẽ cùng ngũ thải hà quang có chút liên quan. Đúng lúc này, Diễm Phi bước lấy hai chân thẳng dài, hướng về Tô Thành đi đến. Nhất cử nhất động, tràn đầy mị hoặc, cho người không thể kháng cự. Người trước mắt cũng dám dùng ánh mắt dò xét nàng, đơn giản tội không thể tha thứ. Đang ở nàng cách Tô Thành ước chừng có 3 mét cự ly thời điểm, chỉ thấy hai tay của nàng bộc phát ra chói mắt hồng quang giống như là một đầu linh động tiểu xà đồng dạng, hướng thẳng đến Tô Thành mà đi. Đây là lục hồn khủng chú. Trương Hàm nhìn thấy hồng quang sau đó, cả người kinh hô một tiếng. Lục hồn khủng chú chính là âm dương gia âm dương chú ấn cấm thuật một trong. Chú ấn này uy lực cường đại, tại Tần Thời Minh Nguyệt Đạn Niệm bên trong, mặc ra cự tử thái tử đàn chính là chết ở loại này chú ấn phía dưới. Rất nhiều người cũng không nguyện ý cùng âm dương gia đánh giao đạo, chủ yếu nhất nguyên nhân liền là âm dương gia quỷ dị chú ấn tầng tầng lớp lớp, cho người khó lòng phòng bị. Mắt thấy lục hồn khủng chú sắp chui vào Tô Thành thể nội, Tào Điệu Tăng một tay cầm cái chổi, một tay hành lễ, nỉ non đạo: "A Di Đà Phật." Hắn đang chuẩn bị muốn ngăn khuất tại phía trước Tô Thành, đem lục hồn khủng chú ngăn cản xuống tới thời điểm. 3. Tô Thành đè xuống bả vai của hắn, cả người bỗng nhiên bước ra một bước. nắm đấm lớn liền là lực lượng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Muốn chinh phục Diễm Phi dạng này thực lực cường đại cường giả, chỉ có trấn áp thô bạo. Dạng này mới có thể để đối phương thần phục. Liền giống với ở kiếp trước thời điểm, nghĩ muốn theo đuổi nữ cường nhân, liền muốn làm so với nàng còn muốn cường thế, mới có thể để đối phương nhìn với con mắt khác. Chỉ thấy trên người Tô Thành, bộc phát ra chói mắt kim quang, giống như còn có long tượng tê minh. Cái này rõ ràng là long tượng bản nhược công. Tại hệ thống gia chỉ phía dưới, hắn đã đem long tượng bản nhược công tu luyện tới tầng thứ 10, cảnh giới càng là tăng lên tới thần thoại nhị trọng. Nói cách khác, lực lượng của hắn đạt đến 10 long 10 tượng kinh khủng cấp độ. Thần thoại nhị trọng cảnh giới, tăng thêm 10 long 10 tượng lực lượng, ở cái thế giới này đã là hoành tẩu tồn tại. Vang một tiếng, bên trong hai mắt của hắn bắn ra hai đạo tinh quang, hướng về lục hồn khủng chú đông nhiên vung ra một quyền. Nếu là cẩn thận quan sát, nắm đấm của hắn còn quấn quanh lấy long tượng chân thân. Tại đám người khiếp sợ ánh mắt bên trong, lục hồn khủng chú trực tiếp biến thành điểm điểm con trạch, biến mất không thấy gì nữa. T, cái này làm sao có thể? Trương Hàm ngược lại hít một hơi khí lạnh, miệng há lớn, một bức không thể tin bộ dáng. Phải biết, lục hồn khủng chú thế nhưng là Diễm Phi tuyệt kỹ, một khi thi triển ra, có rất ít người có thể trốn thoát. Trước mắt, làm cho người tê cả da đầu chú ấn, lại bị đối phương một quyền đánh tan. Hắn đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, trong hai tròng mắt mang theo kiêng kỵ sâu đậm. Hắn nhớ tới, Tô Thành đối với hắn nói một câu, "Ta là người ngươi không chống nổi." Câu nói này xuất hiện đang nghiệm chứng. Xác thực, lấy thực lực của đối phương, hắn không chống nổi. Không nghĩ đến, đối phương không những nắm giữ một cái thực lực cường đại người hầu, thực lực bản thân càng là kinh khủng vô cùng. Hắn là ai? Trương Hàm trong lòng đột nhiên toát ra cái ý nghĩ này. Đối phương thân phận đã trải qua khơi gợi lên hắn hứng thú cực kỳ. Chương 07, không sợ thích ta sao? Cái nhếch trên mặt xoáy khí phù hiện như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong con ngươi của hắn lóe ra tinh quang. Tô Thành có thể một quyền liền đem lục hồn khủng chú đánh tan, hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của hắn. Từ ngay từ đầu nhìn thấy Tô Thành thời điểm, hắn liền dò xét đối phương tu vi. Kết quả phát hiện Tô Thành toàn thân trên dưới, căn bản không có nửa chút tu vi ba động. Đây chỉ có hai loại khả năng, một loại là đối phương chỉ là cái người bình thường, mặt khác một loại là đối phương tu vi vượt qua hắn. Người này một quyền đánh tan lục hồn khủng chú, tại sao có thể là cái người bình thường? Tu vi của hắn tất nhiên bước vào thần thoại cảnh. Cái nhiếp đấy lòng có chút khiếp sợ. Đối phương thoạt nhìn tuổi tác so với hắn còn muốn nhỏ, dĩ nhiên bước vào thần thoại cảnh. Hắn tự nhận là thiên phú đủ cường đại, không nghĩ đến cùng đối phương so sánh, có vẻ hơi không bằng. Yêu nghiệt, tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Đây là hắn đối với Tô Thành trước mắt đánh giá. Trên mặt hắn mang theo một tia ngưng trọng, ở tại đáy lòng ẩn ẩn có một cái lớn mật ý nghĩ. Không nên quên, hắn thế nhưng là Quỷ Cốc phái truyền nhân, không đơn giản kế thừa Quỷ Cốc Tử Tung kiếm thuật. Lịch đại Quỷ Cốc Tử đều là trong giang hồ Thái Sơn bắt đầu cấp tiền bối nhân vật, một thân tinh thông tung hoành chi thuật, đối với binh pháp, kỳ môn bắt quái, thiên văn địa lý đều là có độc lướt qua. Bởi vậy, cái nhiếp cũng kế thừa binh pháp, kỳ môn bắt quái, thiên văn địa lý tuyệt học. Có thể nắm giữ tuyệt học nhiều như vậy, cái nhiếp tâm tư cùng cách cục đã sớm siêu phàm. Hắn có một loại trực giác, Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng tất nhiên cùng Ngũ Thải Hà Quang có chỗ liên quan. Hai người bọn hắn vừa bạn xuất hiện ở Ngũ Thải Hà Quang tọa độ, hơn nữa thực lực cường đại, cái này chẳng lẽ là trùng hợp? Không được, tuyệt đối không phải trùng hợp. Lúc này, Đông Quân Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên phủ đầy không thể tưởng tượng nổi. Hiển nhiên, nàng bị Tô Thành chiêu này khiếp sợ đến. Tại Âm Dương gia, địa vị của nàng không thua kém Đông Hoàng Thái Nhất, ngay cả tinh hồn cùng nguyệt thần địa vị cũng không bằng nàng. Có thể trở thành dạng này cường đại tồn tại, không chỉ có dựa vào tâm trí, còn muốn có làm người tin phục thực lực. Cái gia hỏa này có chút môn đạo đây. Nàng nuốt nuốt thái dương mái tóc, trong đôi mắt đẹp mang theo hiếu kỳ, trên dưới đánh giá Tô Thành, phảng phất muốn đem đối phương nhìn thấu. Nàng thi triển lục hồn khủng chú, còn chưa từng có thất bại qua, vậy mà sẽ bị đối phương một quyền đánh tan. Trong giang hồ môn phái, nàng vẫn chưa từng nghe nói có nhân vật lợi hại như thế đây. Chủ nhân, cái yêu nữ này thủ đoạn quỷ dị, đề nghị trực tiếp giết chết. Tào Điệu Tăng một tay hành lễ, hướng về Tô Thành khẽ không người nói ra. Hắn đối với Tô Thành tồn tại tuyệt đối trung thành, bất luận cái gì dám đối với Tô Thành có uy hiếp, hắn đều có đề nghị giết chết. Ân, không thể không nói rất tàn bạo. Tô Thành khẽ miệng giật một cái, ta có phải hay không triệu hoán cái giả Tào Điệu Tăng, làm sao động một chút lại muốn giết người đây? Không có một chút tăng nhân tuân thủ giới luật bộ dáng. Bất quá, dạng này Tào Điệu Tăng mới là hắn nghi muốn. Cái gì? Yêu nữ? Lão nhân này cũng dám gọi ta là yêu nữ? Diễm Phi nghe được Tào Điệu Tăng xưng hô sau đó, trên mặt phù hiện một tầng sương lạnh, toàn thân phát ra băng lãnh khí tức, quần dài màu lam không gió mà bay, một câu nguy hiểm ba động ở trùng quanh tràn ngập ra. Thân phận của nàng hạng gì tôn quý? Tại Âm Dương gia, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất, nàng liền là lão đại. Liền xem như tần vương, đối với nàng cũng tràn đầy tôn kính. Trước mắt, lại có người dám xưng hô nàng là yêu nữ, quả thực là tự tìm cái chết. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tào Điệu Tăng, toàn thân khí thế ầm vang bộc phát. A, không đúng, tên lão giả này có gì đó quái lạ. Nàng đang chuẩn bị phát động công kích, cho tên lão giả này một số giáo huấn thời điểm, chỉ cảm giác trong lòng hơi hồi hộp một chút. Ngay ở vừa rồi, trên người lão giả trong lúc lơ đãng, toát ra một tia nội lực ba động, để cho nàng cảm giác nhắm mắt. Đối phương tuyệt đối là thâm tàng bất lộ cao thủ. Nàng trong nháy mắt liền đưa ra kết luận. Sau đó, nàng đem ánh mắt lần thứ hai rời về phía Tô Thành, trong đôi mắt đẹp mang theo cảm thấy hứng thú thần sắc. Nàng vừa rồi nghe rõ ràng, tên này sâu không lường được cao thủ, xưng hô đối phương làm chủ nhân. Đối phương là người nào? Vậy mà sẽ thu phục được cao thủ cường đại như thế? Nàng tự nhiên có thể thấy đi ra, Tạo Điệu Tăng đối với Tô Thành thái độ không có chút nào giả bộ, chỉ có xuất phát từ nội tâm tôn kính. Trong lúc nhất thời, Tô Thành thân phận tại trong lòng nàng trở thành một điều bí ẩn. Nàng đối với Tô Thành càng ngày càng tò mò. Tô Thành cảm thụ đến Diễm Phi ánh mắt sau đó, hơi nhếch khóe môi lên, con mắt nhìn thẳng Diễm Phi, trêu ghẹo nói ra, nhìn ta chằm chằm như vậy, không sợ thích ta sao? Cắt. Tình huống như thế nào? Ta đây là bị đùa giỡn. Diễm Phi bên trên gương mặt, trong phút chốc phủ hiện một tầng màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nàng thân phận cao quý, bình thường căn bản không có người dám dùng ánh mắt dò xét nàng, huống chi là ngôn ngữ khinh bạc. Cho nên, tại tình cảm phương diện tới nói, nàng vẫn là cái thuần khiết thọ trắng. Tô Thành ngôn ngữ lớn mật, trực tiếp để cho trái tim của nàng ầm ầm nhảy loạn, phảng phất muốn nhảy ra cổ họng. Vô sỉ. Nàng hung dữ trừng mắt liếc Tô Thành, trong con ngươi phát ra băng lãnh khí tức. Nếu như bên cạnh không phải có một tên sâu không lường được cao thủ thủ hộ mà nói, nàng đều sớm đem đối phương tháo thành tảng khối. Chương 08, trong vòng 5 năm, Tần Quốc sẽ nhất thống thiên hạ. Trương Hàm cứng rắn trên mặt, phù hiện một tầng chấn kinh chi sắc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Đông Quân Diễm Phi sẽ có bộ dạng xấu hổ như thế. Tại trong ấn tượng của hắn, Diễm Phi địa vị tôn sùng, luôn luôn đều là người sống chớ bảo, lãnh diễm, cao quý bộ dáng. Lấy Diễm Phi thực lực và thủ đoạn, ai dám ở trước mặt nàng làm càn? Bất quá, hắn càng thêm bội phục là Tô Thành, cũng dám ở trước mặt trêu chọc Diễm Phi. Cái nhiếp trong đôi mắt lóe ra quan mang, mà lấy hắn đạm nhạt tính tình, khi nghe đến Tô Thành lớn mật ngôn ngữ sau đó, cũng không nhịn được sững sờ. Phải biết, hiện tại niên đại, đối với chuyện nam nữ, thế nhưng là bảo thủ phong kiến, nơi nào sẽ giống như Tô Thành ở kiếp trước, nam nữ tư tưởng mở ra. Ở kiếp trước mà nói, có chút nữ chỉ cần cùng người khác giới ăn bữa cơm, liền có thể yêu thương đối phương. Đem so sánh tới nói, hay là cái này niên đại tốt, bởi vì đại đa số nữ đều là hàng nguyên nai nguyên kiện. Tào Điệu Tăng đứng ở Tô Thành hậu phương, một tay hành lễ, thầm niệm Phật hảo, sai lầm, sai lầm, sát tức thị không, không tức thị sát. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi vừa xấu hổ vừa giận biểu lộ sau đó, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Ở trong mắt của hắn, Diễm Phi đã trải qua trở thành con mồi của hắn, chạy không thoát. Vừa nghĩ tới, có một ngày Diễm Phi sẽ thần phục ở dưới chân của hắn, trong ánh mắt của hắn liền lóe qua một tia lửa nóng. Tần Thời Minh Nguyệt nữ chủ, mỗi cái đều là bưu vật cực phẩm, Tô Thành một cái đều không biết buông tha. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân toàn bộ đều muốn. Đổi lại là người nào, xuyên biệt đến bên trong tần thời thế giới, gặp phải những cái này cực phẩm nữ chủ, chỉ sợ cũng nhịn không được a. Lúc này, Tô Thành con ngươi khẽ nâng, đảo qua Trương Hàm, cái nhiếp, Diễm Phi thân ảnh, mang trên mặt ý vị thâm trường tiểu dung, nhàn nhạt nói ra, ảnh mật vệ Trương Hàm, đại tân đệ nhất kiếm sư cái nhiếp, âm dương gia đệ nhất kỳ nữ Diễm Phi, có thể làm cho ba vị đại gia quan lâm, thật đúng là vinh hạnh đây. Hắn ngữ khí dừng lại, cả người lộ ra thong dong đạm nhạt, tiếp tục nói ra, trước mắt đại tần thế như mãnh hổ, trong vòng 5 năm, Tần Quốc tất nhiên sẽ nhất thống 6 nước, trở thành chân chính bá chủ. Cái gì? Trong vòng 5 năm, Tần Quốc sẽ nhất thống thiên hạ. T. Cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi ba người nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nặng nề phun ra, bọn hắn mang trên mặt hoảng sợ, đầu càng là ông tắc hưởng. Câu nói này, tương đương với một đạo kinh lôi, trực tiếp tại trong lòng bọn họ nổ vang. Nhưng là sau một lát, bọn hắn sắc mặt biến có chút khó nhìn lên. Dù là bọn hắn một lòng hiệu trung đại tần, đối với đại tần quân đội tồn tại tuyệt đối tự tin, cũng không dám hứa chắc tại trong vòng 5 năm, nhất thống thiên hạ. Phải biết, thiên hạ hôm nay chia ra làm 7, nghĩ phải hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp, hạng gì khó khăn. Lại tăng thêm, Tần Quốc nội chính, lúc này bị Lữ Bất Vi cầm giữ, triều chính phía trên, còn có lao hái bậc này khối ưu ác tính. Bất luận từ phương diện nào tới nói, lúc này Tần Quốc đều không có đầy đủ thực lực nhất thống thiên hạ. Người trước mắt này, dựa vào cái gì khẩu xuất cùng luôn? Chỉ sợ là cái phát ngôn bừa bãi tên điên a. A, ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem, vị công tử này cao kiến, Tần Quốc dựa vào cái gì có thể tại trong vòng 5 năm, nhất thống thiên hạ. Diễm Phi đôi mắt đẹp lóe ra tinh quang, nhẹ nhàng nói ra. Tại trong nội tâm của nàng, đã đem Tô Thành chia làm đảng binh trên giấy nói xuông ra hỏa. Cái nhất cùng Trương Hàm dựng lỗ tai lên, muốn nghe Tô Thành đáp lại ra sao. Ba người đem ánh mắt đồng loạt hướng về phía Tô Thành, muốn xem đối phương dựa vào cái gì nói ra bậc này khoác lác. Tô Thành cảm thụ đến ba người chờ mong ánh mắt sau đó, cả người thần sắc đạm nhiên, hơi nhếch khóe môi lên, không nhanh không chậm nói ra, "Tốt, cái kia ta cho ngươi biết lý do. Đệ nhất, Tần Quốc vị trí địa lý siêu việt, ngã về tây bắc, rất ít cuốn vào liệt quốc phân tranh, lại có hàm quốc quan, đồng quan, vũ quan rất nhiều cửa ải hiểm yếu, tiến có thể công, lui có thể thủ, đồng thời quan trung, hà sáo địa khu đồng có phi nhiêu ngàn dặm, thích hợp trồng trọt, bắc phương địa khu lại có đồng có trăm ngựa chăn thả. Bậc này siêu việt điều kiện, có thể nuôi binh 100 vạn." Nghe được cái thứ nhất nguyên nhân, Trương Hàm, Cái Nhiếp, Diễm Phi gật gật đầu, biểu thị đồng ý bất quá, liền xem như vị trí địa lý siêu việt, nhưng là muốn nhất thống thiên hạ, cũng khó như lên trời. Không nên quên, còn lại 6 nước, có chút quốc gia thực lực, thế nhưng là tí ti không kém gì đại tần. Vẹn vẹn dựa vào vị trí địa lý, còn xa xa không đủ để chèo chống đại tần nhất thống bá nghiệp. Đệ nhị, Tần Hiếu công lúc, thương lượng từ Ngụy vào Tần, bắt đầu thương lượng biến pháp, sau đó Tần Quốc ban thưởng quân công, đề xướng công chiến mà nghiêm cấm đấu nhau, đại tần quân đội sức chiến đấu cấp tốc đề cao. Đệ tam, đại tần có sung túc chiến lược tài nguyên, bởi vì vị trí tây bắc nguyên nhân, nơi này dân phong bưu hãn kiệt chiến, thật là tốt nguồn mộ lính bổ sung. Thúng chi, tây bắc địa khu từ trước đến nay sinh sản ngựa chất lượng tốt, quân đội chiến mã vấn đề cũng giải quyết hết. Đệ tứ, đại tần nắm giữ trước Tần Nỏ và Tần Tiễn, bậc này công thành giết địch lợi khí, sẽ ở trên chiến trường chiến không cái nào không thắng, công không cái nào không khác. Tô Thành thao thao bất tuyệt, thông dong đạm nhạc không ngừng nói ra, sắc mặt tràn ngập tự tin và bá khí, rất có một bức chỉ điểm giang sơn bộ dáng. Cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi ba người, theo lấy Tô Thành càng nói càng nhiều, ba người lông mày bắt đầu nhíu chặt, phảng phất tại suy tư. Tại Tô Thành đình chỉ nói chuyện sau đó, bọn hắn đông nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, trong ánh mắt lộ ra khiếp sợ và hoảng sợ. Chương 09, luận thiên hạ đại thế người này, quả thật là đại tài. Ba người trong lòng cùng nhau toát ra cái ý nghĩ này. Trương Hàm là ảnh mật vệ thống lĩnh, cái nhất là quỷ cốc phái truyền nhân, Diễm Phi là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, ba người nhãn giới cùng tầm tư tuyệt đối so với thường nhân cao hơn nhiều. Bọn hắn tự nhiên có thể nghe đi ra Tô Thành đoạn văn này trọng lượng. Tại trong con mắt của bọn họ, đối phương có thể hai câu ba lời liền đem đại tần ưu thế toàn bộ la liệt đi ra, như thế cách cục cùng tư duy, quả nhiên là thiên hạ hiếm thấy. Liền xem như đại tần quan viên, chỉ sợ cũng sẽ không đem thế cục thấy thấu triệt như thế. Lúc này, bọn hắn thu hồi đối với Tô Thành khinh thị tâm tư. Tô Thành tại trong lòng bọn họ địa vị một chút trở nên cao to. Tên nam tử này thật sự là hiếm thấy cấp độ yêu nghiệt nhân vật, không những thực lực cường đại, cách cục càng là hùng vĩ. Cái nhất đấy lòng âm thầm nghĩ tới, trong ánh mắt phủ hiện một vẻ kính nể thần sắc. Trương Hàm con mắt hướng về phía Tô Thành, nhìn thấy đối phương thong dong đạm nhạt bộ dáng sau đó, cũng không nhịn được liên tục sợ hãi thán phục. Thứ ngay từ đầu, hắn liền cho rằng đối phương là người bình thường. Nhưng là, không nghĩ tới, đối phương cho hắn một lần lại một lần khiếp sợ. Dạng này nhân vật, có thể nào là một người hời hợt? Cái hôn đàn này, dĩ nhiên thật có thể đem thế cục phân tích như thế rõ ràng. Diễm Phi tâm tư chớp động, nàng nghĩ tới vừa rồi cho rằng đối phương là nói xuông, cả người cũng có chút xấu hổ. Trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, lần thứ hai đánh giá Tô Thành. Tô Thành đã trải qua khơi gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Xong. Là một cái nữ nhân, đối với một cái nam nhân sinh ra hiếu kỳ thời điểm, cái này cũng đại biểu cho nữ tử sắp hư hỏng. Có lẽ, Diễm Phi chính mình cũng không có cảm giác được, trong nội tâm mỗi cái địa phương, bắt đầu biến sốc lên. Tô Thành nhìn thấy ba người phong phú đặc sắc biểu lộ sau đó, thần sắc đạm nhiên, phản phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, hắn mở miệng tiếp tục nói ra, vừa rồi chỉ là phân tích đại tần ngoại bộ nhân tố, hiện tại ta đến nói một chút đại tần nội bộ ưu thế. Cái gì? Còn có nội bộ ưu thế? Đại tần nội bộ không phải hỗn loạn không chịu nổi, có lao hái cùng lữ bất vi bậc này khối ưu ác tính sao? Chẳng lẽ đối phương có hiểu biết bất đồng? Cái nhiếp, Diễm Phi, Trương Hàm mang trên mặt nghi hoặc, lập tức trong con ngươi mang theo chờ mong và mang, nghĩ muốn nghe một chút đối phương cao kiến. Lúc này Tô Thành, tại trong mắt bọn họ, nghiêm nhiên trở thành một vị cao nhân. Đại tần tại nhiều vị quân vương dẫn đầu phía dưới, phụ tá như mưa, mạnh tướng đông đảo, đây là đại tần tổng hợp quốc lực hiện tại. Huống chi, bây giờ tần vương văn thao vũ lực, lễ hiền hạ sĩ, chính là khó gặp đại vương. Chỉ cần quân thần một lòng, thống nhất thiên hạ chẳng phải là ở trong tầm tay. Tô Thành chậm rãi nói, mỗi chữ mỗi câu phảng phất mang theo không hiểu ma lực, trực tiếp nhường cái nhiếp ba người trong lòng rung động. Người có thể nói ra lời nói này, đã đem thiên hạ đại thế thấy mười phần đấu triệt. Bọn hắn đem ánh mắt hướng về phía khuôn mặt Tô Thành, trong lòng nhao nhao toát ra một cái tử, yêu nghiệt. Nhìn rõ ràng là tuổi tác không lớn, lại có kiến giải cao thâm như vậy, không phải là yêu nghiệt là cái gì? Tiên sinh, Tần Quốc tất nhiên có ưu thế, nhưng là cái khác sáu nước cũng không yếu, dùng cái gì kết luận Tần Quốc sẽ nhất thống thiên hạ? Trương Hàm lúc này thần sắc cung kính, thấp giọng hỏi đạo. Nếu là cẩn thận quan sát, trên mặt hắn mang theo vẻ tôn kính. Không sai, liền là tôn kính. Hắn đối với Tô Thành xưng hô đã trải qua đổi thành tiên sinh, có thể làm cho một vị sát phạt quả đoán, lãnh khốc vô tình Trương Hàm tôn xưng một tiếng tiên sinh, thế nhưng là rất khó được đây. Lúc này hắn nhìn qua hiển nhiên là một bức học sinh mời lao sư cùng kính bộ dáng. Bất quá lấy Tô Thành thực lực và nhãn giới cách cục, xứng đáng một tiếng này tiên sinh. Không thể không nói, Trương Hàm vấn đề này mười phần sắc bén. Tần Quốc tất nhiên chiếm cứ ưu thế, nhưng là cái khác sáu nước đây. Diễm Phi đôi mắt đẹp chớp động, bên trên gương mặt tinh xảo phù hiện một tia chờ mong, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành tuấn tú khuôn mặt, muốn nhìn một chút đối phương có cái gì trả lời. Cái nhiếp mặt ngoài đạm nhạt, nhưng là nội tâm dĩ nhiên không bình tĩnh, giống như là vớt mèo đang cào đồng dạng, cũng muốn biết rõ vấn đề này đáp án. Trong bất chi bất giác, bọn hắn đã đem bản thân tư thái bày rất thấp, trên mặt đều mang cung kính thỉnh giáo biểu lộ. Cái khác sáu nước sao? Tô Thành trong con ngươi lóe ra trí tuệ quan mang, nhàn nhạt nói ra, cái khác sáu nước không đủ gây sợ. Triệu Quốc, Triệu Vương trời sinh tính đa nghi, tham lam không đủ, đã từng ngấp nghé thượng đảng thổ địa, đã dẫn phát tần triệu trong lúc đó Trường Bình cuộc chiến, trực tiếp bị chôn giết 40 vạn thanh niên trai trắng. Trường Bình cuộc chiến vì sao lại thảm bại? Một là Triệu Vương ngu ngốc vô năng, hai là Triệu Đường bên trong tiểu nhân sằng nôn, ba là quân thần không đồng tâm. Như thế Triệu Quốc còn có thể trở thành đại tần đối thủ sao? Tô Thành nói chúng tim đen, trực tiếp chỉ ra Triệu Quốc nhược điểm chí mạng. Nghe được đối với Triệu Quốc phân tích sau đó, trong mắt cái nhiếp ba người sáng lên, mang trên mặt lo lắng. Bọn hắn còn muốn nghe một chút Tô Thành đối với còn thừa năm cái quốc gia phân tích. Nhưng là, hết lần này tới lần khác, Tô Thành ngừng xuống tới. Cái này nhường trong lòng bọn họ, so với mèo cào còn muốn khó chịu. Nhanh một chút lại tiếp tục phân tích ra. Bọn hắn dựng lỗ thai lên, trong lòng lo lắng tiêu đạo. Chương 10, Tô Thành, ta đến này, thần vương nên đón. Tô Thành nhìn thấy mấy người chờ mong bộ dáng, khỏe miệng dâng lên một tia say lòng người độ cung, hắn cũng sẽ không thừa nước đục thả câu, đạm nhiên đạo, Hàn Quốc cùng Ngụy Quốc vị trí 6 nước trung ương, một khi chiến tranh bộc phát, tương lai chỉ có diệt vong. Bọn hắn vị trí địa lý, quyết định Hàn Quốc vận, tất nhiên sẽ hướng đi bị tiêu diệt. Tề Quốc cùng Sở Quốc đã trải qua ở vào nỏ mạnh hết đà, chỉ cần có cường đại quân đội, liền tất nhiên đạp phá bọn hắn tường thành. Tiên Quốc mặc dù vị trí ở Bắc Phương, cách xa Trung Nguyên, nhưng là quốc vương vô năng, chỉ cần đánh lên chiến tranh, tất nhiên sẽ thảm bại. Tê, hô, nghe được Tô Thành luận đàm thiên hạ thế cục sau đó, cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi ba người cùng nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nặng nề phun ra, bọn hắn thần sắc tràn ngập rung động, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Tại trong lòng bọn họ đã trải qua nhấc lên từng cơn sóng lớn. Dựa theo đối phương phân tích, Tần Quốc tất nhiên sẽ hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Lúc này, ánh mắt bọn họ nhìn chằm chằm Tô Thành, trong ánh mắt lóe ra tinh quang, phảng phất nhặt được bảo bối một dạng. Quỷ tài, tuyệt đối quỷ tài. Có lẽ, đương đại thần bí quỷ cốc tử, bất quá cũng như vậy thôi. Trong lòng bọn họ cùng nhau bước lên liên tiếp ý nghĩ. Kỳ tài như vậy, tuyệt đối có thể đảm nhiệm đại Tần Quốc sư. Nếu trước mắt có cao nhân tương trợ, đại Tần quả thực là như hổ thêm cánh, hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp ở trong tầm tay. Trương Hàm mang trên mặt mừng rỡ, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nhìn qua Tần Thời Minh nguyện người đều biết rõ, Trương Hàm đối với đại Tần tồn tại tuyệt đối lòng trung thành. Ánh mắt hắn lóe ra không hiểu thần thái, trong lòng cũng đang âm thầm suy tư, như thế nào đem cao nhân trước mắt mời vào trong hoàng cung. Lúc này, cái nhiếp trên mặt luôn luôn đạm nhạt, hiện lên một tia chấn động. Coi như hắn thân làm quỷ cấp phái truyền nhân, nhưng ở trước mặt Tô Thành cũng có vẻ hơi không bằng. Đối phương thật sự là trí nhiều như yêu. Thậm chí, hắn từ trên người Tô Thành, dĩ nhiên thấy được một tia sư phụ bộ dáng, một dạng thần bí, một dạng cường đại, một dạng tự tin. Diễm Phi nhìn thấy Tô Thành chậm rãi nói tự tin bộ dáng, chỉ cảm giác tim mình tại ầm ầm nhảy loạn. Nàng gặp qua người thông minh nhất, liền là Đông Hoàng Thái Nhất, nhưng là bây giờ, nàng có chút hoài nghi. Gia hỏa này, nhìn kỹ phía dưới, vẫn còn có chút xoáy khí đây. Nàng nhìn chằm chằm Tô Thành tuổi trẻ tuấn lãng khuôn mặt, tinh xảo gương mặt bên trên, phù hiện một tầng nhàn nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Có lẽ, ngay cả chính nàng cũng không biết, nội tâm một cái chỗ nào đó, nổi lên từng bể sóng gợn lăn tăn đi. Tiên sinh, có thể giúp đại tần hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Trương Hàm thần sắc thành khẩn, chờ mong nói ra, ngữ khí tràn ngập thành khẩn. Nghĩ muốn mời chào cao nhân như thế, nhất định phải thái độ khiêm tốn đến cực điểm, mới có thể đánh động đối phương. Cái nhiếp cùng Diễm Phi, trong ánh mắt cũng mang theo một tia chờ mong, chờ đợi Tô Thành trả lời chắc chắn. Lúc đầu, bọn hắn mục đích là điều tra ngũ thải Hà Quang. Nhưng có thể tìm tới cao nhân như thế, còn điều tra cái giám Hà Quang. Nếu như có khả năng mà nói, bọn hắn đều hận không được đem Tô Thành trực tiếp trói đến Hàm Dương hoàng cung. Nhưng là, bọn hắn nhìn thấy Tạo Điệu Tăng thân ảnh sau đó, trong ánh mắt lóe qua kiêng kỵ sâu đậm, nội tâm cũng đột nhiên ngừng lại loại ý nghĩ này. Thực lực đối phương đã trải qua bỏ xa bọn hắn quá nhiều. Tô Thành hơi nhếch khóe môi lên, cả người lộ ra thần sắc đạm nhiên. Hắn thu được triệu hoán hệ thống, muốn triệu hoán vị nhân vật kế tiếp, nhất định phải có đầy đủ điểm tín ngưỡng. Như thế nào mới có thể đủ nhanh chóng thu hoạch được điểm tín ngưỡng? Đương nhiên là trở thành Đại Tần quốc sư. Hiện tại Đại Tần, Lao Ái, Lữ Bất Vi khối u ác tính họa loạn triều cường, có thể nói là hắn kiếm lấy điểm tín ngưỡng tốt nhất chi địa. Bất quá, hắn có thể sẽ không xin Đại Tần trở thành đối phương quốc sư. Bộ dạng này quá thấp kém, không có một chút bước cách. Trái lại, hắn muốn đối phương xin hắn trở thành quốc sư. Tô Thành trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua đối diện ba người, đạm nhiên nói ra, muốn ta trở thành quốc sư cũng không phải khó, bất quá. Một đoạn này mà nói, tức khắc nhường Trương Hàm, Cái Nhiếp, Diễm Phi thần sắc đại hỉ. Kinh hỉ qua đi, trên mặt bọn hắn lóe qua vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ đối phương có điều kiện? Mặc kệ yêu cầu gì, đều phải thỏa mãn đối phương. Tiên sinh, bất luận cái yêu cầu gì, đại vương chắc chắn đều sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Trương Hàm khẽ không người, cung kính nói ra. Tô Thành lông mày nhướng lên, tuấn lãng trên mặt lóe qua một tia ý vị thâm trường tiểu dung, nói ra, ta xách ba cái yêu cầu. Cái thứ nhất, ta đến Hàm Dương hoàng cung thời điểm, Tần Vương cần xuất lĩnh văn võ bá quan, ra khỏi thành 95 dặm chi địa nên đón. Cái gì? Nhưng Tần Vương ra khỏi thành nên đón, còn muốn xuất lĩnh lấy văn võ bá quan. Vừa dứt lời, Trương Hàm trên mặt kiên nghị, mang theo 10 phần khiếp sợ. Dù hắn thân làm ảnh mật vệ thống lĩnh, tính cách lanh khốc coi thường, lúc này cũng không bình tĩnh. Thậm chí, hắn dùng sức móc móc bản thân lỗ tai, phảng phất nghe lầm đồng dạng, một bức không thể tin bộ dáng. Phải biết, Tần Vương thế nhưng là nhất quốc chi chủ, thân phận cao quý, cao cao tại thượng. Hắn ra lệnh một tiếng, liền có thể lệnh thiên hạ đổ máu ngàn dặm, thây nằm 100 vạn. Trước mắt, lại có người dám để cho Tần Vương ra khỏi thành nên đón. Chương 11, Diễm Phi, ngươi không cần quá phận nữa, liền xem như là một nước cao quý quốc sư, cũng không dám khẩu xuất của ngôn a. Tần Vương mặc dù lễ hiền hạ sĩ, rộng mời hào kiệt, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn là một cái người tính cách mềm yếu. Hoàn toàn tương phản, Tần Vương doanh chính thế nhưng là tính cách bá đạo, làm việc quyết đoán, thậm chí có thể thống nhất thiên hạ, bởi vậy có thể thấy được, thủ đoạn của hắn tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Trương Hàm trên mặt kiên nghị, nặn ra một cái so với khóc còn khó coi tiểu dung, trong lòng thầm suy nghĩ đạo, coi như ngươi là cái cao nhân, cũng không có như thế khó xử người a. Dĩ nhiên nhường đại vương xuất lĩnh văn võ bá quan, ra khỏi thành nên đón. Nếu để cho đại vương biết rõ, hắn cần ra khỏi thành nên đón quốc sư, đoán chừng sẽ trực tiếp làm thịt ta đi. Ai? Đều tại ta lắm miệng, mời đối phương làm quốc sư. Hắn dằn xuống tính tình, cưỡng ép nhường bản thân bình tĩnh, mang theo một tia ôn hòa, cung kính nói ra, tiên sinh, liền không thể đổi điều kiện. Thì như hoàng kim, mỹ nữ, thổ địa. Nếu để cho ảnh mật vệ người nhìn thấy bọn hắn thông soái vẫn còn có như thế ôn nhu một mặt, nhất định sẽ rất sốc. Phải biết, ảnh mật vệ sở dĩ có thể làm cho đại tần trên dưới quan viên đều run lẩy bẩy, thậm chí lệnh giang hồ nhân sĩ đều sinh ra lòng kiêng kỵ, cùng bọn hắn tàn khốc thủ đoạn tàn nhẫn, phân không ra quan hệ. Xem như ảnh mật vệ thống soái Trương Hàm, luôn luôn là tàn bạo lãnh huyết đại danh tử. Một bên cái nhiếp ra mặt kéo ra, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy Trương Hàm bộ dáng này. Bất quá, hắn có thể trở thành quỷ cốc phái truyền nhân, tự nhiên tâm tư nhanh nhẹn, hắn lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, cẩn thận suy nghĩ Tô Thành mà nói. Sau đó trong đầu hắn lóe qua một đạo linh quang, đột nhiên ngẩng đầu một cái, trong con ngươi mang theo không hiểu thần thái. Thì ra là thế, quả nhiên là cao nhân a. Trên mặt hắn mang theo bội phục thần sắc, thầm suy nghĩ đạo. Ha ha ha, đường đường ảnh mật vệ Trương Hàm đại nhân, hôm nay bộ dáng này cũng đúng để cho ta mở rộng nhãn giới đây. Diễm Phi bưng bít lấy môi hồng, cười mỉm nói ra. Diễm Phi, ngươi không cần quá phần nữa. Nghe được Diễm Phi mà nói sau, Trương Hàm ẩn ẩn thả ra một tia lạnh lùng khí thế, lạnh lùng nói ra. Đường đường ảnh mật vệ thống lĩnh, đầu liền cùng khúc gỗ đồng dạng, đầu óc chậm chạp. Tiên sinh sở dĩ nhường đại vương ra khỏi thành 95 dặm nên đón, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ cái này trong đó dụng ý sao? Diễm Phi trong mắt đẹp như bảo thạch, mang theo một tia tinh quang, nhàn nhạt nói ra. Dụng ý gì? Trương Hàm bị Diễm Phi nói sững sờ, sau đó hồi tưởng lại Tô Thành mà nói, tiên lặng lặp lại đạo, nhường đại vương xuất lĩnh văn võ bá quan, ra khỏi thành 95 dặm nên đón. Cái gì? 95 dặm, 95 dặm. Hắn không ngừng lặp lại lấy 95 dặm. Nháy mắt, hắn cả người trên mặt mang theo tỉnh ngộ biểu lộ, trong con ngươi đen kịt phát ra kinh hỉ quan mang, hắn hướng về Tô Thành bái một cái thật sâu, thái độ cung kính đến cực điểm, nói ra, tiên sinh đại tài, cái thứ nhất yêu cầu, ta sẽ chi tiết bẩm báo đại vương. Không sai, 95 dặm chính là đại biểu cửu ngũ chí tôn. Đây cũng là đối với doanh chính khảo nghiệm. Hôm nay Tần Vương ra khỏi thành 95 dặm chi địa, ngày khác chắc chắn dâng tặng Tần Vương một cái thiên hạ. Tô Thành trong giọng nói tràn ngập bá đạo, hắn lúc này phong mang tất lộ, phát ra khí tức làm cho người tim đập nhanh. Cố khí tức này trực tiếp nhường cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi ba người con ngươi đột nhiên co lại. Bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được, Tô Thành thể nội ẩn giấu đi tính chất bạo tạc lực lượng. Đây rốt cuộc là cái dạng gì yêu người ta? Không những chí nhiều như yêu, thực lực cũng là cường đại vô cùng. Yêu cầu thứ hai, tại Hàm Dương trung tâm, ta cần một chỗ tư nhân phủ đệ. Tô Thành lông mày nhíu lại, thu lại khí thế sau đó, thần sắc đạm nhiên nói ra. Trên người hắn ẩn giấu đi rất nhiều bí mật, nếu như nắm giữ lãnh địa riêng mà nói, liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiên sinh nếu như trở thành quốc sư, thân phận tôn quý vô cùng, đại vương tất nhiên sẽ ban thưởng vô số ban thưởng, đương nhiên cũng bao quát tư nhân phủ đệ. Yêu cầu thứ hai, sẽ không để cho tiên sinh thất vọng. Trương Hàm thần sắc cung kính nói ra. Cái thứ ba yêu cầu, giúp ta giết dấu ở chung quanh giỏi bỏ a. Tô Thành trừng lên mí mắt, quét một vòng quanh rừng rậm, trong ánh mắt phát ra khinh thường thần sắc, đạm nhiên nói ra. Vừa dứt lời, cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi ba người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Nếu như không phải Tô Thành nhắc nhở, bọn hắn căn bản không phát hiện được, dấu ở chung quanh như có như không khí tức ấm lãnh. Đây là ở đâu một cỗ thế lực? Trong lòng ba người cùng nhau toát ra cái ý nghĩ này. Phải biết, có thể chuẩn xác tìm tới ngũ thải hà quang tọa độ, chủ nhân cỗ thế lực này, tất nhiên có được thông thiên tình báo. Chẳng lẽ là võng? Cũng chỉ có Thiên La địa võng, vô cùng bất nhập La võng mới có thực lực như thế, có thể tiềm phục tại chung quanh bọn họ, không bị phát hiện à? Vâng. Ba người khí thế ầm vang một phát, trong con ngươi mang theo lạnh lẽo sát ý khí thế khủng bố, trực tiếp đem bọn hắn áo bảo thổi đến bay phất phới. Xoát. Bọn hắn nháy mắt tại chỗ biến mất, hướng về khác biệt phương hướng mà đi. Không được, bị phát hiện. Rút lui. Khẩn cấp rút lui. Giấu ở trong rừng rậm La Vong thích khách đội trưởng khẽ quát một tiếng, hắn lúc này khuôn mặt kinh hãi, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử hướng về bọn hắn bao phủ mà đến. Chương 12, La Vong, Thiên Sát Địa Tuyệt, Si Mị Vong Lựa. La Vong tử Lữ Bất Vi một tay sáng tạo, thất quốc bên trong đều có La Vong nanh bớt, bởi vậy có thể thấy được Lữ Bất Vi lòng lang dạ thú. Trong rừng rậm La Vong tiểu đội chính là Lữ Bất Vi phái tới dò xét ngũ thải hà quang bộ đội bí mật. Nhưng là lệnh bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng là ngũ thải hà quang không có tìm tới, nhưng lại dò xét đến Trương Hàm tìm kiếm đến một vị cao nhân chuẩn bị trở thành đại tần quốc sư. Vị cao nhân này không những thực lực cường đại, hơn nữa trí tuệ siêu quần, đem thiên hạ đại thế phân tích thấu triệt. Một khi đối phương trở thành quốc sư sau đó, sợ rằng sẽ đối với thừa tướng lợi ích sinh ra ảnh hưởng bất lợi. Đang tại bọn hắn chuẩn bị rút lui thời điểm, không nghĩ đến vị cao nhân này dĩ nhiên một câu vạch trần bọn hắn ẩn thân. Phải biết bọn hắn thế nhưng là La Vong bên trong đỉnh tiêm thích khách. La Vong thành viên đẳng cấp là Thiên Sát Địa Tuyệt, Si Mị Vong Lượng. Bọn hắn tiểu đội thành viên toàn bộ đều là mỹ cấp sát thủ. Thích khách giảng cứu là nhất kích tất sát, đối với bọn hắn cái gì trọng yếu nhất? Đương nhiên là ẩn thân cùng thuật ngụy trang. Có thể nói, vừa rồi bọn hắn tại trong rừng rậm, bất luận là khí tức, vẫn là thân hình, đều đạt đến hoàn mỹ ẩn tàng cấp bậc. Không nghĩ đến, vẫn là bị đối phương phát hiện tung tích. Quả thực là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Trong chớp mắt, cái nhiếp ba người lăng lệ công kích đã tới bên cạnh bọn họ. Muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Cái nhiếp, thân làm đế quốc đệ nhất kiếm sư, còn có kiếm thánh xưng hảo. Trương Hàm, ảnh mật vệ thống lĩnh, tính cách lãnh gốc, thủ đoạn lãnh huyết, thực lực càng là cường đại vô cùng. Diễm Phi, Âm Dương gia đệ nhất kỳ nữ, không chỉ sẽ thôi diễn chi thuật, càng sẽ kinh khủng chú ấn, cho người khó lòng phòng bị. Bất luận là một người nào, đều là ở trên giang hồ hành tẩu tồn tại. La Vong tiểu đội mỗi một người, lúc này cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, thậm chí đều nổi da gà. Một cô manh liệt nguy cơ sinh tử, dưới đáy lòng lan tràn ra. Mẹ, trốn không thoát, các minh đệ, chỉ có liều mạng một lần, có lẽ mới có một giây sinh cơ. Đội trưởng chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới phát ra quần quần khí thế, trong con ngươi tràn ngập lăng lệ sắc cơ. Có thể trở thành mỹ cấp đỉnh cấp sát thủ, hắn trên tay đều sớm dính vào, không biết bao nhiêu người máu tươi. Liều mạng. Còn lại đội viên, toàn bộ đều phụ họa một tiếng, cả người bộc phát ra kinh khủng sát khí. Bọn hắn toàn bộ đều hiện ra thân hình, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần. Đúng lúc này, phốc, một đạo chói mắt hàn mang lướt qua. Chỉ thấy một cái sát thủ lồng ngực chỗ, xuất hiện huyết động màu đỏ tươi, thoạt nhìn tàn nhẫn đến cực điểm. Hắn không thể tưởng tượng nổi túi lầu xuống, nhìn một chút bản thân chỗ lồng ngực, mang trên mặt mười phần rung động. Mạnh như vậy, mẹn mẹn vừa đối mặt, hắn liền đường phản kháng đều không có. Bành, thân thể của hắn thẳng đứng ngã xuống, con ngươi dần dần phóng đại. Cái nhiếp trường kiếm lắc một cái, đem vết máu vẩy đi, thân hình lập lòe, đi tới bên cạnh con mồi kế tiếp. La Vong tiểu đội mặc dù là đỉnh cấp sát thủ, nhưng là không nên quên, bọn hắn đối thủ là cái nhiếp, Trương Hàm, Diễm Phi, cả hai căn bản không có cùng một cái cấp bậc. Lại hoặc là nói, đây là nghiêng về một bên đồ sát. T. La Vong tất cả mọi người nhìn thấy ngã xuống thi thể sau đó, nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, không biết sống chết đồ vật. Trương Hàm con ngươi bắn ra lăng lệ sắc cơ, trong tay trường kiếm, phản phất là tử thần liêm đao đồng dạng, chỉ cần vung ra, liền có đầu người rơi xuống đất. Diễm Phi duỗi ra hai tay, thon dài trắng non ngón tay bộc phát ra kinh khủng trùng sáng. Phàm là người bị trùng sáng tiếp xúc đến, sắc mặt toàn bộ bị giữ tợn đáng sợ phù văn thay thế, biểu lộ thống khổ không chịu nổi, thể nội phảng phất có vô số kiến hôi tại cắn xé một dạng. Đây chính là chú ấn kinh khủng. Chỉ một lát sau thời gian, La Vong tiểu đội nhân số đã trải qua không đủ 10 người. Cùng cái nhiếp đám người đem so sánh, La Vong tiểu đội người giống như trên tất thịt cá, đảm nhiệm tùy người sâu xé. Toàn bộ trong rừng rậm dĩ nhiên trở thành huyết tinh tàn nhẫn tu la trận. La Vong đội trưởng lúc này sắc mặt trắng bệch, khí tức bại bại, toàn thân run rẩy, bắp chân đều nhanh phát mềm. Trước mắt một màn, nhường hắn triệt để đánh mất chiến đấu ý chí. Đánh? Đánh như thế nào? Cái này căn bản là chịu chết ta. Trong con ngươi của hắn lấp lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn, quát lớn đạo: "Các minh đệ, chúng ta tuyệt không được lui lại, xuất ra các ngươi nhóm mạnh nhất công kích ta." Những người còn lại nghe nói như thế sau đó, toàn thân khí thế lần thứ hai tăng vọt, trong tay binh khí phát ra u mang. "Vâng!" Bọn hắn hung hăng giẫm mạnh mặt đất, hướng thẳng đến Trương Hàm đám người phóng đi. Đúng lúc này, La Vong đội trưởng nắm lấy thời cơ, cả người thân hình nhanh lùi lại, hướng về hậu phương rút lui. Tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt đã trải qua lướt đi mấy chục mét. Không thể không nói, hắn là một cái tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết cực kỳ. Cái này rõ ràng là muốn lợi dụng đội viên khác chống cự thời gian, vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Còn lại đội viên nhìn thấy đội trưởng chạy trốn thân hình sau đó, trong lòng đã trải qua chửi mẹ: "Ta hận ngươi." La Vong đội trưởng khoe miệng lộ ra tàn khốc độ cùng: "Ha ha, may mắn ta cơ trí, bằng không cũng sẽ trở thành một cỗ thi thể, sống sót có thể hưởng thụ rượu ngon mỹ nữ, chết liền cái rắm cũng không có. Muốn chạy trốn, trốn được sao?" Tô Thành nhìn thấy nơi xa, cấp tốc rút lui La Vong đội trưởng sau đó, mang trên mặt một tia trào phúng. Chương 13, Diễm Phi, thử, cái này cái hỗn đản, quá khinh người trong trước mắt. La Vong đội trưởng đã trải qua lướt ra ngoài vài trăm mét. Trái tim của hắn tại thùng thùng chực nhẹ, mang trên mặt sống sót sau tai nạn hưng phấn, có thể từ cái nhiếp tam đại cao thủ trong tay, nhặt trở về một cái mạng, thật đúng là may mắn đây. "Mẹ, sớm biết rõ nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, đánh chết ta cũng không tới." Hắn thầm mắng một câu, phía sau quần áo dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, nghĩ tới vừa rồi huyết tinh tu la trận, trong con ngươi của hắn liền lóe qua một vẻ hoảng sợ. "Ngươi là ô quy sao? Chạy sao chấm như vậy?" Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thanh âm chuyển vào lỗ tai hắn. "Người nào? Là người nào đang nói chuyện?" Trên mặt hắn mang theo vẻ nghi hoặc, cả người đầu tiên là sức sở, sau đó đáy lòng không hiểu cảm giác được một chút bất an. Hắn ngẩng đầu lên, thấy được một tên cầm trong tay cái chổi lão giả. Lão giả cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cái nụ cười này trực tiếp nhường đáy lòng của hắn run rẩy. Để cho hắn kinh khủng là, bất luận hắn chạy nhanh cỡ nào, đối phương thủy chung đều chăm chú mà cùng sau lưng hắn, phảng phất mèo hí chuột trêu cợt. "Đậu phộng, cái lão giả này là ai? Cổ quái như vậy?" Hắn sắc mặt biến thành màu xanh, trong con ngươi mang theo sắc bén ánh mắt, liếc nhìn lấy lão giả. Phải biết, sát thủ chạy trốn kỹ thuật tuyệt đối là nhất lưu. Không nghĩ đến, một tên lão giả lại có thể gắt gao bám theo hắn, thoạt nhìn còn rất nhẹ nhàng bộ dáng. Để cho hắn hoảng sợ là, hắn từ trên người lão giả, nhìn không gian nửa chút tu vi ba động. Một cỗ lạnh buốt khí thế, trực tiếp từ lòng bàn chân xuyên qua tứ chi bách hải, hắn tức khắc cảm giác được da đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, cả người đều nổi da gà. Cái này là nguy cơ sinh tử, mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Ông một tiếng, lão giả trong tay cái chổi hung hăng quét về phía hắn. Hắn ánh mắt lồi ra, mang trên mặt trước đó chưa từng có kinh khủng, nhỏ bắp chân đều nhanh phát mềm. Ở nơi này một kích phía dưới, hắn căn bản không cách nào tránh né, phảng phất phong tỏa tất cả sinh lộ. Phúc. Cái chổi rơi ở trên người hắn sau đó, trực tiếp đem hắn đánh thành xương máu. Cho đến chết, hắn đều không nghĩ ra, vì cái gì thoạt nhìn như phổ thông láo giả, lại có thực lực kinh khủng như vậy. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Tào Điệu Tăng trừng lên mí mắt, một tay hành lễ, nhớ tới Phật hảo, phảng phất tại sám hối bản thân phạm vào sát giới một dạng. "Tiên sinh, ta đi đầu rút lui, đem tất cả công việc bẩm báo đại vương. Cái nhất tiên sinh cùng Diễm Phi, đem hộ tống ngươi đến Hàm Dương hoàng cung." Trương Hàm thần sắc cung kính nói ra, trong con ngươi đen kịt, mang theo một tia tinh mang. Hắn rất chờ mong, tại Tô Thành dẫn đầu dưới, Đại Tần có thể mau chóng thống nhất thiên hạ. "Tốt, vậy theo ý ngươi an bài a." Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, phản phất đối với sẽ trở thành quốc sư chuyện này, căn bản không để trong lòng. Phải biết, có thể trở thành Đại Tần quốc sư, đại biểu cho một người phía trên, vạn người phía dưới quyền lợi, cái này thế nhưng là vô số người nghĩ đều không dám nghĩ sự tình. Nhưng ở trong mắt Tô Thành, tựa như phong khinh vân đạm bộ dáng. Một lát sau, Trương Hàm liền nhanh chóng ly khai, hướng về Hàm Dương hoàng cung phương hướng, ra roi thúc ngựa mà đi. Diễm Phi nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, trái tim lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, trắng non tinh xảo gương mặt bên trên mang một tầng nhàn nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Nếu không khoa trương mà nói, Tô Thành là nàng gặp qua ưu tú nhất nam tử. Dạng này nam tử, đối với khác giới tới nói, tồn tại sức hấp dẫn chí mạng. đương nhiên nàng cũng không ngoại lệ. Nàng trong đôi mắt đẹp phát ra dị dạng thần thái, phản phất muốn đem Tô Thành nhìn đấu. Tại đáy lòng của nàng, đối với Tô Thành có vẻ hảo cảm. Tuổi trẻ, thực lực cường đại, còn có một tên sâu không lường được người hầu. Người như vậy, thật đúng là khơi gợi lên ta lòng hiếu kỳ đây. Diễm Phi đôi mắt đẹp như bảo thạch, mang theo cảm thấy hứng thú quan mang, không ngừng bụng trộm liếc qua Tô Thành. Nàng cảm giác trong lòng mình có vướt mèo tại cào đồng dạng, không nhịn được hỏi đạo: "Tiên sinh, thực lực ngươi khủng bố như vậy, lại trí tuệ cao như vậy, nhìn ngươi cũng bất quá là chừng 20 bộ dáng." Mạ muội hỏi một câu: "Ngươi sư tôn là vị nào?" Vừa dứt lời, luôn luôn trầm ổn đạm nhạt cái nhiếp, trên mặt cũng mang theo một tia hiếu kỳ, không nhịn được bên tai, muốn nghe được Tô Thành đáp án. Biết rõ mạ muội ngươi còn hỏi. Tô Thành trêu ghẹo nhìn xem Diễm Phi tinh xảo khuôn mặt, trong ánh mắt lóe qua một tia lửa nóng. Không thể không nói, Diễm Phi bất luận là dáng người, khuôn mặt hay là khí chất, đều có thể xưng là hoàn mỹ cấp bậc. Bất kỳ nam nhân nào sau khi thấy, đều nhịn không được muốn đi phạm tội. Thật sự là cái cực phẩm vưu vật a. Diễm Phi nghe được Tô Thành sau khi trả lời, trắng non gương mặt bên trên phù hiện một tầng nhàn nhạt sương mỏng. Hừ, cái hôn đàn này quá khinh người. Đấy lòng của nàng thầm mắng một câu. Phải biết, tại Âm Dương gia, ngoại trừ Đông Hoàng Thái Nhất bên ngoài, nàng thế nhưng là tuyệt đối lão đại, lúc nào nhận qua loại này biệt quất. Coi như là ở trong giang hồ, vô số người nhìn thấy nàng cũng phải tất cung tất kính, thái độ khiêm tốn. Nhưng là hết lần này tới lần khác tại trước mặt Tô Thành, nàng đã bị liên tiếp bị hận thương tích đầy mình. Tô Thành lưu ý đến Diễm Phi biểu lộ sau đó, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên. Đây cũng là hắn một trong những thủ đoạn. Muốn để Diễm Phi bậc này cực phẩm thần phục, chỉ không hề ngừng chèn ép, mới có thể để cho nàng không ngừng cảm thấy hứng thú, cuối cùng ngoan ngoãn thần phục, luôn hãm vào Tô Thành ma trảo bên trong. Chương 14, có thể được dạng này cao nhân, quả nhân bá nghiệp lo gì? Hàm Dương Vương cung. Lúc này, Trương Hàm quỳ một chân trên mặt đất, bên trên khuôn mặt kiên nghị, tràn ngập cung kính thần sắc. Đại điện phía trên ngai vàng, ngồi một tên khuôn mặt anh tuấn, khí thế uy nghiêm nam tử. Trên người hắn, thỉnh thoảng toát ra một cỗ uy áp, đây là ngồi lâu ở vị trí cao mới có khí thế, người bình thường nếu là bị cỗ khí thế này áp bách, tất nhiên sẽ tâm thấy sợ hãi, không dám cùng hắn đối mặt. Hắn trong con ngươi đen kịt, lóe ra sắc bén qua mang, giống như lưỡi dao sắc bén. Tên nam tử này chính là Doanh Chính. Trương Hàm, Tần Linh Trung Nam Sơn Ngũ Thải Hạ Quang, vẫn là chuyện gì xảy ra? Doanh Chính ngữ khí uy nghiêm dò hỏi, hắn thon dài trắng non ngón tay, gõ vương tọa lan can, khuôn mặt anh tuấn bên trên, mang theo một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Không thể không nói, tại cổ đại thông tin khoa học kỹ thuật không phát đạt niên đại, đám người đều là mê tín. Trong lịch sử Doanh Chính, nhất thống thiên hạ sau đó, liền bắt đầu luyện chế trường sinh bất lao tiên đan, thậm chí điều động từ Phúc ra biển, nghĩ muốn tìm kiếm tiên đạo tung tích. Cho nên, lúc này Doanh Chính, nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong, Ngũ Thải Hà Quang có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Hồi bẩm đại vương, liên quan tới Ngũ Thải Hà Quang, không có tìm tới bất luận cái gì hữu dụng tin tức. Trương Hàm chi tiết nói ra. A, không có bất kỳ cái gì có giá trị tin tức. Doanh Chính trong con ngươi lộ ra vẻ thất vọng, hắn trong giọng nói mang theo bất mãn, ngón tay đánh lan can bỗng nhiên dừng lại, toàn thân trên dưới phát ra một tia bức bách khí thế. Rầm. Cảm thụ đến đại vương uy áp sau đó, Trương Hàm nuốt nước miếng một cái, ánh mắt lóe qua kính sợ, cả người trái tim đều tại thùng thùng chực nhảy. Phải biết, Doanh Chính có thể trở thành nhất quốc chi chủ, thủ đoạn của hắn tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Vẹn vẹn một tia khí thế, đều có thể nhường Trương Hàm cảm giác được áp lực to lớn. Đại vương, mặc dù không có tìm tới liên quan tới Ngũ Thải Hà Quang hữu dụng tin tức, nhưng là ta và cái nhiếp tiên sinh tại Ngũ Thải Hà Quang tọa độ tìm được một vị cao nhân. Hơn nữa, vị cao nhân này nguyện ý trở thành Đại Tần quốc sư, có lẽ chính là Ngũ Thải Hà Quang chỉ dẫn, để cho chúng ta có thể tìm tới vị cao nhân này. Trương Hàm vội vàng nói ra, nghĩ tới Tô Thành thực lực và trí tuệ, trên mặt hắn liền mang kính nể thần sắc. Doanh Chính nghe được Trương Hàm báo cáo sau đó, trong con ngươi phát ra tinh quang, mang trên mặt làm cho người suy nghĩ không thấu biểu lộ. Trương Hàm thân làm ảnh mật vệ thông soái, không những thực lực cường đại, hơn nữa tâm tư cùng lòng dạ cực sâu. Cái nhiếp xuất sư quỷ quốc phái, không những vì đế quốc đệ nhất kiếm sư, tính cách cũng là ngạo nghệ cùng không bị trói buộc. Không nghĩ đến, dĩ nhiên có người có thể thu được cái nhiếp cùng Trương Hàm hai người tán thành. Hắn đối với vị cao nhân này, ngược lại có tới mấy phần hứng thú. Ngươi lại nói một chút, sự tình chân tướng a. Doanh Chính nhìn lướt qua quỷ lệ trên mặt đất Trương Hàm, nhàn nhạt nói ra. Nghe được đại vương mệnh lệnh sau đó, Trương Hàm như chút được gánh nặng, hắn có thể đủ cảm giác được, đại vương trên người bị áp, dĩ nhiên tán đi. Hắn cung kính mở miệng nói ra, ta và cái nhiếp tiên sinh, đến Trung Nam Sơn Ngũ Thải Hà Quang tọa độ lúc, liền thấy được một cái phổ thông lão giả. Nhưng là, hai chúng ta đều không có nhìn đi ra, tên lão giả này lại là một vị thực lực sâu không lường được cường giả. Liền xem như mạnh như cái nhiếp tiên sinh, cũng không phải đối phương đối thủ. Ở nơi này tên lão giả dưới sự trợ giúp, cái nhiếp tiên sinh càng là nhất cử đột phá thần thoại nhất trọng cảnh giới. Doanh Chính nghe ở đây, mày kiếm bẩy một cái, trong lòng sợ hai tháng phục đạo, cái lão giả này thực lực, so với cái nhiếp còn lợi hại hơn. Phải biết, cái nhiếp được vinh dự đế quốc đệ nhất kiếm sư, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Không nghĩ đến, ngay cả cái nhiếp cũng không phải đối thủ của đối phương. Trên mặt hắn hứng thú càng ngày càng đậm, tiếp tục nghe Trương Hàm báo cáo. Đại vương, tên lão giả này thực lực sâu không lường được, vẹn vẹn chỉ là cái vị cao nhân này người hầu. Trương Hàm trong giọng nói mang theo kính nể, bây giờ nghĩ lại, trong con ngươi của hắn vẫn lóe ra kiêng kỵ sâu đậm. Lúc trước tên lão giả này, vẹn vẹn một kích liền đánh bại hắn. Thậm chí, hắn liền đối phương động tác đều không có thấy rõ ràng. Cái gì? Thực lực như thế lão giả, vẹn vẹn chỉ là vị cao nhân kia người hầu. Doanh Chính nội tâm kinh hô đạo, mang trên mặt một tia kinh khủng. Không những như thế, vị cao nhân này còn đem thiên hạ đại thế phân tích đến tấu triệt. hắn khẳng định Tần Quốc sẽ tại trong vòng 5 năm nhất thống thiên hạ. Trương Hàm nghĩ tới Tô Thành lúc ấy chỉ điểm Giang Sơn bộ dáng, thể nội không nhịn được huyết mạch bành trướng. Nghe nói như thế sau đó, Doanh Chính Triệt để không bình tĩnh. Hắn chí hướng rộng lớn, thống nhất thiên hạ là hắn cả đời truy cầu bá nghiệp. Vị cao nhân này dĩ nhiên sẽ nói, Đại Tần lại ở trong vòng 5 năm thống nhất thiên hạ. Người này hoặc là một đồ điên, hoặc là cái chân chính cao nhân. Bất quá, rất có thể là tên điên a. Dù là hắn đối với bản thân năng lực, cùng Đại Tần quân đội lại có lòng tin, cũng không dám thả ra hào ngôn, trong vòng 5 năm thống nhất thiên hạ. Trương Hàm khỏe mắt lưu ý đến Đại Vương biểu lộ sau đó, tiếp tục đem Tô Thành như thế nào phân tích, Đại Tần nội bộ cùng ngoại bộ có lợi nhân tố, lại là như thế nào phân tích từng cái quốc gia lợi và hại. Doanh Chính biểu lộ, từ ngay từ đầu hoài nghi, đến trung gian không bình tĩnh, lại đến cuối cùng khiếp sợ hoảng sợ. Hiện tại hắn đã không có nhất quốc chi quân trầm ổn khí chất, có thể được vị cao nhân này, quả nhân bá nghiệp lo gì? Doanh Chính niềm vui tràn trề cười đạo. Chương 15, Lữ Bất Vi nổi giận nghe xong Trương Hàm báo cáo sau đó, Doanh Chính đã trải qua có thể kết luận, người này tuyệt đối có thể đảm nhiệm quốc sư chi vị. Hắn có chút không kịp chờ đợi, muốn gặp được vị cao nhân này. Có cao nhân như thế tương trợ, chống đỡ được mấy trăm phụ tá. Trên mặt hắn mang theo hài lòng tiêu dung, cả người tâm tình vui vẻ, hai đầu lông mày không tự chủ được xuất hiện vui mừng. Đại vương, vị cao nhân này mặc dù đồng ý làm quốc sư, nhưng là đưa ra mấy cái yêu cầu. Trương Hàm kịp thời nói ra, nếu là cẩn thận quan sát, thần sắc của hắn hơi có chút khẩn trương. Thật sự là Tô Thành đầu thứ nhất yêu cầu, có chút quá mức khó khăn. Hắn sợ hai nói đi ra, trực tiếp gặp phải đại vương cự tuyệt. Phải biết, có thể làm cho nhất quốc chi quân bỏ lòng tiêu ngạo, hoàn thành đầu thứ nhất yêu cầu, nên có bao nhiêu khó khăn. Doanh Chính nghe được câu nói này sau đó, lại thủ vẫy một cái, mang trên mặt không thèm để ý thần sắc, nói ra, muốn mời cao nhân rời núi, chỉ là mấy cái yêu cầu, quả nhân còn có thể làm được. Nói đùa, hắn thế nhưng là đường đường Tần Quốc đại vương, đối phương yêu cầu còn có thể không thỏa mãn được. Vàng bạc tài bảo, dũng tốt phủ đệ, tuyệt sắc mỹ nữ, hắn đều có thể làm được. Chỉ cần có thể nhường đối phương trở thành quốc sư, hắn biết không tiếc bất cứ giá nào. Hắn trong lúc mơ hồ có thể cảm giác được bản thân tuổi già vận mệnh, tựa hồ muốn cùng vị cao nhân này trói lại. Trương Hàm nghe được đại vương mà nói sau đó, hít sâu một hơi, cứng rắn ra đầu nói ra, đầu thứ nhất yêu cầu, liền để cho đại vương ra khỏi thành 95 dặm mạng lên đón. Hắn sợ hãi câu nói này nói đi ra, đại vương sẽ bộc phát lửa giận. Dù sao, nhường nhất quốc chi quân ra khỏi thành lên đón, trong thiên hạ còn không có tiền lệ. Cái gì? Nhường quả nhân ra khỏi thành 95 dặm mạng lên đón? Doanh Chính trên mặt mang theo một vẻ kinh ngạc, ngựa khí đột nhiên cất cao mấy cái để xì bèn. Hắn giống như nghe được thiên đại cười nhạo. Hắn tính cách luôn luôn là bá đạo uy áp, cho tới bây giờ cũng không có người dám ở trước mặt hắn làm cản. Không nghĩ đến, một cái liền mặt đều không có gặp người, dĩ nhiên nhường thân làm nhất quốc chi quân như hắn ra khỏi thành nên đón. Người này sợ là người điên a. Trên người hắn bộc phát ra uy áp kinh khủng, trong lòng lẩn lẩn có chút lửa giận. Còn không có trở thành quốc sư, cứ như vậy ngang ngược vô lý, trở thành quốc sư sau đó còn đến mức nào? Quân thần quan hệ là một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Trương Hàm cảm thụ đến đại vương lạnh lẽo khí thế sau đó, rụt rụt cổ, sắc mặt mang theo kính sợ. Quả nhiên, lấy đại vương tính cách, nhẫn nhịn không được loại này vô lễ yêu cầu. Chính hắn đang chuẩn bị mở miệng giải thích thời điểm, một đạo kinh nghi thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong. A, không đúng. Nhường quả nhân ra khỏi thành 95 dặm chi địa. Ha ha, cao nhân làm việc quả nhiên quỷ bí khó lường a. Doanh Chính tán đi uy áp, ngữ khí biến dễ dàng hơn, trong con ngươi đen kịt lóe qua một tia tinh quang, mang trên mặt tỉnh ngộ. Hắn hiểu được, cao nhân tại sao nhường hắn ra khỏi thành 95 dặm chi địa. Cái này rõ ràng là muốn cho hắn một cái cựu ngũ chí tôn. Tốt, cái thứ nhất yêu cầu, quả nhân đồng ý. Hắn trừng lên mí mắt, hướng về Trương Hàm nói ra. Trương Hàm khẽ nhả ra một ngụm trọc khí, cả người như chút được gánh nặng, tiếp lấy nói ra, yêu cầu thứ hai chính là ở Hàm Dương trung tâm nắm giữ một chỗ tư nhân phủ đệ. Cái này dễ xử lý. Doanh Chính gật gật đầu, một ngụm đáp ứng. Hàm Dương, một chỗ hảo hoa phủ đệ bên trong, một vị tướng mạo uy nghiêm, thân mặc áo bào hoa lệ, ước chừng 50-60 tuổi nam tử, ngồi ngay ngắn ở phía trên. Hắn hai đầu lông mày mang theo một tia âm trầm, trên người thỉnh thoảng toát ra một cỗ làm cho người gan hàn khí tức. Người này chính là quyền khuynh triều chính Lữ Bất Vi. Vành. Hắn trực tiếp cơ lấy trên bàn chén trà, hung hăng nện xuống đất, trực tiếp lệnh gian phòng bên trong tất cả mọi người run lẩy bẩy. Đáng chết, La Vong tiểu đội người thế nào còn không có trở về? Hắn lúc trước phái ra dòng dã một chi mị cấp đỉnh tiêm sát thủ, đi trước điều tra ngũ thải hà quang tin tức. Đến bây giờ người đều không có trở về. Đáy lòng của hắn đã trải qua ẩn ẩn có một tia suy đoán, có lẽ chi tiểu đội này đã trải qua toàn quân bị diệt. Vừa nghĩ tới đó, hắn sắc mặt trở nên biến thành màu xanh, trong con ngươi lóe ra âm trầm ánh mắt. Đều là một nhóm phế vật. Hắn lạnh lùng quát đạo, toàn thân trên dưới phát ra lạnh lùng khí tức. Từ khi La Vong thành lập đến nay, còn chưa từng có nhận qua lớn như thế đả kích. Huống chi, do xét ngũ thải hà quang thế lực, không chỉ có riêng chỉ có La Vong. Cái khác thế lực, nói không chừng đã trải qua chiếm được ngũ thải hà quang tin tức, mà hắn còn cái gì đều không biết. Xem như trưởng không muốn cực mạnh hắn, tự nhiên không thể chịu được loại kết quả này. Đại nhân không cần sinh khí, mặc dù không có dò xét đến ngũ thải hà quang tin tức, nhưng là nếu có thế lực khác khẳng định đã trải qua chiếm được, chỉ cần cẩn thận lưu ý, gần nhất triều đình động tĩnh, liền có thể suy đoán ra có giá trị tin tức. Tại bên cạnh hắn, một vị dáng vẻ phi phàm người trẻ tuổi không người một cái, ngựa khí tràn ngập cung kính nói ra. Người này khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ giản cứu, thân mặc một thân trường bảo màu lam, thoạt nhìn nhã nhặn. Trong con ngươi của hắn, thỉnh thoảng lộ ra một tia tinh quang, tuấn tú trên mặt mang theo không quan tâm hơn thua thần sắc, cho người nhìn không thấu tâm tư khác. Người này chính là Lý Tư, xử sự giả dặn, tâm tư cẩn mật, lòng dạ cực sâu. Cái này chính là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, Lý Tư cho người ta cảm thụ. Lý Tư xuất sư từ Tuân Tử, học thành sau đó liền đi tới Tần Quốc. Một đêm, hắn trực tiếp ngăn lại Lữ Bất Vi xe ngựa, lấy mệnh giằng co, thu được Lữ Bất Vi thưởng thức cùng trọng dụng. Không thể không nói, hắn là cái rất có thủ đoạn nhân vật. Chương 16, văn võ bá quan khiếp sợ hoảng sợ 3 ngày qua đi. Một chi trùng trùng điệp điệp đội ngũ, hướng về Hàm Dương thành đi thẳng ra ngoài. Đội ngũ phía trước cùng hậu phương, tồn tại đại tần hoàng kim hỏa kỵ binh thủ hộ. Tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong, muốn nói cái nào một chi bộ đội để cho người khác sâu ấn tượng, không thể nghi ngờ là Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh. Đội ngũ trung ương, một trận trang phục xe ngựa sang trọng, phảng phất như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại. Tất cả văn võ bá quan, nhao nhao cưỡi ngựa, thủ hộ lấy một chiếc xe ngựa này. Tới xe ngựa gần nhất địa phương, có hai tên niên kỷ không lớn thiếu niên. Một người trong đó tướng mạo anh tuấn, ôn tồn lễ độ, trong lúc phất tay, khí độ thông dong, hai đầu lông mày mang theo nhàn nhạt uy áp, nếu là cẩn thận quan sát, bộ dáng của hắn cùng Doanh Trinh có mấy phần tương tự. Người này chính là Doanh Phủ Tô. Tại trong lịch sử, Doanh Phủ Tô vốn là rất có cơ hội kế thừa đại tần vương vị, thế nhưng là cuối cùng lại rơi vào cái chết thảm hạ tràng. Có thể nói, Doanh Phủ Tô trên người có rất nhiều ưu điểm, tuyệt đối là kế thừa vương vị nhân tuyển tốt nhất. Thế nhưng là, hắn có cái nhược điểm chí mạng, tâm không đủ hung ác, lòng dạ không đủ sâu. Tại hậu kỳ thời điểm, bị Hồ Hợi cùng Triệu Cao mưu đồ bí mật hại chết. Kết cục có thể nói là tương đối thê thảm. Tại bên cạnh hắn, có một tên thiếu niên đi song song. Gã thiếu niên này hình dạng thanh tú, nhưng là trong con ngươi thỉnh thoảng lóe qua một tia vẻ âm trầm, ánh mắt của hắn ngẫu nhiên liếc nhìn Doanh Phủ Tô, trên mặt đấu kỵ thần sắc chợt lóe lên. Hắn giống như là một đầu độc xà, phát ra khí tức cấm lãnh, cho người cảm thấy toàn thân không thoải mái. Người này chính là Hồ Hợi. Tại xe ngựa phía hậu phương, Lữ Bất Vi cưỡi ngựa, trên mặt không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cho người nhìn không thấu hắn ý nghĩ. Lữ Bất Vi bên cạnh, có một vị tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ trung niên nam tử. Hắn quần áo hoa lệ, cử chỉ giảng cứu, thật sự là khó gặp mỹ nam tử. Lão ái, ngươi cũng biết bệ hạ ý nghĩ. Lữ Bất Vi quay đầu, hướng về tên này mỹ nam tử nói ra. Bệ hạ ý nghĩ, há là chúng ta thần tử có khả năng suy đoán. Lão ái không mặn không nhạt trả lời một câu, trong giọng nói tràn ngập trêu chọc. Nghe được câu nói này sau đó, Lữ Bất Vi trên mặt lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra sắc cơ. Đồ hỗn trướng, nếu như không phải ta lúc trước đưa ngươi dẫn tiến cho Triệu Hậu, ngươi há có thể có hôm nay vinh hoa phú quý. Trong lòng của hắn thầm suy nghĩ đạo, sắc mặt tràn đầy khinh thường. Lúc đầu, Lao Ái là hắn xếp vào tại trong hoàng cung một con cờ, nói trắng ra là liền là một con chó. Không nghĩ đến, con chó này cánh cứng cắp rồi, hơn nữa gây dựng bản thân thế lực, càng ngày càng không được đem hắn để vào mắt. Cái này khiến hắn đối với Lao Ái dâng lên sắc cơ. Hôm nay sáng sớm, Doanh Chính liền triệu tập văn võ bá quan, từ hoàng kim hỏa kỵ binh mở đường, hướng về ngoại thành xuất phát. Tất cả quan viên một mặt ngộp bức, ai cũng đoán không ra đại vương tâm tư, cũng không biết đại vương dụng ý, càng không có người nào dám nghi vấn đại vương quyết định, chỉ có thể đi theo cùng nhau tiến về. Đại vương đây là muốn làm gì? Như thế to lớn hành động, chỉ sợ cũng chỉ có tế thiên thời điểm mới có thể đánh đồng với nhau a. Người nào biết rõ đây, đoán chừng đại vương nhất thời tâm huyết dâng trào, nghĩ phải dẫn chúng ta đi săn a. Hôm nay đại vương một bức hăng hái bộ dáng, hai đầu lông mày càng là mang theo vẻ vui mừng, chẳng lẽ có cái gì vui sự tình muốn cùng văn võ bá quan chia sẻ? Yên lặng theo dõi kỳ biến a. Hiếu kỳ đại vương sẽ mang chúng ta đi nơi nào? Văn võ bá quan nhao nhao châu đầu ghé thai, suy đoán đại vương tâm tư. Lữ Bất Vi thâm thúy trong con ngươi lóe qua một tia tinh quang, hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được đại vương xuất lĩnh văn võ bá quan xuất hành, có lẽ cùng Ngũ Thải Hà Quan có quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, trên mặt hắn liền mang theo một tia chờ mong. Tại Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh dẫn đầu dưới, đội ngũ đi tới bên ngoài thành 95 dặm địa phương, ngừng xuống tới. Doanh Chính xuống xe ngựa, đi tới đội ngũ phía trước nhất, hắn trong con ngươi đen kịt, lóe ra nồng đậm chờ mong cùng hy vọng. Liên phảng phất một cái tiểu hải tử, lập tức có thể lấy được câu yếm đồ chơi tâm tình kích động. Tất cả văn võ bá quan cung kính đứng ở Doanh Chính đằng sau, mang trên mặt nghi hoặc cũng không hiểu. Đại vương đây là đang chờ đợi cái gì? Tất cả mọi người trong lòng nhao nhao toát ra cái nghi vấn này. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là hiểu rõ vô cùng Doanh Chính tính cách, có thể làm cho Doanh Chính buông xuống trong tay bận rộn làm việc, sau đó xuất lĩnh lấy văn võ bá quan đi tới bên ngoài thành 95 dặm địa phương, có thể thấy được đối với Doanh Chính tới nói trọng yếu bực nào. Tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về nơi xa đầu nhập bắn đi, nội tâm cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Lữ Bất Vi nhìn thấy phía trước Doanh Chính thân ảnh sau đó, khoe miệng phát họa lên một tia độ cùng, hắn đến muốn nhìn một chút vị này cánh chim còn chưa đầy đặn tần vương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Vào thời khắc này, ở cách đó không xa địa phương, bốn bóng người từ xa mà đến gần, cưỡi tuấn mã mà đến. Làm mọi người thấy trong đó hai bóng người sau đó, kinh hô đạo, đây không phải đế quốc đệ nhất kiếm sư cái Nhiếp tiên sinh, cùng Âm Dương gia Diễm Phi sao? Chẳng lẽ, bệ hạ là vì nên đón hai người này trở về? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hai vị này thân phận mặc dù cao quý, nhưng là xa xa không đạt được nhường đại vương ra khỏi thành nên đón cấp độ. Vậy thì vì cái gì? Đám người nghi ngờ trong lòng không hiểu. Chẳng lẽ là, vì nên đón còn lại hai bóng người đến? Tê, hô, nghĩ đến đây cái đáng sợ khả năng. Đám người cùng nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nặng nề phun ra, mang trên mặt mười phần rung động, nội tâm dĩ nhiên nhấc lên từng cơn sóng lớn. Đối phương là người nào? Lại có thể lấy được bệ hạ lễ ngộ như thế? Bọn hắn đè xuống trong lòng hoảng sợ, nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía còn lại hai bóng người. Chương 17, Doanh Chính tự hồ nhận lầm người. Chỉ thấy nơi xa một bóng người, tuổi chừng 20, khuôn mặt hắn tuấn tú, khí chất xuất trần. Nếu là cẩn thận quan sát, khoe miệng của hắn lộ ra một tia như có như không độ cùng, lộ ra cả người tự tin tiêu sái. Mặt khác một bóng người, là một gã đầu trọc lão giả, hắn hơi híp mắt lại, thân mặc cổ quái hôi sắc trường bào, tay nắm một cái chổi, trên cổ còn mang theo một chuỗi hạt châu. Ân, cổ quái cách ăn mặc. Dù sao, cái niên đại này trung thổ, Phật giáo còn không có truyền bào, đối với hòa thượng tạo hình, tất cả mọi người còn không phải rất quen thuộc. Chẳng lẽ, đây chính là đại vương nghĩ phải đợi người sao? Một cái miệng còn hôi sữa lông đầu tiểu tử, một cái cách ăn mặc quái dị lão giả. Hai người này liếc mắt một cái, căn bản không có tí ti sáng chói địa phương a. Đại vương có phải hay không bị lừa? Văn võ bá quan trong lòng, lúc này nhao nhao toát ra cái hoang đường ý nghĩ này. Nhưng là, có một ít quan viên cẩn thận phát hiện, Diễm Phi cùng cái nhiếp ngựa, thủy chung đi sau hai người này nửa bước. Thậm chí, Diễm Phi cùng cái nhiếp sắc mặt, trong lúc lơ đãng toát ra đối với hai người này tôn kính. T. Đây thật là gặp ủy. Phải biết, cái nhiếp là ai? Hắn thế nhưng là đế quốc đệ nhất kiếm sư, vốn có kiếm thánh xưng hào, một thân thực lực sâu không lường được, khó gặp địch thủ, liền xem như doanh chính, cũng đối với cái nhiếp có một tia kính ý. Diễm Phi càng không cần nhiều lời, nàng danh xưng âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, không chỉ dung mạo khuynh quốc khuynh thành, càng là tinh thông thôi diễn chi thuật, một tay chủ ấn làm cho người trong lòng rốn sợ. Hai vị này nổi tiếng đại nhân vật, vậy mà sẽ đối với hai người này thoạt nhìn phổ thông cực kỳ, sinh ra tôn kính biểu lộ. Có ít người thậm chí rủi rủi con mắt, cảm giác mình nhìn lầm rồi một dạng. Mông Điểm ánh mắt sắc bén như ưng, nhìn lướt qua Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng. Không biết tại sao, hắn ẩn ẩn cảm giác được, hai người này thể nội ẩn giấu đi một câu nguy hiểm khí tức đáng sợ. Cái này trùng cảm giác nhường hắn giật mình trong lòng, nhìn đến, hai vị này tuyệt không phải là người bình thường. Không thể không nói, quân nhân trực giác vẫn là rất chuẩn xác. Trong ngay mắt, cái nhiếp, Diễm Phi, Tô Thành, Tạo Điệu Tăng đi tới trước mặt mọi người. Doanh Chính lúc này trong ánh mắt lóe qua một tia tinh quang, cả người tâm tình hơi có chút kích động, hắn hô hấp đều biến thành dồn dập rất nhiều. Căn cứ Trương Hàm báo cáo, vị cao nhân này trí tuệ, đơn giản là thiên hạ hiếm thấy. Nếu có cao nhân này tương trợ, hắn không chỉ có thể diệt trừ triều chính phía trên những khối u ác tính kia, càng là có thể hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Lữ Bất Vi ánh mắt chớp động, trên dưới đánh giá Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng. Sau khi xuống ngựa, Tô Thành dẫn đầu đi ra, cả người ánh mắt thẳng tắp lên tiếp Doanh Chính. Doanh Chính trên mặt mang theo một tia mừng rỡ, hắn hướng về phía trước bước ra một bước, mở miệng nói ra: "Quốc sư đường xa mà đến, ta đại biểu Đại Tần Đế quốc, hoan nghênh quốc sư." "Cái gì? Quốc sư?" Đậu phộng. Nghe được Doanh Chính mà nói sau đó, tất cả văn võ bá quan toàn bộ đều sửng sốt. Ánh mắt bọn họ trừng lớn, cái cằm đều nhanh muốn rơi trên mặt đất, trong đầu càng giống như có một đạo kinh lôi nổ vàng, ông ông tắc hưởng. Thậm chí, bọn hắn dùng sức móc móc lỗ tai, phản phất không thể tin được những thứ mới vừa nghe được. Phải biết quốc sư chức vị, đại biểu là một người phía trên, vạn người phía dưới quyền lợi. Đây là bao nhiêu người tha thiết ước mơ quyền lợi a, không nghĩ đến đại vương, đã vậy còn quá qua loa liền đem quốc sư chức vị định xuống tới. Cái này trực tiếp nhường bọn hắn đầu não quanh mình, trên mặt một bức không thể tin bộ dáng. Dù là Lữ Bất Vi quyền khuynh triều chính, cũng bất quá là thừa tướng chức vị. Nguyên lai đại vương sáng sớm triệu tập văn võ bá quan, là vì nên đón quốc sư đến. Vị quốc sư này rốt cuộc có lai lịch gì, lại có thể nhường đại vương xuất lĩnh văn võ bá quan ra khỏi thành nên đón? Thật chẳng lẽ là tị thế bất xuất cao nhân? Nhìn xem không giống à, một cái là cách ăn mặc quái dị lão giả, một cái là miệng còn hôi sữa lông đầu tiểu tử, bất luận là cái nào một cái, đều không có cao nhân phong phạm. Ta xem cũng không giống, giống như là giang hồ thuật sĩ. Tất cả văn võ bá quan bắt đầu nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng, tựa hồ muốn xem hai người vẫn là có chỗ nào bản lĩnh hơn người. Bất quá, bất luận bọn hắn thấy thế nào, đều nhìn không ra được. Bọn hắn mang trên mặt đủ loại biểu lộ, có kinh ngạc, có hoảng sợ, có hâm mộ, nhiều hơn là nghi hoặc. Lữ Bất Vi trong ánh mắt lúc này lóe qua một tia tinh mang, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Doanh Chính bắt đầu muốn lộ ra bản thân phong mang. Nhìn đến muốn chuẩn bị sớm, Doanh Chính tiểu tử này, gần nhất động tác càng ngày càng nhiều. Trên mặt hắn, lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ tàn nhẫn. Lao Ái nhìn thấy Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng sau đó, trên mặt lóe qua vẻ mặt miệt thị. Tại hắn nhìn đến, hai người này chẳng qua là phổ thông đến cực điểm người. Lúc này, chỉ thấy Doanh Chính trực tiếp hướng về phía Tạo Điệu Tăng, trong thần sắc mang theo vẻ tôn kính, nói ra: "Về sau đại tận, còn cần quốc sư quan tâm nhiều thêm." Văn võ bá quan một bước, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, Doanh Chính sẽ đối với người khác lộ ra tôn kính bộ dáng. Một bước không chỉ là văn võ bá quan, Trương Hàm, Diễm Phi, Cái Nhiếp, Tô Thành bốn người cũng một bước. Bọn hắn bốn người phát hiện, Doanh Chính tựa hồ nhận lầm người. Chương 18, cho hồ hợi một cái tát hai tử Tạo Điệu Tăng một mặt mờ mịt, hắn vạn lần không ngờ, Doanh Chính thế mà đem hắn nhận trở thành quốc sư. A Di Đà Phật, sai lầm sai lầm. Hắn một tay cầm cái chổi, một tay hành lễ, lẩm bẩm Phật hảo. Cái này cái, ân, đại vương, hắn mới là quốc sư. Cái Nhiếp đứng đi ra, dùng tay chỉ Tô Thành, ngựa khí hơi có chút xấu hổ nói ra. Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên phu hiện một tầng nụ cười lạnh nhạt, nếu như không phải ngay trước mặt Doanh Chính mà nói, nàng đoán chừng đã không nhịn được phải cười lớn. Nàng đôi mắt đẹp lóe ra giễu cợt thần sắc, liếc nhìn Tô Thành, phản phất là nói: "Hỗn đản, lần này lúng túng a." Tựa hồ là cảm thụ đến Diễm Phi ánh mắt, Tô Thành xấu hổ sờ lô mũi một cái. Hắn trương này tuổi trẻ khuôn mặt, thật đúng là không thể làm cho người tin phục a. Cắt. Tình huống như thế nào? Lại đem quốc sư nhận lầm. Dù là Doanh Chính thân làm nhất quốc chi quân, lúc này cũng không bình tĩnh, khỏe miệng giật một cái. Cái này thật đúng là náo loạn ra cái tiên đại ô long. Hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Thành, nhìn thấy đối phương tuổi trẻ khuôn mặt sau đó, thần sắc có vẻ hơi kinh ngạc, như thế tuổi trẻ quốc sư, cái này làm sao có thể? Tại hắn ấn tượng bên trong, có thể đem thiên hạ thế cục phân tích như thế thấu triệt, tất nhiên là một vị lão giả. Không nghĩ đến, đối phương thoạt nhìn chỉ bất quá chừng 20 tuổi, cũng không trách hắn đem người nhận lầm, Tô Thành cùng Tạo Điệu Tăng đem so sánh, Tạo Điệu Tăng xác thực càng giống cao nhân bộ dáng. Tô Thành gặp qua đại vương. Tô Thành hai tay chắp tay, không kiêu ngạo không tự ti nói ra: "Quốc sư không cần đa lễ." Doanh Chính nhìn thấy Tô Thành hào phóng khéo léo biểu hiện sau đó, mang trên mặt hài lòng biểu lộ. Phải biết, phía sau hắn thế nhưng là có đại tần văn võ ba quan. Người bình thường vẹn vẹn đối mặt những quan viên này khí thế, cũng nhịn không được bắp chân như nhũ ra, nghĩ phải quỳ lạy thần phục. Mà Tô Thành lại biểu hiện cực kỳ thoải mái, không kiêu ngạo không tự ti, tự tin tiêu sái. Chỉ là dựa vào phần này tâm tính, liền tuyệt không phải người thường có khả năng so sánh. Lúc này, tại Doanh Chính sau lưng văn võ ba quan, lần thứ hai náo loạn. Bọn hắn vốn là cùng Doanh Chính ý nghĩ một dạng, coi là Tạo Điệu Tăng mới là quốc sư. Nhưng là, như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Thành mới là chân chính quốc sư. Trong lúc nhất thời, bọn hắn miệng há lớn, đủ để nhét vào một cái trứng gà, tất cả mọi người trên mặt mang không thể tin biểu lộ. Dù sao, Tô Thành thật sự là quá mức trẻ. Loại người này có thể trở thành quốc sư, hoặc là trăm năm có gặp quái thai, hoặc là lừa gạt. Tiểu tử này thoạt nhìn lông đều không có dài đủ a, còn trở thành đế quốc quốc sư. Thật sự là nhìn không thấu đại vương ý nghĩ. Cái này làm sao có thể? Phải biết đại vương cũng không phải dễ gạt như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này thật có bản lĩnh hơn người? Ha ha, là ngựa chết hay là lừa chết, kéo đi ra thử liền biết. Hắn nghĩ muốn tại triều đình bên trên đứng vững gót chân, liền nhìn có hay không bản sự kia. Xác thực, triều đình phía trên cũng không phải nhà tròi, lúc nào cũng có thể đầu người rơi xuống đất. Văn võ bá quan tức khắc nghị luận ở mỹ, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Thành, tràn đầy nghi vấn. Đúng lúc này, Hồ Hợi đi ra, trên mặt hắn mang theo hài hước biểu lộ, âm lanh ánh mắt đánh giá Tô Thành. Sau đó, thần sắc hắn tràn ngập cung kính, đối với Doanh Chính nói ra: "Phu hoàng, vị quốc sư này niên kỷ quá nhỏ a, có thể hay không?" Lại nói một nửa, liền ngừng xuống tới. Mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra, câu nói này phía sau hàm nghĩa. Rõ ràng, hắn đang chất vấn Tô Thành. Câu nói này cũng nói ra đại đa số lòng người âm thanh, tất cả mọi người ánh mắt hướng về phía Tô Thành, phảng phất lại nhìn náo nhiệt một dạng. Hồ Hợi thế nhưng là vương tử, từ hắn ra mặt nghi vấn Tô Thành, không thể tốt hơn nữa. Bọn hắn cũng có thể mượn tay Hồ Hợi, tìm một chút Tô Thành nội tình. Hồ Hợi trên mặt lóe qua một tia đắc ý tại trong nội tâm hắn, vẫn muốn lấy được Doanh Chính tán thành, chỉ có dạng này mới có thể trở thành người thừa kế hoàng vị. Nhưng là, tại trước mặt hắn, lại có một cái so với hắn bất kỳ phương diện nào còn muốn ưu tú đại ca. Chỉ cần có đại ca tại, phu hoàng chú ý tiêu điểm, liền sẽ không rơi ở trên người hắn. Hiện tại, có một cái cơ hội tốt như vậy, hắn há có thể không được nắm chặt. Hắn muốn lấy được Doanh Chính lực chú ý. Về phần Tô Thành, chẳng qua là hắn đã đặt chân thôi. Một bên Triệu Cao, lúc này biến sắc, hắn ẩn ẩn cảm thấy, Hồ Hợi cái cách làm này có chút lỗ mãng. Hắn thế nhưng là cùng Hồ Hợi trên một chiếc thuyền, cũng là Hồ Hợi sau lưng túi khôn. Nhưng là, hiện tại Hồ Hợi đã trải qua đứng ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. A, ngươi là nói ta không xứng làm quốc sư? Tô Thành hướng về phía trước bước ra một bước, trên mặt đang mỉm cười, nhàn nhạt đối với Hồ Hợi dò hỏi. Hồ Hợi nghe được Tô Thành mà nói sau đó, cả người ánh mắt sáng lên, thầm suy nghĩ đạo, cho phụ hoàng cơ hội biểu hiện đến. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm đắt đỏ nói ra, quốc sư liên quan đến một cái quốc gia vận mệnh, người đảm nhiệm quốc sư phải có đại trí tuệ, đại nghị lực. Có thể ngươi bất quá chừng 20 tuổi, có tài đứa gì, có thể đảm nhiệm trách nhiệm nặng nề này? Tào Điệu Tăng đông nhiên tiến lên một bước, hai mắt nhỏ bé hơi mở ra, lộ ra bên trong phong mang. Bất kể là ai, dám can đảm mạo phạm chủ nhân, chỉ có một con đường chết. Cho dù hắn là vương tử, cũng phải trả giá đắt. Đang ở hắn chuẩn bị xuất thủ, giao hấn Hồ Hợi thời điểm, Tô Thành khoát tay áo, ngăn hắn lại. Sau đó, ba, hắn xuề bàn tay ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, hung hăng quạt Hồ Hợi một bàn tay. Một màn này, trực tiếp nhường văn võ bá quan đầu não quanh mình, thần sắc hoảng sợ. Bọn hắn trên mặt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi, con mắt trừng lớn, giống như là gặp quỷ mở dạng. Ngay cả Doanh Chính, lúc này cũng ngẩn người. Chương 19, Hồ Hợi, ngươi có biết tội của ngươi không? Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ tả hữu, mọi người mới phản ứng tới. Văn võ bá quan đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, giống nhìn tên điên một dạng. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, đối phương đã vậy còn quá quyết đoán, trực tiếp cho Hồ Hợi một cái tát hai. Đây là điên cuồng cỡ nào cử động? Ngay trước mặt đại vương, quạt con của hắn một bàn tay. Con hàng này là điên rồi sao? Dĩ nhiên quạt Hồ Hợi một bàn tay. Coi như Hồ Hợi không phải bệ hạ thưởng thức nhất vương tử, nhưng cũng không phải người bình thường có thể vũ nhục, quả nhiên là tuổi trẻ khí thịnh, chịu không được kích thích. Một chút sự nhẫn mại đều không có, người như vậy cũng có thể trở thành quốc sư. Bệ hạ nhìn lầm a? Tất cả mọi người, nội tâm toát ra vô số ý niệm. Doanh Chính nhiều hứng thú nhìn xem Tô Thành, trong đôi mắt lóe qua một tia tinh quang, tựa hồ là muốn nhìn một chút Tô Thành đón lấy đến làm thế nào. Cái hôn đàn này, làm sao phách lối như vậy đây? Diễm Phi đôi mắt đẹp quét về phía Tô Thành, nàng càng ngày càng cảm thấy, đối phương giống như là một điều bí ẩn một dạng, vĩnh viễn cho người đoán không ra, hắn bước kế tiếp sẽ làm cái gì. Bất quá, dạng này nam nhân, cũng có một loại đặc thù mị lực đây. Nàng đấy lòng thầm suy nghĩ đạo, tinh xảo gương mặt bên trên, phù hiện một tầng màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Tiên sinh phong cách hành sự, quả nhiên có một phong cách riêng. Cái Nhiếp nhìn thấy Hồ Hợi cao cao nâng lên khuôn mặt, dù hắn tính tình đạm nhạt, lúc này ra mặt cũng kéo ra. Cái này, tiên sinh uy manh a. Ở một bên Trương Hàm, không nhịn được cảm khái một câu, âm thầm giơ ngón tay cái lên. Hắn đều sớm nhìn không quen, hồ hợi một bức phách lối, không ai bị nổi bộ dáng. Người này, ngược lại là có chút ý tứ. Lữ Bất Vi con mắt nhắm lại, che giấu đi trong đó phong mang, âm thầm nỉ non đạo. Triệu Cao nhìn thấy hồ hợi bị quạt một bạt thai sau đó, cả người ngây ngẩn cả người, trong lòng của hắn nói thầm một tiếng cũng tốt. Cái này ngu ngốc. Trong lòng của hắn mắng hồ hợi một câu. Nhiều thời điểm, hồ hợi giống như là thằng ngu mở dạng, làm ra một số hành vi không lý trí, mỗi lần đều là hắn tại đằng sau chửi đi. Thật sự là không sợ đối thủ mạnh, liền sợ như heo đồng đội a, hắn hiện tại cũng có chút hối hận, lựa chọn cùng hồ hợi đứng ở cùng một mặt trận. Ngươi lại dám đánh ta? Hồ hợi bưng bít lấy khuôn mặt sưng đau nhức, cả người sắc mặt dữ tợn, con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, phảng phất muốn đem Tô Thành ăn sống nuốt tươi mở dạng. Lúc đầu hắn coi là có thể tại trước mặt phụ hoàng lưu cái ấn tượng tốt, nhưng không nghĩ đến, dĩ nhiên trực tiếp bị Tô Thành quạt một bạt hai. Đơn giản mất mặt ném về tận nhà. Không cần nghĩ đều biết rõ, chuyện này sẽ lập tức ở Hàm Dương truyền bá ra, đối với danh dự của hắn, đem tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc đầu hắn và phụ Tô tồn tại chênh lệch tương đối lớn, chuyện này sau đó, hắn và phụ Tô chênh lệch sẽ lớn hơn. Hắn hiện tại hận thấu Tô Thành, thật không được đem đối phương chém thành muôn mảnh. Đánh ngươi lại thế nào? Tô Thành khinh thường nói ra, sau đó, trong con ngươi của hắn bỗng nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, lạnh lùng quát đạo, "Hồ Hợi, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một câu nói kia, trực tiếp nhường Hồ Hợi mơ hồ. "Mơ mơ tờ. Nếu không muốn khi dễ người như vậy, rõ ràng là ngươi đánh ta, còn hỏi ta biết hay không biết tội? Còn có thiên lý hay không?" Trung quanh văn võ bá quan, lúc này cũng một mặt một bức. Bọn hắn đoán không ra, Tô Thành trong hồ lô vẫn là bán thuốc gì. Ta ngược lại muốn nghe xem, ta phạm tội danh gì? Hồ Hợi hai mắt đang phun lửa, cả người lồng ngực cùng một chỗ phồng lên, sắp nổ tung một dạng. Tội trạng một, không nhìn vương quyền. Ta chính là đại vương tự mình bổ nhiệm quốc sư, nhưng ngươi không nhìn đại vương mệnh lệnh, công nhiên nghi vấn năng lực của ta, đây cũng là gián tiếp nghi vấn đại vương ánh mắt. Cũng là ngươi cảm thấy, ngươi so với đại vương càng thêm lợi hại, có quyền lợi quyết định người nào có thể làm hay không quốc sư. Tô Thành vừa dứt lời, chỉ thấy Hồ Hợi sắc mặt biến thành trắng bệnh, cả người toàn thân run rẩy, hắn tức giận sắp phun ra một ngụm máu tươi. Không nghĩ đến, Tô Thành vừa mở miệng, liền cho hắn chụp mũ lớn như vậy. Những người còn lại nghe được đầu thứ nhất tội trạng, nhao nhao biến sắc, trong con ngươi lóe qua kiêng kỵ sâu đậm. Bọn hắn đem ánh mắt một lần nữa hướng về phía trên người Tô Thành, trong lòng cùng nhau toát ra một cái ý nghĩ, người này tuyệt đối là cái nhân vật hung ác. Hiện tại, bọn hắn rốt cục biết rõ, vì cái gì Tô Thành có thể trở thành quốc sư. Tội trạng 2, phạm thượng. Quốc sư địa vị, một người phía dưới, vạn người phía trên, ta thân làm đường đường quốc sư, há có thể gặp vô duyên vô cớ có đủ. Liền xem như vương tử, cũng không thể mạo phạm quốc sư uy nghiêm. Tô Thành mỗi chữ mỗi câu, giống như là thiết truy hung hăng gõ vào trên trái tim Hồ Hợi. Lúc này Hồ Hợi bị hai đầu tội trạng lớn này dọa đến thần sắc kinh khủng, hận không được lập tức che miệng Tô Thành, để hắn im miệng. Đứng ở một bên Triệu Cao, đã nhanh muốn tức chết. Có cái như heo đồng đội, có thời điểm thật làm cho người có thể nổi điên. Lữ Bất Vi hơi híp cả mắt, nhỏ bé mở ra, trên mặt hắn mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra lăng lệ. Thật là một người lợi hại, trong vòng vài ba lời, liền đem Hồ Hợi ném vào trạng thái có tội. Lý Tư trên mặt mang theo một tia ngưng trọng, thầm suy nghĩ đạo. Quả nhiên là có thể trở thành quốc sư nhân vật, như vậy tâm kế tuyệt không phải người thường có thể so sánh. Công tử Phù Tô trong con ngươi lóe ra tinh quang, trong đầu lóe qua ý niệm. Đến tận đây, tất cả mọi người đối với Tô Thành có một cái nhận thức mới, cái này tuyệt đối là một vị thủ đoạn tàn nhẫn. Bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường hắn tồn tại. Chương 20, trị tội Hồ Hợi. Tô Thành nhìn thấy Hồ Hợi bị sợ mất mật bộ dáng sau đó, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thầm nghĩ đạo, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đấu. Vừa vặn nghĩ tìm người dựng nên uy tín, không nghĩ đến ngươi liền hướng trên họng xuống đụng. Cái này hai đại tội trạng, đặc biệt là đầu thứ nhất xem thường vương quyền chủ mũ, trực tiếp nhường Hồ Hợi mất đi tỉnh táo. Phải biết, xem như nhất quốc chi quân, kiên kỵ nhất liền là cái này. Tô Thành con ngươi như tinh thần, đảo qua toàn trường văn võ bá quan. Lúc này hắn, vây vào hung hăng, trên người khí thế ẩn ẩn lộ ra một kia, trực tiếp lệnh đám người giật mình trong lòng. Đây mới là quốc sư nên có bộ dáng. Từ ngay từ đầu, hắn liền lưu ý đến, tất cả mọi người đều tại khinh thị hắn. Đã như vậy, hắn nhất định phải làm ra một sự kiện, lệnh tất cả mọi người tin phục sự tình. Đúng lúc này, trong đầu của hắn vang lên hệ thống lệnh như băng thanh âm, chúc mừng tốc chủ, hoàn thành chèn ép Hồ Hợi khí thế, thu được điểm tính ngưỡng 1000. Liên thu được điểm tính ngưỡng. Tô Thành sững sờ, mang trên mặt vẻ vui mừng. Đoán chừng Hồ Hợi bình thường ỷ vào bản thân vương tử thân phận, ngang ngược càn rỡ, đã sớm lệnh một số người bất mãn. Bởi vậy, quạt Hồ Hợi một bạt hai, thu thập được điểm tính ngưỡng. Đối với Tô Thành tới nói, cái này thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn a, phải biết, chỉ cần góp nhặt đủ 10000 điểm tính ngưỡng, liền có thể lần nữa triệu hoán một vị nhân vật. Vừa nghĩ tới còn có thể triệu hoán nhị thứ nguyên ạ niềm nữ chủ, Tô Thành trong ánh mắt liền lóe qua một tia lửa nóng. Đại vương, Hồ Hợi phạm phải hai đại tội trạng, còn mời hạ xuống trừng trị, nhường Hồ Hợi có thể bản thân tỉnh lại. Tô Thành thanh âm kiên định hướng về doanh chính nói ra. Cắt. Tình huống như thế nào? Cái này cũng quá lớn mật đi. Quạt Hồ Hợi một bàn tay, đem tội danh đặt tại trên đầu Hồ Hợi, cái này cũng đã xem như gan to bằng trời. Hiện tại, dĩ nhiên còn muốn đại vương hạ xuống trừng phạt. T. Văn võ bá quan ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ, người này tuyệt đối không thể gây a. Trong lòng bọn họ, nhao nhao toát ra cái ý nghĩ này. Nói đùa, liền luôn luôn ngang bướng Hồ Hợi, đều bị Tô Thành đả kích không thể ngóc đầu, bọn hắn có thể chọc được cái này đáng sợ mấy nhân. Không chọc nổi, không chọc nổi. Bọn hắn lúc này mới thật sự biết, tại sao đại vương muốn để đối phương đảm nhiệm quốc sư chức vị. Bất quá, còn có một số quan viên lòng dạ tương đối sâu, bọn hắn trong con ngươi lóe ra mịt mờ tinh quang. Bọn hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết liếc nhìn đại vương, chờ đợi đại vương hồi phục. Hồ hợi xem thường vương quyền, không tôn trọng quốc sư uy nghiêm, phạt ngươi cấm túc một tháng. Doanh chính thần sắc lạnh lùng nói ra, trên mặt hắn không hề bận tâm, cho người đoán không ra ý nghĩ của hắn. Một số quan viên lòng dạ khá sâu, mang trên mặt một vòng ý vị thâm trường biểu lộ. Mặc dù chỉ là đối với Hồ Hợi một cái trừng phạt nhỏ nhỏ, nhưng là bọn hắn từ đại vương trong lời nói nghe được dụng ý đệ nhất, đại vương là đứng ở Tô Thành bên này, đối với Hồ Hợi trừng phạt lần thứ hai xác định cùng duy trì Tô Thành quốc sư địa vị. Đệ nhị, Tô Thành trở thành quốc sư, đây là một cái mịt mờ tin tức, đại biểu cho đại vương đang không ngừng khuyết trương bản thân quyền lợi cùng thế lực, hắn phải chuẩn bị cầm lại thuộc về đại tần đế vương quyền lợi. Phải biết, hiện tại đại tần triều đình phía trên các phương thế lực mạch nước ngầm phun trào, đại vương quyền lợi bị pha loãng rất nhiều. Vừa nghĩ tới đó, tất cả mọi người ánh mắt nhắm lại, bọn hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được triều đình phía trên sẽ buộc phát một trận không có khói lửa chiến tranh. Hồ Hợi nghe được Doanh Chính mà nói sau đó, cả người sắp hỏng mất. Hắn vạn lần không ngờ phụ hoàng dĩ nhiên thật đối với hắn giáng xuống trừng phạt. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thành, mang trên mặt tàn nhẫn biểu lộ, cả người gắt gao cắn chặt răng, phảng phất muốn đem Tô Thành trực tiếp ăn sống nuốt tươi mở dạng. Chính lúc hắn chuẩn bị tiến lên một bước động tác thời điểm, Triệu Cao kịp thời đi ra, tại Hồ Hợi một bên hai, nhẹ nói vài câu, Hồ Hợi cắn răng, không cam tâm nhìn thoáng qua Tô Thành, lui xuống. Trên mặt Doanh Chính lúc này, mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì, nhưng là trong nội tâm hắn, đối với Tô Thành mười phần hài lòng. Trong con ngươi của hắn, phát ra từng sợi tinh quang, có thể được quốc sư tương trợ, đúng là quả nhân may mắn a. Nội tâm của hắn không nhịn được cảm khái đạo. Phải biết, người bình thường, lần đầu gặp gỡ, liền xem như bị vương tử va chạm, cũng sẽ nhẫn mại xuống tới. Nhưng là Tô Thành không có. Hắn chẳng những đánh Hồ Hợi một bàn tay, càng là cở trách một lần Hồ Hợi hai đại tội trạng. Như vậy lớn mật hành vi, quả thực là ngoài dự liệu, không theo lẽ thường ra bài. Không thể không nói, Tô Thành không những cử chỉ lớn mật, tâm tư càng là tinh tế tỉ mỉ, đang cùng Hồ Hợi tranh phong bên trong, nghiền ép đối phương. Người như vậy, mới là Doanh Chính cần trí giả. Hắn cần người là có thể phá hư thông thường, có đảm lược cùng quyết đoán người. Người này, thật đúng là cho người nhìn không tấu đây. Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên, lóe ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, nàng con ngươi không ngừng mà đánh giá Tô Thành. Vừa rồi Tô Thành một cái tát Hồ Hợi sau đó, liền xem như nàng cũng không nhịn được giật nảy mình. Phải biết, Hồ Hợi mặc dù lên không nổi mặt bàn, nhưng cũng là Doanh Chính thân nhi tử a, từ khi gặp phải Tô Thành sau đó, nàng một mực bị đối phương kinh ngạc đến, trên người đối phương cũng còn có một cỗ đặc thù mị lực, không ngừng hấp dẫn lấy nàng. Chương 21, vừa vặn thiếu một cái nữ chủ nhân đây tiếp đó, tại Doanh Chính mệnh lệnh dưới, nên đón Tô Thành đội ngũ, bắt đầu hướng về Hàm Dương nội thành xuất phát. Lúc này, tất cả văn võ ba quan, toàn bộ đều thần sắc cảm khái, mỗi người trên mặt đều mang khác biệt biểu lộ. Hồ Hợi bị quạt một bạt thai hình ảnh, tại trong đầu của bọn họ vung không đi. Tại trong lòng bọn họ, Tô Thành đã trải qua trở thành hoàn toàn xứng đáng với chức vị quốc sư, không có bất luận kẻ nào dám kinh thị. Thậm chí, bọn hắn đối với Tô Thành có kiêng kỵ sâu đậm, có thể cứng trọi cứng với Hồ Hợi nhân vật, căn bản không phải bọn hắn có thể chọc được. Bất quá, để cho bọn hắn hoảng sợ là, tại trên đường về, Doanh Chính dĩ nhiên nhường Tô Thành cùng hắn cùng nhau ngồi ở chuyên thuộc về đại vương trên xe ngựa. Bởi vậy có thể thấy được, Doanh Chính đối với Tô Thành hạng gì coi trọng. Trong xe ngựa, Tô Thành cùng Doanh Chính đối mặt một chỗ. Phải biết, Doanh Chính thế nhưng là nhất quốc chi chủ, trên người hắn thỉnh thoảng toát ra một tia uy áp, liền có thể khiến người ta không thở nổi. Đây là người ngồi lâu ở vị trí cao, chậm rãi dưỡng thành khí thế. Nếu như người bình thường gặp phải cố khí thế này, tất nhiên bắp chân như nhũn ra, không nhịn được muốn quỳ xuống đất thần phục. Nhưng là, trái lại Tô Thành thần sắc phong khinh vân đạm, thần sắc đạm nhiên, cả người lộ ra ung dung tự tại, một chút cũng không có bị uy áp ảnh hưởng. Liền giống như tại hắn đối mặt, ngôi chỉ là một tên người bình thường, mà không phải lãnh khốc bá đạo Doanh Chính. Doanh Chính không lộ ra dấu vết gật gật đầu, có thể ở trước mặt hắn biểu hiện ra thong dong chưa chắc, quả nhiên là cao nhân a quốc sư, quả nhân đối với ngươi thế nhưng là hướng về đã lâu a. Dựa theo trước mắt đại tần thế cục, nghĩ phải hoàn thành thống nhất thiên hạ bá nghiệp, không biết quốc sư có gì diệu kế. Doanh Chính trong ánh mắt lộ ra một tia chờ mong thần sắc, nói ra: "Tô Thành lúc đầu nhỏ bé nhắm mắt lại, sau đó nhỏ bé mở ra, một bức cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhẹ giọng nói ra: "Diễn bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong." Cái này sáu cái chữ rơi vào Doanh Chính trong lỗ tai, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó trong con ngươi nháy mắt tản mát ra một sợi tinh quang. Hắn anh tuấn trên mặt mang theo một tia tỉnh ngộ. Trước mắt đại tần, mặc dù hùng binh 100 vạn, mãnh tướng đông đảo, nhưng là triều chính phía trên, Lữ Bất Vi cùng lao hái cái này khối ưu ác tính, thời khắc uy hiếp vương quyền. Đây cũng là cái đinh trong lòng Doanh Chính, thời khắc muốn nổ. Tô Thành diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nhường hắn càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải diệt trừ quyền thần. Quốc sư nếu có thượng sách, có thể nói rõ. Doanh Chính thân thể hướng về phía trước, hỏi đạo: "Đại vương." Tô Thành lại nói một nửa, liền dùng ngón tay chỉ ra ngoài xe ngựa, ra hiệu đạo: "Hai vách mạch rừng." Loại này nói chuyện, tuyệt đối không thể tiết lộ nửa điểm. Phải biết, tần thời Minh Nguyệt bên trong cao thủ, thế nhưng là mười phần nhiều. Một số nội lực cao thâm võ giả, có thể tại trong vòng trăm thước, nghe được trùng chim động tĩnh. Tỷ như Tào Điệu Tăng cùng Tô Thành thực lực, liền có thể làm được điểm này. Doanh Chính nhìn thấy Tô Thành động tác sau đó, cả người minh bạch tới, hắn nhìn xem Tô Thành ánh mắt, càng ngày càng hài lòng. Ước chừng 3 canh giờ qua đi, đội ngũ tiến nhập Hàm Dương nội thành. "Trương Hàm." Doanh Chính nói ra. "Có thuộc hạ." Trương Hàm quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính nói ra: "Quốc sư tư nhân phủ đệ đã trải qua an bài tốt, do ngươi dẫn đầu quốc sư tiến về." "Thuộc hạ tuân lệnh." Cùng Doanh Chính cáo từ sau đó, Tô Thành tại Trương Hàm dẫn đầu dưới, chuẩn bị tiến về bản thân tư nhân phủ đệ. Nhưng hắn có chút kinh ngạc là, Diễm Phi cùng Cái Nhiếp cũng theo Tô Thành cùng nhau tiến về. Hắn con ngươi nhìn lướt qua Diễm Phi, mang trên mặt một vòng thú vị thiếu dung. Diễm Phi lúc này chỉ cảm giác được bản thân khuôn mặt nóng hổi, nàng mới sẽ không thừa nhận, mình là nghĩ phải nhớ kỹ Tô Thành phủ đệ vị trí, mới đi theo cùng nhau tiến về. Không có bao nhiêu lâu, đám người liền đi tới một chỗ khí thế bằng bạc, kiến trúc to lớn phủ đệ. Cửa phủ đệ hai bên, bày biện hai đầu khí thế hùng hổ thạch sư tử, toàn bộ phủ đệ kiến trúc cho người ta một loại quý khí bức người cảm giác. Tại cửa phủ đệ phía trên, có một cái đen kịt bảng hiệu, phía trên viết cứng cáp hữu lực ba chữ lớn, Quốc sư phủ. Tô Thành gật gật đầu, không thể không nói, tòa phủ đệ này nhường hắn rất là hài lòng. Quốc sư, bộ phủ đệ này, lúc trước vận dụng đại lượng người giỏi tay nghề, hy vọng ngươi có thể hài lòng. Trương Hàm hướng về Tô Thành giới thiệu đạo. Trương Hàm tướng quân phí tâm. Tô Thành nhàn nhạt nói ra. Ngươi phủ đệ cũng quá hào hoa. Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên phù hiện một tia kinh ngạc, trong mắt đẹp mang theo hâm mộ thần thái. Ao cá, núi giả, rừng trúc, đơn giản cái gì cần có đều có. Thậm chí tại phủ đệ đình viện hậu phương tồn tại một mảnh diện tích rất lớn hậu sơn, bên trên hậu sơn xanh um tươi tốt, cho người xem xét liền tâm thần thanh thản. Ha ha, người ưa thích mà nói, có thể chuyển đến ở a, phủ đệ vừa vặn thiếu một cái nữ chủ nhân đây. Tô Thành ánh mắt không che giấu chút nào đánh giá Diễm Phi. Diễm Phi hỏa bạo dáng người, tinh xảo khuôn mặt, xuất chúng khí chất, bất kỳ nam nhân nào đều không ngăn cản được dạng này cực phẩm. Đi chết. Diễm Phi trừng mắt Tô Thành một cái, lạnh lùng nói ra. Qua một lát, trên mặt nàng nổi lên nhàn nhạt màu hồng, giống như là ánh bình minh đồng dạng, làm cho người mê say. Cả người trái tim đều tại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Chương 22, Diễm Phi ghen cái hôn đản này, làm sao một mực biết rõ đùa bỡn ta. Diễm Phi đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng không có sinh khí, tương phản ẩn ẩn có chút cao hứng đây. Một bên Trương Hàm cùng Cái Nhiếp, đối một màn này đều sớm thấy quái lạ. Tại Trung Nam Sơn thời điểm, Quốc sư liền cùng Diễm Phi trong lúc đó, tồn tại một số không hiểu tình ý tại bọn hắn hai người nhìn đến, Diễm Phi cùng Quốc sư, đoán chừng sớm muộn đều sẽ cùng một chỗ. Tiến vào đình viện sau đó, chỉ thấy đâm đầu đi tới hai tên đoan trang hiền thục nữ tử. Da thịt trắng đoán, hiện ra điểm điểm quan trạch. Tinh xảo gương mặt bên trên, có được cao thẳng mũi ngọc tinh xảo. Để cho khắc sâu ấn tượng là, các nàng dáng người rất là hòa bạo. Ngạo nhân vào một, sắp đem áo bào chống ra. Không thể không nói, cái này tuyệt đối là bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy, đều không thể chuyển rời ánh mắt bưu vật. Quốc sư, đây là vì ngươi chuẩn bị nữ tử, chuyên môn phụ trách ngươi áo cơm sinh hoạt từng ngày. Trương Hàm trên mặt, lộ ra một vẻ ý cười, nhàn nhạt nói ra. Chủ nhân, ta gọi Lam Tuyết. Trong đó một tên nữ tử hướng về Tô Thành hơi bái, thanh âm ngọt ngào nói ra. Chủ nhân, ta gọi Hàn San. Một tên nữ tử khác cũng mở miệng nói ra. Tô Thành hài lòng gật gật đầu, trước mắt hai tên nữ tử này, bất luận là dáng người vẫn là hình dạng, tuyệt đối vung trên địa cầu minh tinh mấy con phố. Hắn xuất hiện đúng là may mắn, có thể xuyên biệt đến tần thời minh nguyệt thế giới, không những thu được hệ thống, thực lực biến thành cường đại vô cùng, mà lại còn có thể có cơ hội thu phục tần thời minh nguyệt nữ chủ. Đơn giản sảng khoái. Lúc này, Cái Nhiếp cùng Trương Hàm, hai người cảm giác được một cỗ như không sát khí, bắt đầu ở đỉnh viện bên trong tràn ngập ra. Bọn hắn con ngươi quét về phía Diễm Phi, phát hiện cỗ sát khí này là từ trên người Diễm Phi phát ra. Nháy mắt, bọn hắn liền đoán được, Diễm Phi cái này rõ ràng là ăn dấm biểu hiện a quốc sư, ta xin cáo từ trước. Trương Hàm mở miệng nói ra. Đại vương bên kia, còn cần ta đi bảo hộ, quốc sư, chúng ta ngày mai gặp lại. Cái Nhiếp cũng biết ý cáo từ. Nhìn thấy hai người cáo từ sau đó, Diễm Phi tinh xảo gương mặt bên trên phù hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh. Nàng con ngươi quét về phía Lăng Tuyết cùng Hàn San, tràn đầy xem kỹ ý vị. Không biết vì cái gì, nàng vừa nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San, liền giận không chỗ phát tiết. Lăng Tuyết cùng Hàn San, hai người mặc dù cũng biết một ít võ công, nhưng là nơi nào có thể cùng Diễm Phi so sánh. Các nàng chỉ cảm giác chung quanh nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần, tinh xảo gương mặt bên trên biến hiện ra một mặt mờ mịt. Các nàng không biết nữ tử trước mắt, vì cái gì vừa thấy mặt đã đối với các nàng tràn ngập địch ý. Tô Thành nhìn thấy Diễm Phi biểu lộ sau đó, hơi nhếch khóe môi lên, mang trên mặt một chút tiểu dung, đối với Diễm Phi trêu ghẹo nói ra, ngươi đây là ghen. Ngươi nói lung tung, ta làm sao có thể ăn dấm? Diễm Phi cứng rắn miệng nói ra. Cái kia ngươi vì cái gì đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San tràn ngập ý? Tô Thành hùng hổ dọa người hỏi đạo. Nghe được câu nói này, Diễm Phi tâm lý hoảng, cả người nhịp tim biến ra tốc nhảy lên. Đúng rồi à, ta lại không thích cái hôn đản này, càng không phải là ăn dấm, tại sao phải đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San tràn ngập địch ý đây? Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, ngay cả chính nàng cũng không biết vì cái gì sẽ có loại này căm thù biểu hiện xuất hiện. Sau đó, nàng tản đi trên người khí thế. Ngươi đã như vậy không yên lòng, còn không bằng trực tiếp chuyển tới ở phủ đệ lớn như vậy, cũng tốt đến một chút nhân khí. Tô Thành giọng thành khẩn nói ra. Tốt, xem ở ngươi như thế thành khẩn phân thượng, ta liền chuyển tới ở, giúp ngươi đến một chút nhân khí. Diễm Phi không cần nghĩ ngợi nói ra, nàng trên mặt phù hiện một tầng nhàn nhạt ý cười, cho người không rời ra ánh mắt. Nghe được Diễm Phi mà nói sau đó, Tô Thành khoe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, lộ ra một vòng mưu kế đạt được mỉm cười. Chỉ cần Diễm Phi cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn thì có một vạn biện pháp xử lý, an hết Diễm Phi. Diễm Phi mặc dù thực lực cao thâm, nhưng là ở tình cảm phương diện, vẫn là tương đối giống một con thỏ trắng. Tại Tô Thành lão người lái xe kỹ thuật phía dưới, Diễm Phi sớm muộn đều sẽ chôn vùi lấp. Chủ nhân, hiện tại rất muộn, nếu không muốn ăn bài ăn cơm. Lăng Tuyết bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, đi tới Tô Thành trước mặt, ôn nhu xin chỉ thị đạo. Hàn San cũng chớp đôi mắt đẹp, chờ đợi Tô Thành ăn bài. Ở trong mắt các nàng, Tô Thành từ giờ trở đi, liền trở thành các nàng chủ nhân. Các nàng tồn tại, chính là vì phục thị chủ nhân. Chỉ cần Tô Thành cao hứng, các nàng làm bất cứ chuyện gì đều có thể, bao quát giải quyết một chút nhu cầu. Nghĩ đến đây, hai người trên mặt phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Phải biết, các nàng hai người cũng đều là hoàn bích chi thân đây, ngay cả dắt tay đều chưa từng có. Tô Thành có mãnh liệt bệnh thích sạch sẽ, đặc biệt là đối với nữ tính phương diện này. Vừa vặn bụng cũng đã đói, các ngươi đi an bài cơm a. Tô Thành gật gật đầu, đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San nói ra. Nghe được phân phó sau đó, Lăng Tuyết cùng Hàn San bận bịu rời đi. Diễm Phi đã trải qua coi nơi này là gia đình, nàng ở nơi này bên trong khắp nơi đổi tới đổi lui, quen thuộc lấy hoàn cảnh mới, nghiêm nhiên một bức nữ chủ nhân phái đoàn. Nàng giờ phút này, đáy lòng phun lên một tia nhàn nhạt hạnh phúc, có lẽ ngay cả chính nàng cũng không phát hiện A Tạo Điệu Tăng phía trước đình viện, tìm một gian phòng, ở xuống tới. Sở dĩ ở tại tiền viện, một phương diện tùy thời có thể bảo hộ Tô Thành an toàn, một phương diện cũng thuận tiện quét rác. Ân, liền là quét rác. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, thực lực sâu không lường được Tạo Điệu Tăng, yêu thích duy nhất chính là quét rác. Chương 23, Hàn San cùng Lăng Tuyết cảm động chỉ chốc lát, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai người liền làm xong đồ ăn. Tô Thành ngồi ở trên bàn tròn thượng bị, Tạo Điệu Tăng ngồi ở một bên, Diễm Phi cũng là không được khách khí, trực tiếp sát bên Tô Thành bên cạnh ngồi xuống. A, các ngươi làm sao không ăn? Tô Thành hướng về Lăng Tuyết cùng Hàn San hai người hỏi đạo, trên mặt hắn lóe qua vẻ nghi hoặc. Lúc này Lăng Tuyết cùng Hàn San hai người cung kính đứng sau lưng Tô Thành, giống như là thị nữ một dạng. Chủ nhân, ngươi thân phận cao quý, chúng ta chẳng qua là thị nữ, không có tư cách cùng ngài cùng nhau ăn cơm. Ta và Lăng Tuyết chức trách liền là phục thị tốt ngươi, bao quát đang dùng cơm thời điểm. Hàn San nhàn nhạt nói ra, tinh xảo gương mặt bên trên treo nhàn nhạt tiểu dung, cho người như gió xuân ấm áp. Lăng Tuyết cũng gật gật đầu, trong thần sắc tràn ngập tôn kính. Ngậy. Tô Thành nhất thời nghẹn lời, nhìn thấy Lăng Tuyết cùng Hàn San bộ dáng sau đó, hắn có chút đau lòng cái này hai cái nhà đầu đốc. Phải biết, cái niên đại này địa vị đẳng cấp tương đối sâm nghiêm. Đối với người hầu mà nói, chủ nhân liền là các nàng trời. Loại này ngoan cố tư tưởng cũng đang tại trong đầu đám người giống như sâu đục khoét. Các ngươi hai cái cũng ngồi ăn cơm, ta nơi này không có quá nhiều quy củ, sau này sẽ là người một nhà. Tô Thành ngữ khí ôn hòa nói ra. Hắn hy vọng là có một cái hoàn cảnh ấm áp, mà không phải giống dạng này băng lãnh cứng nhắc bầu không khí. A, chủ nhân, cái này có thể tuyệt đối không được a. Hàn San cùng Lăng Tuyết nghe được Tô Thành mà nói sau đó, quá sợ hãi, hai nữ lộ ra không biết làm sao, thần sắc bối rối. Các nàng thân phận thấp kém, há có thể cùng chủ nhân ngồi cùng một chỗ ăn cơm. Nhìn thấy hai nữ bộ dáng sau đó, Tô Thành nghiêm mặt, ra vẻ sinh khí nói ra, các ngươi nếu như không ngồi xuống dùng cơm, ta liền sinh khí. Tại Tô Thành mệnh lệnh dưới, Hàn San cùng Lăng Tuyết thân thể hơi có chút run rẩy ngồi xuống. Nếu là cẩn thận quan sát, các nàng đôi mắt đẹp phím hồng, sắc mặt mang theo vẻ kích động, ngay cả hô hấp đều biến thành không vững vàng. Cái này chủng cảm giác, thật là ấm áp đây. Các nàng lần đầu cảm giác được bị người khác tôn trọng cảm thụ. Hai nữ trong ánh mắt lóe qua một tia cảm động, các nàng ánh mắt kiên định, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đạo, tốt như vậy chủ nhân, ta nhất định sẽ hảo hảo phục thị. Một màn này rơi ở trong mắt Diễm Phi, nàng đối với Hàn San cùng Lăng Tuyết cam thủ giảm bớt không ít. Đồng thời, nàng đôi mắt đẹp không lộ ra dấu vết, vụ trộm lườm dưới Tô Thành, con hàng này đáy lòng cũng đúng rất thiện lương. Trong bất chi bất giác, Tô Thành tại trong mắt của nàng vị trí biến thành càng ngày càng trọng yếu. Hàn San cùng Lăng Tuyết nấu cơm kỹ thuật xác thực không thể nói thêm, đơn giản sắc hương đều đủ. Ngay cả Tô Thành loại này ở kiếp trước ăn đã quen đủ loại mỹ thực xuyên biệt giả, đều ăn rất là thỏa mãn. Hàn San cùng Lăng Tuyết hai nữ tại tâm tình kích động bên trong ăn xong bữa cơm này. Bữa cơm này cũng là các nàng suốt đời khó quên hồi ức. Để cho Tô Thành kinh ngạc là Tạo Điệu Tăng đang dùng cơm quá trình bên trong dĩ nhiên không kiêng ăn mặn. Nói xong cao tăng đây, không những giết người quyết đoán mà lại còn ăn mặn. Ban đêm trăng sáng sao thưa, Tô Thành ngồi ở trong sân thưởng thức khó gặp bóng đêm. Bên hai truyền đến trận trận chim trùng âm thanh, không chút hài lòng. Diễm Phi ngồi ở bên cạnh Tô Thành, lúc này chỉ cảm giác tâm thần yên tĩnh, nàng vô ý thức quay đầu, nhìn chằm chằm Tô Thành tâm kia tuấn lãng khuôn mặt, trong lúc nhất thời thấy có chút mê dại. Nam nhân này một dạng bí ẩn, thật đúng là có một cố đặc thủ mị lực đây. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới. Tạo Điệu Tăng đứng sau lưng Tô Thành, một tay cầm cái chổi, một tay hiện lên hình thái hành lễ, con mắt nhỏ bé híp lại, ẩn tàng ở bên trong phong mang. Hắn trong miệng yên lặng nỉ non, phản phất niệm tụng Phật kinh. Về phần Hàn San cùng Lăng Tuyết hai nữ, cung kính thủ hộ tại Tô Thành bên cạnh, tùy thời chờ đợi Tô Thành phân phó. Đúng lúc này, trong đình viện đi vào hai bóng người. Trong đó một bóng người khí chất bất phàm, tay nắm một thanh hàn kiếm, thân hình hắn thẳng tắp, giống như là một cây tiêu thương, thân mặc một thân màu xanh trắng bó sát người, lộ ra vẻ thanh đạm, áo khoác màu xanh ở sau lưng không gió mà bay, cả người lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Khuôn mặt tuấn tú bên trên, một đôi sáng ngời hai con người, lóe ra ngạo nghệ cùng không bị trói buộc. Người này chính là Cái Nhiếp. Mặt khác một bóng người, bị áo bào rộng thùng thình che đậy, ngay cả đầu đều bị mũ rộng rãi che lại, cho người nhìn không ra hắn diện mục chân thật. Nhưng là, nếu là cẩn thận quan sát, trên người hắn toát ra một tia nhàn nhạt uy áp. Có thể được đế quốc đệ nhất kiếm sư Cái Nhiếp thủ hộ người, còn có thể là ai? Người này chính là Tần Quốc đại vương, Doanh Chính. Doanh Chính tẩy mũ, lộ ra anh tuấn bá đạo khuôn mặt, sắc bén con ngươi quét về phía toàn trường, sau đó dừng lại trên người Tô Thành. Hàn San cùng Lăng Tuyết hai nữ, nhìn thấy Doanh Chính thân ảnh sau đó, tinh xảo gương mặt bên trên phù hiện một tầng hoảng sợ. Diễm Phi lúc này cũng bị Doanh Chính đột nhiên đến thăm kinh động. Cái này thế nhưng là hơn nửa đêm a, Doanh Chính vậy mà sẽ đi tới Tô Thành phủ đệ. Trái lại Tô Thành cùng Tạo Địa Tăng, hai người thì lộ ra đạm nhạt nhiều. Tô Thành khoe miệng, lộ ra một vòng độ cung, hắn đều sớm ngờ tới Doanh Chính đêm nay sẽ đến thăm, cho nên mới ở đỉnh viện bên trong chuyên môn chờ đợi.
Đại vương, đợi lâu.
Tô Thành nhàn nhạt nói ra.
A,
quốc sư biết rõ ta muốn đến. Doanh Chính trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú bộ dáng, nói ra.
Tô Thành cười không nói.
Chương 24, cùng Doanh Chính dạ đàm Tạo Điệu Tăng, ở trong phòng ngoại vi thủ hộ, bất luận kẻ nào đều không được đến gần gian phòng nửa bước, kẻ trái lệnh giết không tha. Hắn quay đầu, nói với Tạo Điệu Tăng.
Là.
Tạo Điệu Tăng đáp ứng đạo, hắn híp mắt nhỏ bé khẽ nhếch mở, lộ ra bên trong phong mang, cả người trên mặt lóe qua một tia để phòng thần sắc. Phải biết, Tạo Điệu Tăng thế nhưng là Thiên Long Bát Bộ bên trong đại bút, có thể treo lên đánh mộ Dung Bắc cùng Tiêu Viễn Sơn cường giả như vậy, một thân thực lực càng là thần thoại lục trọng. Có hắn thủ hộ quốc sư phủ, đơn giản an toàn cực kỳ, bất luận cái gì địch nhân tới đánh đều sẽ bỏ ra đại giới.
Cái Nhiếp, ngươi lại chờ ở bên ngoài.
Doanh Chính đối với Cái Nhiếp phân phó đạo.
Tốt, đại vương.
Cái Nhiếp hồi phục đạo.
Tô Thành cùng Doanh Chính đến bên trong phòng.
Quốc sư, ban ngày nói diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, quả nhân phi thường đồng ý. Trước mắt Đại Tần Đế quốc, triều chính phía trên có Lao Ái, Lữ Bất Vi quyền thần, bọn hắn thành lập bản thân thế lực, vây cánh đông đảo. Đại Tần Đế quốc mặc dù mãnh tướng đông đảo, binh sĩ cường đại, nhưng là triều đình phía trên không an ổn, quả nhân thủy chung không nỡ. Doanh Chính trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, sắc mặt phù hiện một tầng ngưng trọng. Hắn tối nay tới mục đích chỉ có một cái, kia chính là thỉnh giáo quốc sư, như thế nào diệt trừ Lữ Bất Vi quyền thần. Ban ngày ở trên xe ngựa thời điểm, hai mắt đông đảo, không tiện thảo luận những chuyện cơ mật này, hắn nhẫn nhịn dòng dã một ngày, nghĩ phải chờ tới ban đêm, cùng quốc sư thương thảo chuyện này.
Đại vương, trước mắt triều chính phía trên, to lớn nhất quyền thần là Lữ Bất Vi.
Tô Thành nhàn nhạt nói ra.
Doanh Chính nghe được câu nói này sau, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lữ Bất Vi trước mắt quyền thế to lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng vương mệnh. Rất nhiều quan viên đều là Lữ Bất Vi một tay đẩy bạt đi lên. Có thể nói, Lữ Bất Vi một người thế lực, liền chiếm cứ nửa cái triều đình. Thậm chí nhiều thời điểm, coi như hắn là cao quý nhất quốc tri quân, cũng không thể không hướng hắn cúi đầu. Đây cũng là một cây gai trong lòng Doanh Chính, thời khắc muốn nổ. Lưu ý đến Doanh Chính biểu lộ sau đó, Tô Thành tiếp tục nói ra, nhưng là, trước mắt cũng không thích hợp diện trừ Lữ Bất Vi, thời điểm còn chưa tới.
Cái này là vì sao?
Doanh Chính hơi nghi hoặc một chút không hiểu, dò hỏi.
Như thế quyền thần, giờ phút này chưa diệt trừ, chờ đến khi nào?
Hắn đem ánh mắt rời về phía Tô Thành, chờ đợi đối phương hồi phục.
Đệ nhất, Lữ Bất Vi chính là thương nhân xuất thân, Tần quốc mạch máu kinh tế, vững vàng nắm giữ ở trong tay Lữ Bất Vi, một khi sẽ rách ra mặt sau đó, sẽ cho Tần quốc mang đến thê thảm đau đớn kinh tế đại giới.
Đệ nhị, Lữ Bất Vi tại triều chính phía trên đã trải qua tạo thành thầm căn cố đế đảng phái, không có hoàn toàn nắm chắc, quyết không thể đánh rắn độ cỏ.
Đệ tam, Lữ Bất Vi giả thành tinh, hắn tất nhiên có một ít át chủ bài, một khi bức bách tương đối gấp, đối phương nói không chừng sẽ trực tiếp tạo phản.
Nếu như bây giờ cùng Lữ Bất Vi sẽ rách ra mặt, đại vương thắng tỷ lệ cực thấp.
Tô Thành chậm rãi nói, ngôn ngữ sắc bén, lúc này hắn biểu hiện đi ra khí thế ổn trọng, cùng hắn bề ngoài cực kỳ không tương xứng.
Doanh Chính nghe được Tô Thành mà nói sau đó, cả người ngược lại hít một hơi khí lạnh, đồng thời hắn nhìn về phía Tô Thành ánh mắt, lộ ra càng thêm kính nể.
Cái này ba cái nguyên nhân, mỗi một cái đều để Doanh Chính hãi hùng kết vía.
Lữ Bất Vi năng lượng đã trải qua vượt ra khỏi hắn tưởng tượng.
Theo quốc sư ý kiến, có cách gì đối phó?
Doanh Chính sắc mặt ngưng trọng hỏi đạo.
Từ khi hắn leo lên vương vị sau đó, một mực cẩn nhận đến nay, vương quyền càng là bị quản chế đối với Lữ Bất Vi, trong lòng khát vọng càng thêm không cách nào thi triển. Hắn nghĩ muốn trở thành một cái chân chính đế vương, mà không phải một cái khối lỗi mặc cho người định đoạt.
Đại vương đối với Lao Ái hiểu bao nhiêu?
Tô Thành không có trực tiếp trả lời Doanh Chính vấn đề, nhàn nhạt nói ra.
Lúc này hắn mang trên mặt ý vị thâm trường tiểu dung.
Doanh Chính suy tư một phen, nhíu mày nói ra, Lao Ái trước đó là quả nhân mẫu hậu thiếp thân thái giám, sau đó mẫu hậu cực lực đề cử, liền phong hắn làm trưởng tín hậu. Hiện tại Lao Ái tư nhân thành lập bản thân thế lực, càng là mời chào thiên hạ hảo kiệt phụ tá, đã trải qua trở thành một cố không thể khinh thường thế lực.
Tô Thành nghe được Doanh Chính mà nói sau đó, rung lắc lắc đầu, mở miệng nói ra, nếu như ta nói cho đại vương, Lao Ái không phải thái giám, mà là lúc trước Lữ Bất Vi đưa cho thái hậu sủng thần đây.
Cái gì?
Lao Ái không phải thái giám, mà là mẫu hậu sủng thần.
Nghe nói như thế sau đó, Doanh Chính tức khắc não hải mình, nội tâm nhấc lên từng cơn sóng lớn, sắc mặt càng trở nên phát xanh vô cùng, trên người ẩn ẩn có một cỗ uy áp kinh khủng, muốn bộc phát ra.
Hắn tự nhiên biết rõ, sủng thần hai chữ mang ý nghĩa gì.
Không nên quên, hắn thế nhưng là Doanh Chính, tại trong lịch sử coi như không có Tô Thành trợ giúp, hắn cũng diệt trừ Lữ Bất Vi quyền thần, càng là hoàn thành nhất thống thiên hạ bá nghiệp. Nếu như vẹn vẹn coi hắn là thành người bình thường mà nói, liền sai hoàn toàn. Tại ẩn nhẫn những năm này, hắn không những thành lập như ảnh mật vệ cường đại bộ đội, càng là nắm giữ một cái cường đại mạng lưới tình báo. Hắn liên lạc với trước đó một số tình báo, cũng đã suy đoán ra một hai.
Lữ Bất Vi thời gian trước cùng mẫu hậu hắn cấu kết, đây là sự thật không thể không nói.
Người biết rõ bí mật này, đã bị hắn toàn bộ bí mật xử tử.
Nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Lữ Bất Vi đang cùng mẫu hậu cắt đứt liên lạc sau đó, dĩ nhiên cho mẫu hậu đưa một cái sủng thần.
Hơn nữa, tên sủng thần này còn được phong làm trường tín hậu.
Đáng chết tạp thoái.
Doanh Chính cắn lấy răng, trong con ngươi đen kịt lóe qua một tia không chút nào che giấu sắc cơ, cả gian phòng bên trong tức khắc như đến hầm băng, nhiệt độ đều giảm xuống mấy độ.
Chương 25, Lữ Bất Vi ám sát kế hoạch lúc trước mâu thân của Doanh Chính cùng Lữ Bất Vi cấu kết, hắn vẫn luôn đem chuyện này dằn xuống đáy lòng.
Bởi vì Lữ Bất Vi quyền thế ngập trời, lấy trước mắt hắn thực lực, muốn cùng Lữ Bất Vi chống lại còn kém rất nhiều.
Có lẽ đây chính là xem như đế vương bia, có rất nhiều thân bất do kỷ.
Mỗi người đều thấy hắn uy phong lẫm lẫm một mặt, nhưng không ai nhìn thấy sau lưng của hắn ẩn nhẫn.
Lữ Bất Vi đem Lao Hải hiến cho thái hậu, mục đích rõ ràng. Hắn nghĩ muốn khống chế lại Thái Hậu con đường này, không muốn xem thường Thái Hậu thế lực, nàng thế nhưng là có thể ảnh hưởng đại vương quyết sách. Tổng có một ngày, quả nhân muốn đem những cái này tạp thoái, toàn bộ xử tử lăng trì. Doanh Chính trên người tản mát ra một cỗ, làm cho người trong lòng run sợ sắc cơ, trong con ngươi đen kịt phun ra nuốt vào lấy hàn khí, vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu. Lúc này hắn, giống như là một tòa yên lặng núi lửa, tùy thời đều có thể bạo tạc. Sau đó, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con ngươi mang theo một tia yêu kỳ, sự tình bí ẩn như vậy, quốc sư là như thế nào biết rõ? Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Phải biết, trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ cường đại tổ chức tình báo, cũng không có phát hiện Lao Ái bí mật. Hắn càng ngày càng cảm thấy quốc sư thần bí cùng cường đại. Đại vương, trước diệt trừ Lao Ái, sau đó chậm rãi từng bước xâm chiếm Lữ Bất Vi trong tay quyền lợi. Tô Thành tiếp tục nói ra, trong con ngươi như tinh thần, phát ra từng sợi tinh quang. Doanh Chính nghe được câu nói này sau đó, gật gật đầu, biểu thị đồng ý Lữ Bất Vi cùng Lao Ái đều là trên triều đỉnh khối ưu ác tính, lấy trước Lao Ái khai đạo à. Hàm Dương mặt khắc một chỗ hào hoa phủ đệ, bên trong gian phòng. Hai bóng người ngồi đối diện nhau. Trong đó một bóng người, hai đầu lông mày mang theo bá đạo, trong con ngươi phát ra làm cho người không dám nhìn gần ánh mắt. Hắn quần áo hoa lệ, nhất cử nhất động tràn đầy thượng vị giả khí tức. Mặt khác một bóng người, mặc dù đã là trung niên bộ dáng, nhưng là tướng mạo tuấn mỹ, cả người tiết lộ lấy một cỗ mị lực khác thường. Hai người này chính là Lao Ái cùng Lữ Bất Vi. Lao Ái, đã trễ thế này tìm ta, có cái gì sự tình? Lữ Bất Vi bình tĩnh thanh âm nói ra, sắc mặt mang theo vẻ bất mãn. Phải biết, hắn và Lao Ái quan hệ, thế nhưng là bí mật tồn tại, một khi bị những người khác biết rõ, sẽ có không được tất yếu phiền phức. Hơn nữa, hiện tại Lao Ái cánh đã trải qua đủ cứng, ẩn ẩn muốn vượt qua hắn không chế. Hắn đối với Lao Ái đã có một tia sắc cơ. Hôm nay bệ hạ xuất linh văn võ bá quan, ra khỏi thành nên đón quốc sư, chẳng lẽ tướng quốc đại nhân không có cảm giác được cái gì sao? Lao Ái sắc mặt nghiêm trọng, thấp thanh âm nói ra. Nghe nói như thế sau đó, Lữ Bất Vi ánh mắt nhắm lại, cả người lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, trên mặt không hề bận tâm, cho người đoán không ra hắn ý nghĩ. Người cảm giác được cái gì? Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, hắn mở miệng hỏi lại đạo, ngữ khí bình tĩnh đến cực điểm. Đại vương tại sao phải vô duyên vô cớ bổ nhiệm một cái quốc sư? Trong đó hàm nghĩa không cần nói cũng biết, đây là đang đầy đặn hắn cánh chim, mở rộng thực lực, muốn từng bước một đoạt lại bản thân vương quyền. Lao Ái nhẹ giọng nói ra, sau đó trong ánh mắt của hắn lóe qua một tia kiếm kỵ, mang trên mặt nghiêm trọng, tiếp tục nói ra, tên này không rõ lai lịch quốc sư, vẫn là cái nhân vật hung ác, không có tốt như vậy đối phó. Nghe nói như thế sau đó, Lữ Bất Vi hơi hí mắt, lộ ra một tia quả màng, đạm nhiên nói ra, cái kia theo ý kiến của ngươi đây. Lão hồ ly này. Lao Ái trong lòng thầm mắng một tiếng, cùng Lữ Bất Vi lão hồ ly này đánh giao đạo, căn bản là dò xét không đến đối phương một chút đấy. Không bằng ngươi cùng ta liên thủ, nhờ người này tại triều đỉnh phía trên, không cách nào đặt chân. Lao Ái đem trong lòng ý nghĩ nói ra, chờ đợi đối phương đáp lại. Lữ Bất Vi tiếp tục là một trận trầm mặc, hai con mắt híp lại, chân mày hơi nhíu lại, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Ngày mai triều đình phía trên, ngươi phụ trách châm đối người này, ta sẽ an bài La Vong sát thủ, đem hắn trực tiếp xử lý. Lữ Bất Vi lạnh giọng nói ra, trên mặt hắn lóe qua một tia vẻ tàn nhẫn, cả người toàn thân trên dưới phát ra một cỗ hàn khí, trực tiếp nhường cả phòng nhiệt độ đều giảm xuống mấy phần. Ở trong mắt hắn, không có bất luận kẻ nào có thể đào thoát La Vong ám sát. Đồng thời, hắn nhỏ bé mở hai mắt ra, bắn ra một đạo hàn mang, nhàn nhạt nhìn lướt qua Lao Ái, phảng phất là ở cảnh cáo một dạng. Hắn đây là đang khuyên bảo Lao Ái, không nên cảm thấy cánh cứng cắp rồi, liền có thể chạy ra lòng bàn tay hắn. Nếu như hắn nghĩ muốn Lao Ái chết mà nói, đơn giản không nên quá dễ dàng. Cảm thụ đến Lữ Bất Vi hàn khí bước người ánh mắt sau đó, Lao Ái cả người toàn thân run rẩy một chút, hắn có thể đủ cảm thụ đến trong ánh mắt đối phương một sợi sắc cơ. Tức khắc, hắn chỉ cảm giác tê cả da đầu, nổi da gà đều mau đứng dậy đi. Lúc này hắn mới hiểu được, cùng Lữ Bất Vi đem so sánh, nội tình của hắn vẫn là quá nông cạn. Chỉ là La Vong hai chữ, liền có thể nhường hắn kinh hồn táng đảm, tâm thần rung mạnh. Phải biết, La Vong phạm vi thế lực trải rộng thất quốc bên trong đều có La Vong nanh bước, rất bằng đại thế lực cũng là đáng sợ nhất tổ chức thần bí. Khổng lồ như thế tổ chức, chính là có Lữ Bất Vi một tay sáng tạo. Bởi vậy có thể thấy được Lữ Bất Vi chỗ đáng sợ. Lao Ái trong con ngươi, lóe qua kiên kỵ sâu đậm. Chương 26, Ôn Nhu săn sóc Hàn San cùng Lăng Tuyết hôm sau, sáng sớm. Hàn San cùng Lăng Tuyết hai người sáng sớm, liền vì Tô Thành chuẩn bị xong nước rửa sạch. Thậm chí, bữa sáng cũng đã làm xong. Không thể không nói, hai cái tiểu nhi tử rất là quan tâm đây. Không những dung mạo xinh đẹp, dáng người bốc lửa, mà lại còn biết chiếu cố người như thế. Tô Thành nhìn qua Hàn San cùng Lăng Tuyết, nội tâm cảm thấy một trận tự hào. Dạng này sinh hoạt, ở kiếp trước bên trong, thế nhưng là hắn nghĩ đều không dám nghĩ. Không nghĩ đến, xuyên việt đến tần thời minh nguyệt trong thế giới, không những thu được thực lực cường đại, còn có thể cùng nhiều như vậy cực phẩm mỹ nữ tiếp xúc, đơn giản không nên quá thoải mái. Hàn San cùng Lăng Tuyết cảm thụ đến chủ nhân sáng rực ánh mắt sau đó, hai nữ tinh xảo gương mặt bên trên, phù hiện một tầng nhạt màu hồng nhạt, thoạt nhìn rất là đẹp mắt. Đi qua tối hôm qua bữa ăn sự tình sau đó, các nàng hai người đối với Tô Thành tâm tính phát sinh một tia biến hóa. Các nàng không những đối với Tô Thành tràn đầy cung kính, nội tâm nơi nào đó cũng biến thành lòng dần ra. Hiện tại các nàng có thể vì chủ nhân phục vụ, cảm thấy rất hạnh phúc đây. Chủ nhân, nhanh chóng ăn xong cơm, ta và Lăng Tuyết cho ngươi thay y phục, ngươi muốn chuẩn bị lên triều. Hàn San ngữ khí ôn nhu nói ra, giống như là một cái tận chức tận trách nữ quản gia một dạng. Diễm Phi ở một bên nhìn thấy cái cảnh tượng này sau đó, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một tia không vui. Không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn thấy Tô Thành cùng cái nữ tử khác tiếp xúc, trong nội tâm nàng liền cảm giác được không thoải mái. Tô Thành lưu ý đến Diễm Phi biểu lộ sau đó, khóe miệng nhỏ bé khẽ nhếch lên, hướng về phía Diễm Phi lộ ra một vòng say lòng người thiếu dung. Lấy hắn lao người lái xe ánh mắt, há có thể nhìn không ra Diễm Phi đã trải qua đối với hắn sinh ra hảo cảm. Thậm chí, nếu như hắn có thể đủ tại cố gắng một chút mà nói, liền có thể hoàn toàn đem Diễm Phi đẩy đến. Không nên quên, Diễm Phi thế nhưng là Tần Thời Minh Nguyệt nữ chủ một trong. Không những khuôn mặt tinh xảo, dáng người bốc lửa, khí chất càng là cao quý vô cùng, nhường nhân sinh không dậy nổi khinh nhẫn chi tâm. Ăn xong điểm tâm sau đó, tại Lăng Tuyết cùng Hàn San cách ăn mặc phía dưới, Tô Thành mặc vào quốc sư trang phục, cả người nhìn qua tư thế bay hùng dồi dào, tinh thần phấn chấn. Hàn Tuấn Tú trên mặt mang theo tự tin biểu lộ, trong con ngươi ngẫu nhiên tản mát ra một tia tinh mang. Trong lúc nhất thời, Lăng Tuyết, Hàn San, Diễm Phi ba nữ thấy có chút ngây dại. "Chủ nhân, ngươi cái này bức cách ăn mặc, thật rất có mị lực đây." Lăng Tuyết ở một bên kìm lòng không được nói ra, nàng cười lên thời điểm, con mắt giống như trăng lưỡi liềm đồng dạng, cho người cảm giác rất có lực tương tác. "Là đây." Hàn San ở một bên cũng phụ họa đạo, tinh xảo gương mặt bên trên lộ ra hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền. "Thật đúng là người dựa vào ăn mặc đây." Diễm Phi cũng nhẹ nhàng nói một câu, trong mắt đẹp phát ra một tia dị dạng thần thái. Tô Thành cáo biệt ba nữ sau đó, chuẩn bị lên triều. Tào Điệu Tăng đi theo hắn đằng sau, giống như là một cái trung thực bảo tiêu một dạng. Tào Điệu Tăng hai con mắt híp lại, một tay cầm cái chổi, thoạt nhìn phảng phất một cái phổ thông lão giả, nhưng là trên người hắn thỉnh thoảng toát ra một tia khí thế, trực tiếp nhường đầu người ra tóc chập choạng. "Ngươi không cần đi theo ta, đem trong nhà bảo vệ cẩn thận là được." Tô Thành quay đầu, nói với Tào Điệu Tăng, "Ta muốn bảo vệ ngươi an toàn." Tào Điệu Tăng con mắt nhỏ bé mở ra, lộ ra bên trong phong mang, sơ lược nói ra. Đối với hắn mà nói, Tô Thành là hắn chủ nhân, hắn nhất định phải tùy thời bảo hộ chủ nhân an toàn, nửa bước đều không thể lì khai. "Không nên quên, ta cũng là thần thoại cảnh cường giả, ở mảnh thế giới này, ai dám gây bất lợi cho ta?" Tô Thành mang trên mặt một vòng tự tin, nói ra. "Phải biết, cái nhiếp trước một đoạn thời gian sau khi đột phá, mới bước vào thần thoại nhất trọng cảnh giới. Nếu như đơn độc luận cảnh giới mà nói, hắn so với cái nhiếp thực lực càng mạnh." "Vậy được rồi." Tào Điệu Tăng nghe được Tô Thành mà nói sau đó, chỉ có thể coi như thôi. Hàm Dương Vương cung. Tô Thành trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua phía trước khí thế bàng bạc cung điện, trong con ngươi như bảo thạch mang theo một tia tinh quang. Lúc này hắn chỉ cảm giác huyết dịch đều có chút sôi trào, hắn hít sâu một hơi, sải bước mà hướng về cung điện bên trong đi đến. Nhất cử nhất động trong lúc đó, tràn đầy thong dong đạm nhạc. Nếu là cẩn thận quan sát, trên người hắn toát ra một tia túc sát khí thế. Ngày đầu tiên lên chiều sớm, có lẽ có ít thế lực sẽ không kịp chờ đợi nhảy đi ra, muốn dẫm ta đi. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Lập tức, trên mặt hắn mang theo một tia khinh thường, hai đầu lông mày mang theo lăng lệ. Đúng lúc này, phía trước hắn xuất hiện đông đảo quan viên thân ảnh. Tại quan viên ở trung ương, có một bóng người lộ ra đặc biệt lóa mắt, phản phất là như là chúng tinh cùng nguyệt tồn tại. Tất cả quan viên trên mặt đều lộ ra định nọt biểu lộ, phản phất đối với người trước mắt tràn đầy kính sợ. Chính giữa đạo thân ảnh này mang trên mặt ôn hòa tiếu dung, thoạt nhìn một bức bình dị gần gũi bộ dáng. Người hiểu rõ hắn mới biết được, cái này đạo ôn hòa tiếu dung phía dưới ẩn giấu đi cực sâu thần phục cùng tâm kế. Người này chính là Lữ Bất Vi. Cơ hồ tất cả quan viên nhìn thấy Lữ Bất Vi sau đó, nhao nhao ở lại xuống tới, đối với cái này Lữ Bất Vi chào hỏi. Mỗi một người trong mắt đều mang kiên kỵ sâu đậm. Chỉ cần Lữ Bất Vi dừng bước chân, những quan viên khác cũng đình chỉ bộ pháp, không dám siêu việt Lữ Bất Vi nửa bước. Bởi vậy có thể thấy được, Lữ Bất Vi quyền thế biết bao to lớn. Phản phất hắn liền là triều đình bên ngoài đế vương một dạng. Bất quá, cũng có một chút loại bên ngoài, tỉ như mông điểm, vương bí cái này một ít võ tướng, căn bản lờ đi Lữ Bất Vi, hướng thẳng đến bên trong đại điện mà đi. Chương 27, Lao Ái muốn tạo phản lúc này. Cùng Lữ Bất Vi vây cùng một chỗ quan viên, nhìn chăm chú đến Tô Thành. Soát soát soát. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành thân ảnh bên trên, mỗi người mang trên mặt khác biệt thần sắc. Trong đầu của bọn họ không hẹn mà cùng hiện ra Tô Thành một cái tát tại hồ hợi trên mặt hình ảnh. Tất cả mọi người trong ánh mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Bất quá, vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ. Phải biết, tại triều đình phía trên thế nhưng là tràn đầy âm mưu quỷ kế, chỉ bằng vào một bầu nhiệt huyết, đến thời điểm liền chết đều không biết chết như thế nào. Bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Tô Thành có thể tại triều đình phía trên có thể đi bao xa. Tô Thành trừng lên mí mắt, ánh mắt vừa vặn cùng Lữ Bất Vi chạm nhau. Tương phản phất có ánh lửa tại giữa hai người sinh ra. Một cái là một người phía trên quốc sư, một cái là quyền khuynh triều chính thừa tướng. Tất cả mọi người, ánh mắt chỗ sâu đều mang theo xem náo nhiệt thần thái, triều đình phía trên biến càng ngày càng thú vị. Trong lòng bọn họ nhao nhao toát ra cái ý nghĩ này. Đúng lúc này, chỉ thấy Tô Thành hướng về phía Lữ Bất Vi làm một cái động tác. Khoe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, duỗi ra ngón trỏ tay phải, hướng lấy bản thân cổ một vòng. Cái này rõ ràng là cắt cổ động tác. Bá đạo, phế lối, không ai bị nổi. Cái này chính là Tô Thành giờ phút này cho người ta cảm thụ. Tất cả quan viên một bước. Bọn hắn mặc dù xem không hiểu động tác này hàm nghĩa, nhưng cũng không phải đồ đần, há có thể nhìn không ra động tác này khiêu khích hàm nghĩa. Tê, hô, tức khắc, bọn hắn nhao nhao ngược lại hít một hơi khí lạnh, sau đó nặng nề phun ra, mang trên mặt hoảng sợ, miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà. Thậm chí, bọn hắn não hải đều tại ong ong mênh mình, hô hấp biến thành dồn dập rất nhiều, cái cảm sắp rơi trên mặt đất. Lữ Bất Vi là ai? Hắn thế nhưng là quyền khuynh triều chính thừa tướng, liền xem như đại vương, tại trước mặt Lữ Bất Vi cũng mang theo một chút cung kính. Có thể nói, Lữ Bất Vi chỉ cần hắt cái xì hơi, toàn bộ tần quốc đều muốn run rẩy. Không nghĩ đến trước mắt lại có người dùng động tác khiêu khích Lữ Bất Vi. Đây quả thực đổi mới bọn hắn tăng quan. bọn hắn ánh mắt không lộ ra dấu vết quan sát đến Lữ Bất Vi thần sắc, muốn nhìn một chút thừa tướng đối với trước mắt khiêu khích như thế nào ứng đối. Chỉ thấy Lữ Bất Vi hai con mắt híp lại, trên mặt không hề bận tâm, bình tĩnh đến cực điểm, không có bất kỳ biểu lộ gì biến hóa. Phản phất trước mắt tất cả cùng hắn không có quan hệ một dạng. Không thể không nói, Lữ Bất Vi lòng dạ quá sâu, bị người khiêu khích như vậy cũng có thể nhẫn lại xuống. Tô Thành cười nhạt một tiếng, hắn cũng không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên có thể nhìn xuống, không hổ là lao hồ ly. Hắn không có để ý tới đám người khiếp sợ biểu lộ, hướng thẳng đến cung điện mà đi. Triều đình phía trên, Doanh Chính thân mặc hắc kim áo bào, đầu đội lưu miệng, cả người ngồi ở đại điện phía trên, thoạt nhìn uy nghiêm vô cùng. Hắn trong con ngươi đen kịt, mang theo một tia làm cho người hãi hùng khiếp vía và mang, vẻn vẹn nhìn một chút, liền nhường lòng người thấy sợ hãi. Tham kiến đại vương. Tất cả người tay cầm quan bản, thần sắc cung kính con người bái đạo. Doanh Chính ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, trên người Tô Thành hơi nhỏ bé dừng lại chốc lát, liền lại rời, cả người trong con ngươi phát ra một sợi tinh quang. Chúng ái khanh hôm nay có chuyện gì thượng đấu, quả nhân lại nghe một chút. Doanh Chính thanh âm truyền khắp đại điện, rơi vào mỗi người trong lỗ tai. Lúc này, chỉ thấy Tô Thành mãnh liệt mà tiến lên một bước, thần sắc nghiêm nghị, trên người khí thế cũng biến thành lăng liệt rất nhiều, dõng dạc nói ra, khởi bẩm bệ hạ, vi thần có việc bẩm đấu. Cắt. Tình huống như thế nào? Quốc sư ngày đầu tiên lên triều thì có sự tình bẩm đấu, chẳng lẽ lại muốn gây sự tình? Ở đây tất cả quan viên nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, muốn nhìn một chút đối phương trong hồ lô bán thuốc gì. Phải biết, lên triều cũng không phải đùa giỡn, một chữ một lời đều cần thận trọng, hơn nữa hướng về đại vương bẩm tấu sự tình, nhất định phải cùng đế quốc lợi ích tương quan. Tô Thành vẹn vẹn ngày đầu tiên lên triều, còn chưa hiểu rõ toàn bộ quan trường quá trình, liền trực tiếp tương đấu. Một số người có lòng bật người dựng lỗ tai lên, bọn hắn nghĩ muốn nghe một chút Tô Thành thượng tấu sự tình, vẫn là có hay không ma bệnh, nếu có mà nói, có thể thừa cơ bạch tội hắn một bản. A, quốc sư ngày đầu tiên lên triều liền ưu quốc ưu dân, muốn tương đấu. Mau nói đi, quả nhân nghe một chút. Doanh Chính mang trên mặt tiểu dung, mở miệng nói ra. Vi thần tố giác trưởng tín hầu lao ái, như đồ bí mật tạo phản. Tô Thành lạnh giọng nói ra, trong con ngươi mang theo một tia tinh quang. Ông. Tất cả mọi người nghe nói như thế sau đó, trong đầu phảng phất có một đạo kinh lôi nổ vàng, ông tác hưởng. Bọn hắn nhìn về phía Tô Thành ánh mắt, giống như là nhìn một người điên. Có như thế thượng đấu sao? Lần thứ nhất lên triều, liền trực tiếp tố giác lao ái tạo phản. Con hàng này lá gan có phải hay không quá lớn? Lúc này ánh mắt bọn họ trừng lớn, mang trên mặt một bức không thể tin bộ dáng. Thậm chí, có ít người dùng sức móc móc bản thân lỗ tai, phảng phất nghe lầm một dạng. Phải biết, lao ái thế nhưng là bệ hạ tự mình phong trưởng tín hầu, tại triều đình phía trên, ngoại trừ Lữ Bất Vi bên ngoài, hắn chính là đệ nhị quyền thần. Có người dám nói hắn mưu đồ bí mật tạo phản, là có phải hay không muốn sống? Coi như Tô Thành thân làm quốc sư, cũng không thể nói miệng không bằng chứng, nói xấu đường đường một cái hầu vương. Chương 28, biệt khuất lao ái Lữ Bất Vi lúc này ánh mắt nhắm lại, ánh mắt hướng về phía Tô Thành, lông mày nhỏ bé chen cùng một chỗ, lộ ra một vòng suy tư biểu lộ. Ở một bên hồ hởi nghe được Tô Thành mà nói sau đó, cả người mang trên mặt vẻ mừng rỡ. Từ khi lần kia bị Tô Thành quạt một bạt thai sau đó, hắn mỗi ngày nằm mơ đều hận không được đem đối phương thịt nát xương tan. Đây quả thực là đối với hắn có đủ, thậm chí hắn có thể đủ cảm giác được thái độ của phụ hoàng đối với hắn cũng trở nên có chút lãnh đạm. Lúc đầu hắn còn muốn tranh đoạt vương vị, đã trải qua trở nên có chút đánh mất lòng tin. Dù sao đang trước mặt hắn còn có một người các phương diện đều đặc biệt ưu tú đại ca phụ Tô. Lúc này nghe được Tô Thành mà nói, trong lòng của hắn đã trải qua vui nở hoa. Phải biết, nếu như không có chứng cứ xác thực, liền tùy tiện nói xấu một cái vương hầu tạo phản, liền xem như quốc sư cũng chịu tội khó thoát. Hắn dường như đã thấy Tô Thành bị trừng phạt hạ tràng. Dựa theo quốc sư đại tài, tại sao sẽ ở triều đình phía trên công nhiên nói ra trưởng tín hầu tạo phản? Cái Nhiếp đứng ở Doanh Chính sau lưng, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu. Dù hắn thân làm vị cốc phái truyền nhân, lúc này suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông Tô Thành vì sao sẽ kết luận trưởng tín hầu lao ái sẽ mưu đồ bí mật tạo phản. Quốc sư làm việc cho người có chút nhìn không thấu. Phù Tô khuôn mặt anh tuấn bên trên lộ ra một vẻ suy tư biểu lộ. Hắn mới sẽ không cho rằng Tô Thành là phát ngôn bừa bãi. Dựa theo Tô Thành trước đó biểu hiện đi ra thực lực, cũng không phải hạ người lỗ mãng. Hắn ẩn ẩn có chút chờ mong Tô Thành cử động tiếp theo. Lúc này, lao ái đứng tại triều đình phía trên, sắp tức nổ tung. Hắn hai mắt sắp phun lửa, lỗ hai phảng phất bốc lên khói trắng, tuấn mỹ trên mặt mang theo vặn vẹo cùng giữ tợn biểu lộ, cả người lồng ngực cùng một chỗ phập phồng, hiển nhiên là đang bạo tẩu biên giới. Cái hôn đàn này cũng dám nói ta tạo phản. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Tô Thành, hận không được đem đối phương đầu vặn xuống đến. Quốc sư đại nhân, có thể chớ có ngậm máu phun người. Lao ái cưỡng ép trong lòng phẫn nộ, trầm giọng nói ra. Ha ha, ý ngươi là ta đang nói láo. Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ giễu cợt biểu lộ, cùng lao ái so ra, hắn cả người lộ ra đạm nhạt rất nhiều. Doanh Chính con ngươi sắc bén như ưng, quét về phía toàn trường, cả người trên người lộ ra một cô mãnh liệt uy áp. Tất cả mọi người nhao nhao cúi đầu xuống, không dám cùng đối mặt. Con ngươi của hắn quét về phía Tô Thành, nhàn nhạt nói ra, quốc sư nói, nhưng có chứng cứ rõ ràng. Vi thần tự nhiên có chứng cứ, lại nói tới câu nào cũng là thật, mời bệ hạ minh xét. Tô Thành kiên định nói ra, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Thành tự tin bộ dáng sau đó, trên mặt bọn hắn cũng xuất hiện chút hoài nghi. Chẳng lẽ Trương Tín Hầu lao ái thật muốn tạo phản? Trương Hàm, Mông Điểm, Vương Bí võ tướng lúc này ánh mắt bất tiện nhìn chằm chằm lao ái, trên người bọn họ tản mát ra như có như không sắc cơ. Những người này thế nhưng là đối với đế quốc trung thành tuyệt đối, nơi nào sẽ dễ dàng tha thứ tạo phản sự tình. Lao Ái bị những cái này manh tướng nhìn chằm chằm đến sợ hãi trong lòng, cả người đều nhịn không được đang run rẩy. Thậm chí hắn đều có chút hoài nghi, bản thân muốn tạo phản. Mấu chốt là hắn không có a bệ hạ, vi thần đối với Đại Tần Đế quốc trung thành tuyệt đối, không dám có phản bội chi tâm, mời đại vương làm chủ a. Vang một tiếng, Lao Ái trực tiếp quỳ trên mặt đất, thanh âm tràn ngập ủy khuất nói ra. Ánh mắt của hắn không lộ ra dấu vết hướng về phía Lữ Bất Vi lướt qua, hy vọng Lữ Bất Vi có thể mở miệng hỗ trợ nói chuyện. Nhưng là Lữ Bất Vi lúc này vẫn là hai mắt nhắm lại bộ dáng, phảng phất trước mắt sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào. Không thể không nói, thật sự là cái lao hồ ly. Quốc sư, có thể chớ có nói mà không có bằng chứng, oan uổng trưởng tín hậu. Doanh Chính nghe được Lao Ái mà nói sau đó, nghiêm sắc mặt, dùng sắc bén ánh mắt quét về phía Tô Thành, sắc mặt phảng phất mang theo tàn khốc nói ra. Vi thần tuyệt sẽ không nói láo, hơn nữa nắm giữ chứng cứ. Chứng cứ đang ở trường tín hậu phủ đệ. Vi thần thỉnh cầu bệ hạ, có thể cho ta cùng trường tín hậu, cùng nhau đi trước hắn phủ đệ, tìm tới chứng cứ. Tô Thành ngữ khí kiên định nói ra. Ngông Điểm, Trương Hàm ở đâu? Doanh Chính manh liệt quát một tiếng, trong con ngươi phát ra từng sợi tinh quang. Có mặt tướng. Ngông Điểm cùng Trương Hàm cùng kêu lên trả lời đạo, trên mặt hai người mang theo cùng kính thần sắc. Hai người các ngươi đi theo quốc sư cùng trường tín hầu, tiến về trường tín hầu phụ đệ, điều tra chứng cứ. Doanh Chính thanh âm tràn ngập uy áp nói ra. Mặt tướng tuân mệnh. Trương Hàm cùng Ngông Điểm hai người không người một bái, cùng kính nói ra. Phải biết, Ngông Điểm cùng Trương Hàm đối với Đại Tần Đế quốc tuyệt đối là trung thành tuyệt đối, tuyệt sẽ không làm việc thiên tư. Từ bọn hắn hai người cùng nhau tiến về, tất cả quan viên cũng tương đối yên tâm. Bệ hạ, nhưng nếu không có điều tra ra chứng cứ, hy vọng quốc sư đại nhân có thể cho ta một cái thuyết pháp. Lao Ái quỳ lạy trên mặt đất, thần sắc cung kính nói ra. Hắn căn bản không có tạo phản tâm tư, liền xem như Mông Điểm cùng Trương Hàm điều tra, cũng tra không đến bất luận cái gì manh mối. Đến thời điểm, hắn nhất định muốn Tô Thành bỏ ra giá đắt. Phải biết, Vũ Hám Vương hầu tạo phản, thế nhưng là trọng tội. Coi như Tô Thành thân làm quốc sư, cũng không thể miễn trách. Đây là tự nhiên. Doanh Chính ngữ khí lộ ra uy áp, nói ra. Lúc này Tô Thành, trong ánh mắt mang theo khinh thường thần sắc. Chương 29, không có tìm tới chứng cứ. Lập tức, Trương Hàm, Mông Điểm, Tô Thành, Lao Ái bốn người bọn họ bắt đầu hướng về Lao Ái phủ đệ đi đến. Doanh Chính cùng Văn Võ bá quan lúc này thì tại triều đình phía trên chờ đợi kết quả. Phải biết, một cái vương hầu tạo phản, cái này thế nhưng là nghiêm trọng sự tình. Tất cả mọi người mong đợi kết quả đến. Hồ Hợi lúc này thần sắc hơi có chút hưng phấn, hắn có thể không tin Trường Tín Hầu sẽ tạo phản. Trường Tín Hầu chẳng qua là một cái thái giám, tại thái hậu thưởng thức phía dưới mới được phong làm hầu. Liên dạng này xuất thân, còn muốn tạo phản. Hắn dường như đã thấy Tô Thành bị hung hăng trừng phạt kết quả. Lữ Bất Vi ánh mắt nhắm lại, thần sắc trên mặt đạm nhiên, mặc cho ai cũng nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Nhìn quốc sư đã tính trước bộ dáng, dường như đã có chứng cứ xác thực. Cái nhiếp trong lòng âm thầm nghĩ tới, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo một tia suy tư. Trường Tín Hầu Lao Ái từ xa xưa tới nay lạm dùng trong tay chức quyền, càng là kết bè kết cánh, nhưng là nói hắn nghĩ muốn tạo phản, vẫn là không thể nào làm cho người ta tin tưởng. Chẳng lẽ? Cái nhiếp trong mắt lóe lên một sợi tinh quang, hắn mơ hồ đoán đến một cái ý nghĩ lớn mật, có lẽ quốc sư là muốn lợi dụng lý do tạo phản diệt trừ Lao Ái. Vừa nghĩ tới khả năng này, trái tim của hắn đang nhảy thùng thùng, cả người biểu lộ ra một tia hoảng sợ. Quốc sư quả nhiên đại tài, thật sự là làm cho người bội phục. Hắn thở sâu một ngụm khí, âm thầm nghĩ tới. Trường Tín Hầu phủ đệ bên ngoài, tại Lao Ái dẫn đầu dưới, Tô Thành, Trương Hàm, Mông Điểm ba người cộng đồng tiến vào trong phủ. Quốc sư đại nhân, đến thời điểm tìm không thấy chứng cứ, có thể chớ có đánh mặt ta. Lao Ái thanh âm bình tĩnh nói ra, tuấn mỹ trên mặt lóe qua một tia vẻ âm trầm, trong con ngươi của hắn mang theo nhỏ bé không thể nhận ra sắc cơ. Nhất định muốn tìm một cơ hội, đem người này diệt trừ, mới có thể phát tiết ta mối hận trong lòng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Lúc này hắn đã đem Tô Thành vẽ lên hắn sổ đen. Không nên quên, tại Đại Tần Đế quốc, hắn thế nhưng là ngoại trừ Lữ Bất Vi bên ngoài đệ nhị quyền thần. Dưới tay hắn cũng nuôi một nhóm tử sĩ, tùy thời đều có thể phát huy được tác dụng. Ha ha. Tô Thành cười nhạt một tiếng, tí ti không đem đối phương mà nói để vào mắt. Anh mật vệ, triệt để điều tra tất cả phủ đệ, một khi có chứng cứ tạo phản, lập tức thông báo cho ta. Trương Hàm hướng về phía bên cạnh một chi ảnh mật vệ đội ngũ nói ra. Ảnh mật vệ thế nhưng là một chi bộ đội tinh nhuệ, bên trong mỗi cá nhân thực lực đều tương đối kinh khủng. Vừa dứt lời, ảnh mật vệ bộ đội liền biến mất không thấy gì nữa, chui vào các ngõ ngách bên trong. Các chiến sĩ, lục soát cho ta. Mông Điểm hướng về phía sau lưng một chi đội ngũ nói ra. Chi đội ngũ này thuần một sắc hồng sắc khôi giáp, toàn thân trên dưới phát ra thiết huyết lánh khốc khí tức. Cố khí tức này chỉ có tại trải qua vô số chiến trường chém giết mới có thể từ từ tích lũy lên. Bọn hắn bước chân chỉnh tề, mỗi một bước kích thước vừa vặn, phảng phất là có thước đo một dạng. Nếu là cẩn thận quan sát, bọn hắn rõ ràng là một chi đội ngũ, nhưng là đứng ở nơi nào, liền giống như hòa thành một thể, trở thành một người. Cái này rõ ràng là đại danh đỉnh đỉnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh danh khí tại Tần Thời Minh Nguyệt bên trong thế nhưng là tương đối lớn. Lúc này, Lao Ái trong phủ phụ tá cùng tử sĩ toàn bộ đều đi ra. Đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Một tên phụ tá tiến lên, thần sắc cung kính hỏi đạo. Phải biết, Lao Ái quyền cao chức trọng, dậm chân một cái, toàn bộ Hàm Dương thành đều muốn run rẩy mấy lần. Ai dám tự tiện điều tra Lao Ái phủ đệ? Quả thực là tự tìm cái chết. Về phần còn lại tử sĩ cùng báo giả, nhao nhao móc ra binh khí, mang trên mặt sắc khí, toàn thân lộ ra làm cho người không dám nhìn thẳng khí thế, đem Tô Thành, Trương Hàm, Mông Điểm bao bọc vây quanh, rất có một lời không hợp liền đánh làm xu thế. Tức khắc, trung quanh nhiệt độ hạ thấp, không khí ngưng kết, bầu không khí cực độ khẩn trương. lao ái chiêu mộ võ giả, toàn bộ đều là trên giang hồ liếm máu trên lưới đao sinh hoạt kẻ liều mạng, vẹn vẹn một tia khí thế, liền sẽ lệnh người bình thường sợ hãi, tâm thấy sợ hãi, bắp chân như nhũn ra. Quốc sư đại nhân hoài nghi ta mưu đồ bí mật tạo phản, phụ vương mệnh đến đây điều tra phủ đệ. Lao ái nhàn nhạt nói ra, mang trên mặt một tia trào phúng. Hắn ngược lại muốn xem Tô Thành đón lấy đến làm sao bây giờ. Đánh rắm, đại nhân của chúng ta đối với đại vương trung thành tuyệt đối, làm sao sẽ mưu đồ bí mật tạo phản? Đây là vu hãm, trần trụi vu hãm. Nếu như lục soát không đến bất luận cái gì chứng cứ, ta tất nhiên sẽ để cho các ngươi bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Chúng ta đại nhân sẽ tạo phản. Mù các ngươi mắt cho sao? Cái này nhất định là cái nào cái đồ khốn kiếp đặt bẫy. Tất cả võ giả chửi ầm lên đạo, mang trên mặt tác liệt. Lao ái thấy như vậy một màn, cả người lộ ra hài lòng biểu lộ. Một bên Trương Hàm cùng Mông Điểm nhìn xem hùng hổ dọa người võ giả, hai người trong con ngươi lóe qua một tia hàn mang, toàn thân trên dưới lộ ra như có như không khí tức lạnh lùng. Bọn hắn hai người lúc này trong lòng âm thầm cầu nguyện, tốt nhất có thể tìm tới chứng cứ, sau đó liền có thể đem trước mắt run rế toàn bộ đều giết cái sạch sẽ. Báo cáo, không có điều tra đến chứng cứ. Phụ trách điều tra ảnh mật vệ đội trưởng đi tới Trương Hàm bên người, báo cáo đạo: ngươi lục soát tra rõ ràng. Trương Hàm trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu lộ, theo đạo lý tới nói, quốc sư hẳn là sẽ không phạm sai lầm a, chẳng lẽ lần này quốc sư thật thất thủ? Chương 30, ta nói ngươi tạo phản, ngươi chính là tạo phản. Báo cáo tướng quân, không có tìm tới chứng cứ tạo phản. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lúc này cũng lục soát xong, một tên đội trưởng thần sắc trang nghiêm, hướng về Mông Điểm báo cáo đạo. Nghe nói như thế sau đó, Mông Điểm sắc mặt nghiêm trọng, trong lòng thầm nghĩ đạo, cái này làm sao có thể? Quốc sư hẳn là sẽ không phạm dạng này sai lầm cấp thấp a. Thật chẳng lẽ là Vu Hám trưởng tín hầu? Soát. Trương Hàm cùng Mông Điểm, hai người nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, chờ đợi đối phương trả lời chắc chắn. Nếu quả thật không có tìm tới chứng cứ tạo phản, liền xem như thân làm quốc sư, cũng tránh không được nhận trừng phạt ta. Lao Ái lúc này nghe được ảnh mật vệ cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh mà nói sau đó, cả người thần sắc biến càng đắc ý, hắn dường như đã thấy Tô Thành nhận trừng phạt bi thảm bộ dáng. Phải biết, Vu Hám một cái vương hầu tạo phản, thế nhưng là thiên đại tội danh. Hắn trong đôi mắt lóe qua một tia âm tàn, toàn thân lộ ra khí thế ác liệt, khóe môi nết lên lánh khốc biểu lộ. Lúc này hắn cực kỳ giống một đầu độc xà, tùy thời đều có thể cắn người một ngụm. Ha ha, quốc sư đại nhân, đánh mặt đi. Ta đối với đại vương trung thành tuyệt đối, làm sao có thể tạo phản? Ngươi dứt khoát, Vu Hám vương hầu tạo phản, cái này thế nhưng là thiên đại tội danh. Ta định muốn hướng về đại vương tình cầu, chỉ ngươi tội. Lao ái thần thái cao ngạo, ngữ khí tràn ngập trêu chọc, hướng về phía Tô Thành nói ra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tô Thành, giống như là nhìn xem người chết một dạng. A, không có tìm tới chứng cứ sao? Tô Thành trên mặt lộ ra một vẻ nghiền ngẫm tiêu dung, cả người vẫn lộ ra thần sắc đạm nhạt, phảng phất đối với Lao ái uy hiếp, căn bản không để trong lòng. Đồng nhiên, trong con ngươi của hắn bắn ra hai đạo lăng lệ tinh quang, hướng về Lao ái vọt tới, cả người toàn thân trên dưới phát ra một cỗ túc sát khí chẳng, ba khí nói ra, ta nói ngươi tạo phản, ngươi chính là tạo phản. Không có chứng cứ lại có làm sao? Câu nói này trực tiếp nhường Lao ái sững sờ, sau đó thần sắc hắn khiếp sợ, cả người miệng há to, đủ để nhét vào một cái trứng gà, trên mặt càng là một bộ không thể tin bộ dáng. Thậm chí, hắn móc móc lỗ tai, phản phất nghe lầm một dạng. Hắn giống như nhìn người điên nhìn xem Tô Thành. Cái hôn đàn này, lá gan lớn quá rồi đó. Đây là trần trụi nói xấu. Húng chi hiện trường còn có Trương Hàm cùng Mông Điểm tướng quân tại, hắn cũng dám nói ra như thế lớn mật lời nói. Cắt. Tình huống như thế nào? Quốc sư thật không có chứng cứ, đang định tội Lao ái. Trương Hàm cùng Mông Điểm một bước, hai người thần sắc hoảng sợ, trong lòng nhấc lên từng cơn sóng lớn. Chỉ thấy lúc này, Tô Thành trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố, trong con ngươi mang theo lăng liệt sắc cơ. Hắn hướng về một tên tử sĩ, hung hăng oanh ra một quyền, nắm đấm mang theo làm cho người hãi hùng khiếp vía lực lượng. Phúc. Tên tử sĩ này còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền trực tiếp bị một quyền đánh xuyên lồng ngực. Ngực của hắn lộ ra một cái to lớn lô máu, thoạt nhìn tàn nhẫn huyết tinh đến cực điểm, làm cho người tê cả da đầu. Hắn cúi đầu, nhìn một chút bản thân lồng ngực, trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có kinh khủng, con ngươi dần dần phóng đại. Sau đó bành một tiếng, thân thể trực tiếp nện xuống đất. Bất tình lình một màn, trực tiếp lệnh đám người đầu góc đều trống rỗng. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, quốc sư cũng dám ở trước mặt mọi người đánh giết Lao ái tử sĩ. Cái này thế nhưng là tương đương với kết liễu tử thủ. Bá đạo, tàn bạo, không ai bị nổi. Đây chính là Tô Thành hiện tại cho người ta cảm thụ. Trương Hàm tướng quân, Mông Điểm tướng quân, Lao ái hỏa loạn triều cường, kết mẹ kết cánh, càng là lạm dụng chức quyền. Dạng này quyền thần, giữ lại làm gì dùng? Còn không đi theo ta, đem hắn chém giết. Tô Thành chợt quát một tiếng, cả người toàn thân lộ ra không che giấu chút nào sắc cơ, trong con ngươi của hắn mang theo lạnh lẽo và mang, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người trong lòng run sợ. Không sai, đây chính là Tô Thành cùng Doanh Chính tối hôm qua mật đàm kế sách. Trước là ở triều đình phía trên, Vu Hám Lao ái tạo phản, sau đó đem hắn dẫn vào trong nhà, nhất cử tiêu diệt hắn tất cả thế lực. Như vậy mà nói, một phương diện Lao ái không có bất kỳ cái gì phòng bị, có thể cấp tốc đem hắn chém giết, mà khác một phương diện có thể đem hắn nuôi dưỡng thế lực tiêu diệt toàn bộ. Không thể không nói, cái kế hoạch này mười phần lớn mật. Vì kế hoạch tiến hành thuận lợi, liền xem như Trương Hàm cùng Mông Điểm cũng bị lừa gạt bên trong. T. Trương Hàm cùng Mông Điểm ngược lại hít một hơi khí lạnh, hai người lẫn nhau nhìn nhau một cái, từ đối phương trong con ngươi thấy được khiếp sợ, bọn hắn mang trên mặt một tia tỉnh ngộ. Bọn hắn hai người có thể ngồi lên vị trí này, tâm tư tự nhiên nhanh nhẹn. Trong nháy mắt, bọn hắn liền nghĩ minh bạch, Vu Hám Lao ái tạo phản chỉ là cái ngụy trang. Chân chính mục đích là muốn đem hắn dẫn vào phủ đệ chém giết. Đây chính là đại vương cùng quốc sư chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Phải biết, Lao Ái Thế nhưng là ngoại trừ Lữ Bất Vi bên ngoài đệ nhị cái quyền thần, vẫn luôn là một cây gai trong lòng đại vương. Không nghĩ đến, đại vương cùng quốc sư hành động nhanh như vậy, quả thực là xét đánh tư thế. Ảnh mật vệ chiến sĩ nghe lệnh, chém giết Lao Ái. Trương Hàm quát lạnh một tiếng, toàn thân lộ ra vô tận sắc cơ. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh nghe lệnh, đem Lao Ái quý phủ toàn bộ vây quanh, một người cũng không muốn thả đi, toàn bộ chém giết. Mông Điểm trong con ngươi lóe ra lanh quang, lạnh lùng nói ra. Chương 31, Tô Thành, hôm nay Lao Ái phải chết. Nháy mắt, Trương Hàm cùng Mông Điểm liền hạ mệnh lệnh. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Ảnh Mật Vệ binh sĩ, lúc này trên người lộ ra làm cho người gan hàn khí thế, trong con ngươi lóe ra lanh quang. Không nên quên, bất luận là Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh vẫn là Ảnh Mật Vệ, đều là doanh chính dưới tay tinh nhuệ nhất bộ đội, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Lao Ái lúc này con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, hắn vạn lần không ngờ, đây là một cái âm mưu nhằm vào hắn. Trong con ngươi của hắn mang theo âm trầm, sắc mặt khó coi đến cực điểm, thậm chí cả người thân thể đều tại nhỏ bé run rẩy. Một cỗ khí tức nguy hiểm ở trên người hắn lan tràn ra. Lấy hắn tính cách, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng lạnh lẽo tàn nhẫn độ cung. Các tử sĩ, nuôi binh ngàn ngày, dụ binh nhất thời. Đem trước mắt đám tạm phái này, toàn bộ đều giết chết. Lao Ái lạnh giọng nói ra. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Ảnh Mật Vệ mặc dù cường đại, nhưng là tử sĩ của hắn cũng không yếu. Tử sĩ của hắn toàn bộ đều là ở thất quốc bên trong, đao kiếm đổ máu sinh hoạt kẻ liều mạng. Thậm chí, ở tòa phủ đệ này nơi nào đó, tồn tại một chỗ sân huấn luyện, chuyên môn dùng để đoàn người này để cao thực lực. Vì liền là để phòng ngừa bất chắc. Không nghĩ đến, một ngày này đến sao quá nhanh. Lao Ái tuấn tú khuôn mặt, lúc này biến thành vặn mẹo cùng dữ tợn. Chốc lát, tử sĩ cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Ảnh Mật Vệ giao chiến ở cùng một chỗ. Ngay cả Trương Hàm cùng Mông Điểm đều đã gia nhập chiến trường. Lúc này phủ đệ dĩ nhiên biến thành một chỗ tàn khốc huyết tinh tu la trận, đâu đâu cũng có tàn chi, nội tạng, máu tươi, đầu người. Vẹn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người tê cả da đầu, lông tơ dựng đứng, đều nổi da gà. Cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Ảnh Mật Vệ so sánh, tử sĩ mặc dù sức chiến đấu hơi nhỏ bé yếu một ít, nhưng là thắng ở nhiều người. Hai phương đều có thương vong. Bất quá, tử thương nhiều hơn, rõ ràng là Lao Ái tử sĩ. Trương Hàm cùng Nông Điểm khôi giáp bên trên, phủ đầy máu tươi, thoạt nhìn thật là không mỹ phong. Bọn hắn hai người tựa như giết đỏ cả mắt, trong ánh mắt mang theo hờn mang, chỉ cần bung ra một kiếm, liền có một cái đầu người lăn xuống. Cái này nhóm hỗn đản. Lao Ái chửi ầm lên, mấy trăm cái tử sĩ đã bị giết hơn một nửa. Hắn không nghĩ tới, Ảnh Mật Vệ cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đã vậy còn quá dũng mãnh. Tô Thành hai tay ôm ở trước ngực, nhìn xem Lao Ái một bộ biểu tình dữ tợn bộ dáng, trên mặt hắn treo lên xem kịch biểu lộ, liền tựa như mèo vờn chuột một dạng. Hôm nay, Lao Ái phải chết. Đúng lúc này, chỉ thấy một tên Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh chiến sĩ, trên đầu hắn lăng không nhiều một cái lỗ máu. Quỷ dị, hắn cảm giác được trên trán một cỗ ấm nóng dịch thể đang chảy, hắn vô ý thức sờ sờ lên đầu. T, đây là máu tươi. Sau đó, hắn con ngươi dần dần phóng đại, mang trên mặt không cam tâm biểu lộ, toàn bộ thân thể trực tiếp nằm trên mặt đất. Vẹn vẹn chốc lát, đã có mấy tên Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cùng Ảnh Mật Vệ, rất là quỷ dị chết đi. Lao Ái thấy một màn như vậy, nguyên bản trên mặt tâm trầm, biến thành càng tàn khốc hơn máu lạnh. Sau lưng hắn, thình lình xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh bị một đoàn hắc vụ bao khỏa, cho người nhìn không rõ ràng hắn diện mục chân thật. Bất quá, vẹn vẹn từ hai bóng người bên trên toát ra lạnh lẽo khí tức, liền làm cho người trong lòng run sợ, da đầu nổ tung. Trương Hàm cùng Nông Điểm lúc này con ngươi nhăn lại, bọn hắn từ bên trên hai bóng người này cảm thụ đến một tia uy hiếp. Thậm chí, bọn hắn mơ hồ cảm giác được tu vi của hai người này so với bọn hắn còn phải cao hơn một đường. Đặc biệt là bọn hắn quỷ dị thủ đoạn công kích, liền tựa như quỷ mị đồng dạng, khiến người ta khó mà phòng bị. Giết hắn cho ta! Lao Ái chợt quát một tiếng, cả người mang trên mặt ánh mắt cừu hận, lấy tay chỉ một cái Tô Thành. Hắn hận không được đem Tô Thành chém thành muôn mảnh. Hai đạo bị hắc vụ bao khỏa thân ảnh dần dần lộ ra chân dung. Trong đó một bóng người là một gã thân cao gầy nam tử, sắc mặt của hắn trắng bệch, biểu lộ cực kỳ quỷ dị, giống như là từ địa ngục leo ra lệ quỷ một dạng. Hắn trên tay nắm lấy một thanh tạo hình kỳ lạ dài nhỏ nhuyễn kiếm, trên nhuyễn kiếm phát ra u linh quang mang, vẹn vẹn nhìn một chút, liền phảng phất có thể cắt đứt người khác hai mắt. Mặt khác một bóng người là một cái vóc người hỏa bạo mỹ nữ, nàng mặc lấy một bộ bó sát người, trên người đâm vào thần bí đường văn, trong tay nắm lấy một thanh loan đao, trên loan đao có khắc hoa văn huyền ảo phức tạp, nhất cử nhất động trong lúc đó tràn đầy mị hoặc. Cái này tuyệt đối là có thể làm cho bất kỳ nam nhân nào đều có thể sa đọa vưu vật cực phẩm, cho người nhịn không được mà nghĩ đi phạm tội. Cái này rõ ràng là Lao Ái dưới tay mạnh nhất sức chiến đấu, Âm Dương Song Sát. Nghe được Lao Ái mệnh lệnh sau đó, Âm Dương Song Sát bộc phát ra kinh khủng sát cơ, hướng thẳng đến Tô Thành mà đi. Nữ tử mang trên mặt một vòng mị hoặc tiếu dung, nhưng tại tiếu dung phía dưới, ẩn giấu đi sát cơ lạnh như băng, trong tay nàng loan đao, hướng thẳng đến Tô Thành đầu lâu cắt đi, phản phất một kích này liền muốn lệnh Tô Thành đầu người rơi xuống đất. Nam tử nhuyễn kiếm, hung hăng hướng về Tô Thành phần eo mà đi, phản phất muốn một kiếm đem Tô Thành chặn ngang chặt đứt. Phi thường lăng lệ công kích. Hai người phối hợp phi thường ăn ý, trong nháy mắt liền lấp kín Tô Thành bất luận cái gì sinh lộ. Nếu là người bình thường gặp được bậc này nguy cơ, chỉ có ngoan ngoãn chờ chết. Thế nhưng là, Tô Thành là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Chương 32, ta có thể trở thành người nữ nhân quốc sư đại nhân cẩn thận, hai người này có chút quỷ dị. Trương Hàm nhìn thấy Tô Thành cục diện nguy hiểm sau đó, mở miệng nhắc nhở đạo. Tại Trung Nam Sơn thời điểm, hắn đã từng thấy qua Tô Thành xuất thủ, một quyền liền đánh tan Diễm Phi Lục Hồn cùng chú. Dù là hắn đối với Tô Thành thực lực tràn ngập lòng tin, lúc này nhìn thấy cựu tử nhất sinh cục diện, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Tô Thành khẽ miệng lộ ra một vòng độ cùng, trong con ngươi như tinh thần mang theo vẻ khinh thường. Phảng phất làm cho người tâm thần run rẩy âm dương song sát, ở trước mặt hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến, không chịu nổi một kích. Nhìn thấy Tô Thành bộ biểu tình này sau đó, nam tử mang trên mặt tàn khốc cười lạnh, trên tay nhuyễn kiếm công kích lại biến thành ác liệt mấy phần. Trong chớp mắt, hai người công kích liền đi tới trên người Tô Thành. Loan đao cắt vào đầu lâu, nhuyễn kiếm cắt ngang phần eo. Cái này cơ hồ là hẳn phải chết cục diện, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Trái lại Tô Thành biểu hiện ra, cả người giống như là bị sợ choáng váng đồng dạng, sững sờ ở tại chỗ, không nhúc nhích. Lao Ái nhìn thấy một màn này sau đó, cả người mang theo hưng phấn biểu lộ, trong con ngươi lóe ra thị huyết quang mang. Hắn dường như đã thấy được, Tô Thành bị trực tiếp tháo thành tám khối hình dạng. Lúc này trong lòng của hắn cảm thấy một trận thoải mái, ngay cả trên mặt hắn đều mang tới một tia tiêu dung. Bất quá, đúng lúc này, chỉ thấy hắn tiêu dung cương ở trên mặt, cả người con mắt trừng lớn, phảng phất thấy được một chuyện không thể tin một dạng. Nếu là tinh tế quan sát, thân thể của hắn đều tại run lẩy bẩy, bắp chân đều nhanh muốn phát mềm nhũn. Cả người biểu lộ trở nên có chút kinh khủng. Cái này làm sao có thể? Hắn kinh hô một tiếng, một bức không thể tin bộ dáng. Ngay ở vừa rồi, âm dương song sát loan đao cùng nhuyễn kiếm sắp chặt trên người Tô Thành thời điểm, âm dương song sát thân thể nháy mắt bị một cỗ cự đại lực đạo đánh bay, hai người hung hăng đập xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Thậm chí âm dương song sát liền đối phương động tác đều không có thấy rõ, liền trực tiếp bị đánh bay. Kinh khủng, cường đại, không thể địch nổi. Đây là âm dương song sát lúc này trong lòng cảm thụ. Bọn hắn hai người nằm trên mặt đất, chỉ cảm giác thể nội một trận rời sông lấp biển, phản phất lục phủ ngũ tạng bị người sinh sinh giật một thanh, toàn tâm đau đớn, trực tiếp lệnh hai người rên lên một tiếng, trên trán mồ hôi lạnh càng là xoát xoát chảy ròng. Phải biết, bọn hắn thực lực cường đại, coi như là ở trên giang hồ cũng có thể đứng hàng nhất đẳng, lại bị người trực tiếp một kích liền đánh bay. Cái này quá khoa trương đi. Hai người đem ánh mắt hướng về phía Tô Thành, chỉ thấy Tô Thành tuổi trẻ trên mặt mang theo đạm nhiên, phản phất vừa rồi một kích với hắn mà nói căn bản không có ý nghĩa. T. Âm dương song sát ngược lại hít một hơi khí lạnh, mang trên mặt mười phần hoảng sợ, nội tâm nhấc lên từng cơn sóng lớn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp phải đối thủ cường đại như thế. Tại trước mặt đối phương, bọn hắn căn bản không có đường phản kháng. Liên tựa như đối phương là cái cường tráng người trưởng thành, bọn hắn chẳng qua là cái hài nhi, cả hai căn bản không có tại một cái đẳng cấp. Quốc sư đại nhân, đã trải qua cường hãn tới mức như thế sao? Trương Hàm ngơ ngác nói một câu, cả người thần sắc có chút khiếp sợ. Dù hắn đã gặp một lần Tô Thành xuất thủ, lúc này mười phần hoảng sợ. Mông Điểm biểu lộ càng thêm khoa trương, cả người ánh mắt lồi ra, hô hấp gấp rút, miệng cũng há đến to lớn, lâm vào hóa đá trạng thái. Hắn nguyên bản coi là quốc sư đại nhân chẳng qua là trí tuệ siêu quần, không nghĩ tới ngay cả sức chiến đấu đều khủng bố như vậy. Tuổi trẻ, xoáy khí, trí tuệ, cường đại, còn muốn hay không cho người sống? Không nên quên, Tô Thành tại trong hệ thống, thế nhưng là rút lấy Long Tượng Bản Nhược Công cùng Thái Cực Quyền Kiếm, một thân thực lực đã đạt đến thần thoại nhị trọng. Trước mắt âm dương song sát, ở trước mặt hắn, chẳng qua là run rế một dạng. Đông, đông, đông. Tô Thành hướng về phía âm dương song sát nam tử đi đến, mỗi một bước đều rất giống như dẫm ở trên trái tim nam tử. Nam tử sắc mặt biến thành cực kỳ trắng bệnh. Rõ ràng là phổ thông bộ pháp, nhưng là rơi ở trong mắt của hắn, liền tựa như là tử thần không ngừng đang áp sát. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy, thần sắc kinh khủng, khí tức trên người biến thành hỗn loạn cực kỳ, ngay cả hô hấp đều biến thành cấp bách gấp rút. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm thụ đến một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử bao phủ hắn. Một cỗ lạnh buốt khí lạnh từ lòng bàn chân xuyên qua tứ chi mãnh hải. Giang giác, Tô Thành trực tiếp một cước dẫm ở trên lồng ngực đối phương, cự đại lực lượng trực tiếp để lồng ngực của hắn lõm vào thật sâu. Thậm chí có thể nhìn thấy đốt xương đứt gãy, nam tử đột nhiên phun ra một ngụm hòa với nội tạng bã vụn bọt máu, thoạt nhìn cực độ tàn nhẫn huyết tinh. Bành! Tô Thành thần sắc bình tĩnh, lực đạo dưới chân tăng lớn mấy phần, trực tiếp đem đối phương lồng ngực dẫm trở thành một cái lỗ máu, đối phương trực tiếp tại biểu tình kinh hoàng bên trong chết đi. Từ đầu đến cuối, trên mặt hắn đều mang đạm nhiên lạnh lùng biểu lộ. Phản phất giết chết âm dương song sát nam tử, với hắn mà nói giống như là giết một con gà. Tô Thành xoay người, đi tới âm dương song sát nữ tử bên cạnh. Không thể không nói, tên nữ tử này dáng dấp cực kỳ mị hoặc, nên lồi có lồi, nên lõm có lõm, giống như là chuyên môn tạo ra bưu vật mở dạng. "Đừng giết ta, ta có thể giúp ngươi giết Lao Ái." Nữ tử kinh khủng nói ra, trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo một vẻ hoảng sợ, gương mặt bên trên lộ ra làm cho người thương yêu biểu lộ, tiếp tục nói ra, "Thậm chí, ta có thể trở thành ngươi nữ nhân, muốn ta làm gì sự tình đều có thể." Tô Thành nhìn lướt qua nữ tử. "Ân, là rất không tệ. Dung mạo rất xinh đẹp. Có lẽ, đổi lại mặt khác một cái nam nhân mà nói, liền đáp ứng đối phương yêu cầu a." Chương 33, chém giết Lao Ái, hướng đại vương phục mệnh, thế nhưng là, ai bảo nàng hết lần này tới lần khác gặp gỡ Tô Thành nữa nha. Tô Thành thế nhưng là cái lão người lái xe, hắn liếc mắt liền nhìn ra trước mắt nữ tử đã không phải là hoàn bích chi thân. Tại nam nữ phương diện, hắn thế nhưng là tồn tại bệnh thích sạch sẽ. Hắn không muốn một cái hàng xì cổ tàn. Lại nói, tại trong phủ đệ, Lăng Tuyết, Hàn San, còn có Diễm Phi, cái nào một cái không phải cực phẩm ưu vật. Hơn nữa các nàng cũng đều là thuần khiết chi thân. Gặp qua phượng hoàng, há có thể coi trọng quả đen. Tô Thành mục tiêu là Tần Thời Minh Nguyệt bên trong nữ chủ. Từ nữ, Hồng Liên công chúa, Lộng Ngọc, Diễm Linh Cơ, bất luận cái nào một cái nữ chủ đều so với trước mắt nữ tử mạnh hơn gấp mấy trăm lần. Vừa nghĩ tới những cái này nữ chủ, Tô Thành thể nội liền bốc cháy lên một cỗ hỏa diễm, ánh mắt càng là lóe qua lửa nóng. Tô Thành mang trên mặt lạnh lùng, phản phất đối với trước mắt nữ tử dụ hoặc nhìn như không thấy. Trên tay hắn bộc phát ra kinh khủng lực lượng, trực tiếp một phát bắt được cổ nữ tử. Giang giác. Cổ nữ tử liền bị cự đại lực đạo cắt đứt. Đến trước khi chết, nàng đều nghĩ mãi mà không rõ, Tô Thành vì sao lại cự tuyệt điều kiện của nàng. Bành. Tô Thành đem thân thể nữ tử ném xuống đất, giống như là ném một đầu chó chết. Một bên khác, Trương Hàm xuất lĩnh ảnh mật vệ, Mông Điểm xuất lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh, đã đem lao hại dưới tay tất cả tử sĩ, toàn bộ đều chém giết. Trương Hàm cùng Mông Điểm trông thấy Tô Thành giống như giết một con chó đồng dạng, nhẹ nhõm giết chết âm dương song sát sau đó, hai người sắc mặt tràn ngập khiếp sợ. Dù là bọn hắn thường xuyên ở trên chiến trường anh dũng giết địch, cũng bị Tô Thành lạnh lùng vô tình thủ đoạn cho kinh động. Bịch. Lao hái trực tiếp một mông ngồi trên mặt đất, thân thể hắn đều tại run rẩy, tuấn tú khuôn mặt phía trên như cho tàn, cả người lộ ra cô đơn cực kỳ. Xong, hết thảy đều xong. Hắn thất hồn lạc phách nỉ non. Mặc cho ai trong chốc lát, từ cao cao tại thượng vị trí rơi xuống, đều sẽ điên mất ta. Hiện tại hắn mới ý thức tới Tô Thành thủ đoạn tàn nhẫn. Đương nhiên, hắn ngẩng đầu, trong con ngươi bắn ra ánh mắt cừu hận, cả người lồng ngực đều tại chập trùng kịch liệt, tuấn tú khuôn mặt lộ ra dữ tợn và mẹo. Tô Thành, ta muốn ngươi chết. Hắn hướng về Tô Thành phương hướng chạy đi, tựa hồ muốn cùng Tô Thành đồng quy vu tận. Bất quá, đang ở hắn cách Tô Thành còn có 2 mét cự ly thời điểm, một đạo hàn quang nhanh chóng lướt qua. Chỉ thấy lao hái đầu lâu trực tiếp lăn dưới đất, toàn bộ hình ảnh lộ ra huyết tinh tàn nhẫn. Tô Thành đem lao hái đầu lâu vậy một cái, chỉ thấy đầu lâu rơi vào Trương Hàm trong ngực, hắn nhàn nhạt nói ra, ôm lấy hắn, đại vương còn chờ lấy chúng ta trở về phục mệnh. Trương Hàm một bước, nếu như đổi lại những người khác, nhường hắn ôm lấy đầu người mà nói, hắn trực tiếp dùng một cái tát hai cho đối phương. Cái này thế nhưng là đấm máu đầu người, chán ghét người. Nhưng là, ai bảo là quốc sư đại nhân mệnh lệnh đây? Làm sao? Không nguyện ý ôm lấy. Tô Thành trừng lên mí mắt, nhìn lướt qua Trương Hàm, nhàn nhạt nói ra. Trương Hàm tức khắc sợ run cả người, vừa rồi cái nhìn kia, trực tiếp nhường hắn mí mắt của loạn, phảng phất bị hồng hoang manh thú theo dõi một dạng. Nguyện ý, phi thường nguyện ý. Trên mặt hắn chen đi ra một cái, so với khóc còn khó coi tiểu dung, nói ra. Ở một bên Mông Điểm, nhìn thấy Trương Hàm biệt khuất bộ dáng, cố nén ý cười. Phải biết, Trương Hàm thế nhưng là lãnh khốc vô tình ảnh mật vệ thống lĩnh, lệnh vô số người đều run lẩy bẩy, kiêng dè không thôi. Hắn vậy mà sẽ bị người khác một câu hù sợ. Nếu để cho những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng này, nhất định sẽ kinh điệu xuống đi. Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, thu đội. Mông Điểm hướng về bốn phía nói ra. Ảnh mật vệ, thu đội. Trương Hàm trong tay ôm lấy đấm máu đầu người, mở miệng nói ra. Một đoạn thời gian qua đi. Tô Thành, Trương Hàm, Mông Điểm ba người đi tới trong cung. Tô Thành đi ở trước nhất, Trương Hàm cùng Mông Điểm hai người đi ở cuối cùng. Xoát xoát xoát. Văn võ bá quan nhao nhao đem ánh mắt hướng về phía ba người, muốn nhìn một chút ba người vẫn là tìm tới chứng cứ không. Phải biết, một cái vương hầu tạo phản, thế nhưng là thiên đại sự tình. Bọn hắn đầu tiên là thấy được Tô Thành, chỉ thấy Tô Thành một mặt thong dong đạm nhạt, khuôn mặt anh tuấn bên trên mang theo nụ cười tự tin, nhất cử nhất động tràn đầy đạm nhiên. Sau đó bọn hắn đem ánh mắt rời về phía Mông Điểm, chỉ thấy Mông Điểm bên trên khôi giáp phủ đầy máu tươi, thậm chí tại hắn kiên nghị trên mặt đều mang lốm đốm màu đỏ tươi vết máu. Cả người phảng phất vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến. Trên người Mông Điểm lộ ra một cỗ sát khí, cho người không dám nhìn gần. Chuyện gì xảy ra? Mông Điểm trên người làm sao sẽ có máu? Tất cả văn võ bá quan thấy một màn như vậy, mang trên mặt vẻ nghi hoặc, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có cái đại sự gì sắp phát sinh. Tiếp theo, bọn hắn đem ánh mắt rời về phía đi ở cuối cùng Trương Hàm. A, Trương Hàm bên trên khôi giáp cũng phủ đầy máu tươi. Cái này làm sao có thể? Chẳng qua là đi điều tra chứng cứ tạo phản, làm sao khiến cho giống như phát sinh một trận chiến tranh? Trong ngực hắn ôm lấy đồ vật, là cái gì? Văn võ bá quan nhìn chăm chú nhìn kỹ phía dưới. T. Bọn hắn đột nhiên ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần sắc hoảng sợ, bắp chân đều nhanh muốn như nhũn ra. Cái này thình lình là một cái đầu người, đẫm máu đầu người, thậm chí phía trên còn chảy xuống máu tươi, giống như vừa rồi chảy xuống đến một dạng. Chương 34, Tô Thành đua màn ảnh diễn kỹ cái này rõ ràng là lao hái đầu người. Thậm chí, lao hái đầu người bên trên, trước khi chết còn biểu tình kinh hoàng tồn tại. Tĩnh, lặng ngắt như tờ, giống như chết tiến tĩnh. Toàn bộ triều đình phía trên, chỉ nghe thấy đám người hít vào khí lạnh thanh âm. Tất cả văn võ bá quan thấy một màn như vậy, toàn bộ đều ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, đều nhanh muốn nổi da gà. Triều đình phía trên, đại đa số đều là tay trói gà không chặt quan văn, bọn hắn chưa từng gặp qua như thế đẫm máu hình ảnh. Lúc này bọn hắn, trong con ngươi mang theo thật sâu hoảng sợ, sắc mặt trắng bệnh, trái tim càng là thùng thùng chực nhảy. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, vốn là đi điều tra lao hái chứng cứ tạo phản, kết quả trực tiếp chặt xuống lao hái đầu người. Trương Hàm, Mông Điểm, các ngươi tốt lớn mật. Để cho các ngươi đi điều tra lao hái chứng cứ tạo phản, các ngươi dĩ nhiên trực tiếp đem lao hái giết. Doanh Chính giả bộ giận đạo, cả người toàn thân trên dưới phát ra quân vương uy áp, còn ngươi đen kỵ quét về phía toàn trường, tất cả văn võ bá quan nhao nhao cúi đầu. Tô Thành nghe đến lời này, hướng về phía trước bước ra một bước, nói ra, đại vương, lao hái chứng cứ tạo phản vô cùng xác thực. Trương Hàm cùng Nông Điểm tướng quân tại lao hái phủ đệ lục soát tra được chữ hàng binh khí cùng lương thảo, thậm chí còn có một kiện áo mãng bảo màu vàng nóng. Nghe tới đây, tất cả văn võ bá quan sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chẳng lẽ lao hái thật chuẩn bị tạo phản? Đúng lúc này, Tô Thành từ trong ngực móc ra trước kia chuẩn bị kỹ càng áo mãng bảo màu vàng nóng, nói ra, đây chính là điều tra đến chứng cứ. Tất cả mọi người nhìn thấy Tô Thành thần sắc trang nghiêm, ngựa khí kiên định, đáy lòng đã có mấy phần tin tưởng. Làm bọn hắn lần thứ hai nhìn thấy áo mãng bảo màu vàng nóng thời điểm, trong lòng đã không có hoài nghi. Cái này thế nhưng là vật chứng a. Không nghĩ đến lao hái vậy mà như thế lòng lang dạ thú, nghĩ muốn tạo phản. may mắn hắn bị giết chết, bằng không nhất định muốn uống máu hắn, ăn thịt hắn. Vẫn là quốc sư đại nhân anh minh, vạch trần lao ái âm mưu. Người như vậy, chết không có gì đáng tiếc. Tất cả mọi người nhao nhao chửi ầm lên đạo, để bày tỏ bản thân đối với Đại Tần đế quốc trung thành. Đây chính là điển hình quan trường, tan đàn xẻ nghẽ. Trương Hàm cùng Nông Điểm, lúc này đối với Tô Thành bản sự lộ ra càng thêm bội phục. Đây quả thực là có thể đem đen nói thành trắng a, làm bọn hắn nhìn thấy Tô Thành từ trong ngực móc ra đã chuẩn bị kỹ càng áo mãng bào màu vàng nóng thời điểm, đã trải qua đối với Tô Thành có lòng kính trọng, giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Không thể không nói, Tô Thành lúc này biểu lộ động tác, có thể xưng là vua màn ảnh cấp diễn kỹ. Lữ Bất Vi hơi híp cả mắt, lộ ra một vòng tinh quang. Những người khác tin tưởng Lao Hái sẽ tạo phản, nhưng là hắn không biết. Lấy hắn lao hổ ly tư duy, há có thể nghĩ không ra đây là doanh chính liên thủ với Tô Thành đạo diễn một trận vở kịch. Mặc dù thần sắc hắn đạm nhạt, nhưng là nội tâm đã sớm sóng lớn chập trùng, không bình tĩnh. Hắn không nghĩ tới doanh chính cùng Tô Thành động tác, dĩ nhiên lại nhanh như vậy, trực tiếp lấy xét đánh tư thế, chém giết Lao Hái. Đồng thời, hắn đối với Tô Thành kiêng kỵ càng ngày càng sâu. Doanh chính nhìn thấy Lao Hái đầu người lúc, trong con ngươi đen kịt, lóe qua một tia tinh quang. Hắn càng ngày càng cảm thấy, Tô Thành không chỉ có là quốc sư của hắn, càng là quý nhân của hắn. Nếu như không có Tô Thành mà nói, hắn nghĩ muốn diệt trừ Lao Hái thế lực, tất nhiên khó như lên trời. Tô Thành cảm thụ đến tất cả mọi người phản ứng sau đó, hơi nhếch khóe môi lên, tiếp tục nói ra, Lao Hái mắt thấy tạo phản sự tình che đậy không được, lập tức xuất lĩnh lấy dưới tay tử sĩ muốn làm một trận tạo phản. May mắn Trương Hàm cùng Nông Điểm tướng quân, xuất lĩnh lấy ảnh mật vệ cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, đem phản loạn lắng lại. Vừa dứt lời, Trương Hàm cùng Nông Điểm sững sờ, sau đó hướng về Tô Thành ném tới ánh mắt cảm kích. Cái này rõ ràng là đem công lao cho lại bọn hắn trên người hai người. Quốc sư khổ cực. Doanh Chính giọng ôn hòa nói ra, sau đó con ngươi của hắn quét về phía Trương Hàm cùng Mông Điểm, nói ra, Trương Hàm, Mông Điểm bình loạn có công, quả nhân sẽ luận công ban thưởng. Đa tạ đại vương. Trương Hàm cùng Mông Điểm không người một cái, thần sắc cung kính nói ra. Đi qua chuyện này, tất cả văn võ bá quan nội tâm đối với Tô Thành tràn đầy kính sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, Tô Thành như thế tuổi trẻ bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi tàn nhẫn quyết đoán thủ đoạn. Đồng thời, một số người có lòng đã trải qua cảm giác được đại vương muốn dần dần lộ ra bản thân phong mang. Bọn hắn mới sẽ không tin tưởng, Tô Thành chém giết Lao Hái phía sau, không có đại vương duy trì. Lên chiều sớm kết thúc. Văn võ bá quan tán đi. Quốc sư đại nhân, vừa rồi đã tạ. Trương Hàm cùng Mông Điểm đi lên, hướng về phía Tô Thành nói ra. Tô Thành có thể đem một cái công lao lớn như vậy, nhường cho hai người bọn họ, cái này trực tiếp nhường hai người bọn họ rất là kinh hỉ. Ha ha, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Tô Thành mang trên mặt ôn hòa thiếu dung, nhàn nhạt nói ra. Khen, chúc mừng túc chủ chém giết Lao Hái, thu hoạch đến từ văn võ bá quan điểm tính ngưỡng 9000. Trong đầu Tô Thành vang lên hệ thống cơ giới hóa thanh âm. Hệ thống, hiện tại điểm tính ngưỡng tổng cộng là bao nhiêu? Điểm tính ngưỡng tổng cộng 1 vạn. Nghe được hệ thống mà nói sau đó, Tô Thành trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Căn cứ trước đó hiểu rõ, chỉ cần có thể hấp thu 1 vạn điểm tính ngưỡng, liền sẽ triệu hoán vị kế tiếp vị diện nhân vật. Hắn hơi nhếch khóe môi lên, trong con ngươi mang theo chờ mong quan mang. Lần thứ nhất triệu hoán thời điểm, liền triệu hoán võ hiệp đại bột táo địa tăng. Hắn ngược lại rất muốn nhìn một chút, lần này hệ thống có thể mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ. Chương 35, triệu hoán nhân vật, Đông Phương bất bại. Quốc sư phủ. Chủ nhân, ngươi đã trở về. Tô Thành mới vừa vào cửa, liền nghe được Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu thanh âm. Đối với Lăng Tuyết cùng Hàn San tới nói, chủ nhân liền là các nàng tất cả. Ân. Tô Thành gật gật đầu, mang trên mặt ôn hòa thiếu dung, cái này hai cái tiểu nhi tử, thật là khiến người ta cầm giữ không được a. Hắn nhìn Lăng Tuyết cùng Hàn San tinh xảo khuôn mặt sau đó, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mở miệng một tiếng gọi chủ nhân, đây quả thực là buộc hắn đi phạm tội a, thử nghĩ một hồi, tại làm chuyện không thể miêu tả thời điểm, đối phương một mực gọi lấy chủ nhân, mang đến cảm giác có thể giống nhau sao? Tuyệt đối là nghiện. Hôm nay lên triều tại sao lâu như thế? Diễm Phi bước lấy hai chân con dài, cũng bước đi lên, nói ra. Nghe được Diễm Phi mà nói sau đó, Tô Thành thần sắc đạm nhiên nói ra, ta mang theo Trương Hàm cùng Mông Điểm, đem Lao Hái giết, cho nên lãng phí một điểm thời gian. Hắn ngữ khí tràn ngập bình tĩnh, phản phất giết Lao Hái, giống như là ăn cơm đi ngủ đồng dạng việc nhỏ, căn bản không đủ nhắc lên. Nhưng là, lời này rơi vào trong lỗ tai Diễm Phi, trực tiếp để cho nàng chấn kinh. Cái gì? Quyền khuynh triều chính Lao Hái, bị giết chết? Cái này làm sao có thể? Phải biết, Lao Hái thế nhưng là ngoại trừ Lữ Bất Vi bên ngoài, Đại Tần đệ nhị khối ưu ác tính. Dưới tay hắn càng là nuôi dưỡng rất nhiều tử sĩ. Liền xem như tồn tại kế hoạch tinh vi, cũng không có khả năng nhanh như vậy, liền đem đối phương chém giết. Nàng ánh mắt hướng về phía Tô Thành, tinh xảo gương mặt bên trên mang theo không thể tưởng tượng nổi con hàng này ngày đầu tiên lên triều, liền đem Lao Hái chém giết. Ánh mắt của nàng trừng lớn, nội tâm cực kỳ hoảng sợ, nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, nàng chỉ cảm giác tim mình, lại không tranh khí ra tốc nhảy lên, cả người gương mặt cũng mang theo một tia nhàn nhạt phân sắc, nhìn lên rồi rất là đẹp mắt. Thực lực cường đại nam nhân, vĩnh viễn sẽ hấp dẫn người khác giới, đây là vĩnh hằng bất biến chân lý. Trong bất chi bất giác, Diễm Phi cảm giác được, trong lòng mình, Tô Thành vị trí lại tăng lên mấy phần. Lăng Tuyết cùng Hàn San, lúc này nghe được chủ nhân chém giết Lao Hái sau đó, hai người tình xảo gương mặt bên trên, mang theo nồng đậm kiếp sợ. Các nàng há có thể không biết Lao Hái là ai? Chủ nhân thật cường đại đây. Hai người các nàng trong lòng, cùng nhau kinh hô một tiếng, trong mắt đẹp mang theo che giấu không được vẻ sùng bái. Tiểu viện trước phủ, Tạo Điệu Tăng cầm trong tay cái chổi, đang dọn dẹp lấy tiểu viện. Hắn nhìn thấy Tô Thành thân ảnh sau đó, một tay hành lễ, để bày tỏ đối với chủ nhân tôn kính. Tô Thành gật gật đầu, khoe miệng giơ lên một vòng độ cùng, có Tảo Điệu Tăng dạng này cường đại tồn tại thủ hộ quốc sư phủ, hắn cảm thấy rất an tâm. Tiếp đó, hắn đi thẳng tới bên trong gian phòng, đem cửa phòng quan bế sau đó, cả người trên mặt lộ ra một vẻ chờ mong. Không sai, hắn đón lấy đến chính là muốn triệu hoán vị kế tiếp vị diện nhân vật. Lần thứ nhất triệu hoán, liền có thể đủ lấy được võ hiệp đại bột Tảo Điệu Tăng, hắn rất chờ mong, lần thứ hai hệ thống có thể mang cho hắn cái gì kinh hỉ. Hệ thống, tiêu phí 1 vạn điểm tín ngưỡng, triệu hoán vị kế tiếp vị diện nhân vật. Tô Thành trong đầu mặc niệm. Tốt tốt chủ, lần này triệu hoán nhân vật, tiêu phí điểm tín ngưỡng 1 vạn, số dư còn lại không. Hệ thống mới vừa sau khi nói xong, chỉ thấy trước mặt Tô Thành xuất hiện một cái lô đen. Hắc, cực hắn hắc, thậm chí ngay cả ánh sáng đều chạy không thoát lô đen thôn vệ. Đây chính là lô đen cho người ta cảm thụ. Nếu là người bình thường nhìn thấy lô đen sau đó, tất nhiên sẽ đầu não quanh mình, tâm thần run rẩy, thậm chí có khả năng bị dọa tê liệt. Dù là Tô Thành thấy như vậy một màn, cũng cảm giác được một tia tâm thần phản phất. Đúng lúc này, trong hắc động xuất hiện một đạo hỏa hồng thân ảnh. Hỏa hồng thân ảnh xuất hiện mấy mắt, lô đen liền quan bế. Trời ạ, đây là cái dạng gì một bóng người? Một thân hỏa hồng sắc trường bào, Trương Dương lấy nàng cá tính. Hỏa bạo dáng người, tinh xảo khuôn mặt, hai đầu lông mày mang theo một tia anh khí. Nàng như trong mắt đẹp bảo thạch, phản phất có lưu quang chuyển động, nàng có được mũi ngọc cao thẳng tinh xảo, da thịt trắng nõn, thậm chí tại hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Để cho người khác sâu ấn tượng là, trên người nàng toát ra một cô bá đạo khí chất. Cái này rõ ràng là đem khí chất bá đạo cùng dáng người tuyệt mỹ hòa làm một thể cực phẩm lưu vật. Tô Thành nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, con ngươi như tinh thần, mang theo mãnh liệt kinh hỉ, ánh mắt chỗ sâu càng là lóe qua một tia lửa nóng. Cái đạo thân ảnh tuyệt mỹ này chính là Đông Phương Bất Bại. Tin tưởng người nhìn qua bản mới nhất Tiếu Ngạo Giang Hồ, không có người sẽ không thích Đông Phương Bất Bại à? A, liền là ngươi kêu gọi ta đến đây. Đông Phương Bất Bại hai đầu lông mày mang theo một tia cao ngạo cùng bá đạo, nàng đôi mắt đẹp trên dưới đánh giá Tô Thành, thần sắc lạnh lùng nói ra: chính là ta. Tô Thành ánh mắt thẳng tắp nên tiếp đối phương ánh mắt. Lúc này, hắn phát hiện Đông Phương Bất Bại trên đỉnh đầu xuất hiện một hàng số liệu. Tính danh: Đông Phương Bất Bại, thể chất: Hoàn Bích Chi Thân, thân cao 171, thể trọng 48, 3 vòng 86, 52, 85 độ trung thành 73, 60 70 có phản bội khả năng, 70 80 vĩnh viễn không phản bội, 80 90 thể chất cũng đi theo. Cảnh giới: Thần thoại tam trọng, kỹ năng: Thần công cái thế, tâm tư kín đáo. Làm Tô Thành nhìn thấy Đông Phương Bất Bại độ trung thành có 73 sau đó, hắn liền yên tâm. Đi đến 73, đại biểu cho vĩnh viễn không phản bội. Bất quá, nhường hắn hiếu kỳ là, hàng thứ 2 số liệu đem Đông Phương Bất Bại dáng người trực tiếp số liệu hóa. Hệ thống, ngươi rất biết gây sự tình a. Chương 36, Đông Phương Bất Bại tở cờ diễm phi Tô Thành con ngươi như tinh thần, trên dưới đánh giá một cái dáng người Đông Phương Bất Bại. Phản phất là muốn xác định 3 vòng 86, 52, 85 tính chính xác. Phải biết, dáng người dạng này, ở kiếp trước mà nói, tuyệt đối có thể xưng là chuyên nghiệp người mẫu. Hoàn Mỹ S đường cong, nói liền là loại này 3 vòng. Ân, thật có điểm chính xác. Tô Thành âm thầm nhị non đạo. Hắn không nghĩ tới là, tại hồng sắc trường bào rộng thùng thình phía dưới, Đông Phương Bất Bại dáng người, vậy mà như thế bạo tạc. Đông Phương Bất Bại lúc này trên gương mặt xinh đẹp phù hiện một tầng nhàn nhạt sương lạnh, nàng đôi mắt đẹp trừng mắt một cái Tô Thành, nói ra: nhìn đâu vậy, cẩn thận ta chụp trong mắt ngươi. Đông Phương Bất Bại là ai? Nàng đã từng thế nhưng là Nhật Nguyệt Thần Giáo giáo chủ, có thể trở thành Ma Giáo giáo chủ, nàng thủ đoạn luôn luôn tàn nhẫn lên gốc, bá đạo, lạnh lùng, không ai bị nổi. Đây chính là Đông Phương Bất Bại tại bên trong phim ảnh cho người ta cảm thụ. Chỉ cần nàng vừa xuất hiện, tất cả mọi người sẽ run lẩy bẩy. Nơi nào còn sẽ có người không kiêng nể gì cả, trên dưới đánh giá dáng người của nàng. Đông Phương Bất Bại cảm thụ đến ánh mắt của Tô Thành sau đó, cả người trái tim đều tại không tranh khí ra tốc nhảy lên. Nếu như người trước mắt không phải chủ nhân của nàng mà nói, nàng đều sớm trừ đi trong mắt đối phương, nhường đối phương sống không bằng chết. Ngạch. Tô Thành sắc mặt cứng đờ, không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại tỉ khí hỏa bạo như thế, không phải liền là nhìn thoáng qua sao? Lại sẽ không thiếu khối thịt. Mặc dù ngươi là chủ nhân của ta, ta có nghĩa vụ bảo hộ quyền lợi của ngươi, nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi liền có thể làm loạn. Đông Phương Bất Bại trong giọng nói mang theo từng tia hàn khí, nói ra: ngươi yên tâm, ta thế nhưng là một cái chính nhân quân tử. Tô Thành nhẹ nhàng nói ra, khoe miệng của hắn giơ lên một vòng độ cung, thoạt nhìn đặc biệt có mị lực. Hừ. Đông Phương Bất Bại lạnh rên một tiếng, trong con ngươi mang theo ánh mắt nghi vấn, phản phất là nói: ta tin tưởng ngươi cái quỷ. Ha ha, Đông Phương Bất Bại tòa này lại băng, sớm muộn sẽ bị ta hòa tan. Tô Thành trong lòng âm thầm nghĩ tới. Tất nhiên triệu hắn đi ra, còn có thể làm cho nàng chạy sao? Khẳng định sẽ không. Mỹ thực đặt ở trước mắt, ai cũng biết ăn. Đúng lúc này, két một tiếng, chỉ thấy cửa phòng bị đẩy ra, Diễm Phi đi đến, làm con ngươi của nàng quét về phía gian phòng sau đó biến sắc, nháy mắt cả người trong con ngươi mang theo một tia lăng lệ, tinh xảo gương mặt bên trên càng là xông lên một tầng sương lạnh, nhiệt độ bên trong cả gian phòng đều giảm xuống mấy phần, không khí ngưng kết, bầu không khí khẩn trương. Tô Thành, ngươi vì cái gì ở trong phòng ẩn giấu cái nữ nhân? Diễm Phi chỉ Tô Thành, có chút sinh khí nói ra: con hàng này thật sự là cái hỗn đản, phủ đệ có Hàn San cùng Lăng Tuyết lớn như vậy mỹ nữ, còn có ta mỹ nữ như vậy, hắn còn không biết thỏa mãn, dĩ nhiên còn mang trở về một cái tiểu yêu tinh. Nàng càng nghĩ càng sinh khí, toàn thân trên dưới lộ ra một tia hàn khí, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Thành, phảng phất Tô Thành vượt quá giới hạn bị tóm gọn. Cắt. Tình huống như thế nào? Tô Thành một mặt một bức. Hắn nhìn một chút Đông Phương Bất Bại, sau đó lại nhìn Diễm Phi, cả người bừng tỉnh đại ngộ. Cả người tràn diện, giống như là chính cung đang bắt tiểu tam. Diễm Phi đây là coi ta là trở thành vượt quá giới hạn a. Tô Thành khẽ miệng co lại, cả người có chút im lặng. Mặc cho ai thấy một màn như vậy, chắc chắn đều sẽ hiểu lầm a. Diễm Phi gây nên động tĩnh, hấp dẫn đến Hàn San cùng Lăng Tuyết. Hai nữ nhìn đến bên trong phòng Đông Phương Bất Bại sau đó, các nàng tình xảo gương mặt bên trên, lóe qua một tia nhỏ bé không thể nhận ra vẻ cô đơn. Mặc dù các nàng cùng chủ nhân ở chung được trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là chủ nhân ưu tú cùng cường đại, cũng tại đáy lòng các nàng lưu lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Thậm chí, tại đáy lòng các nàng, đối với chủ nhân tràn đầy hảo cảm. Dạng này cường đại nam nhân, bất luận cái gì một cái nữ nhân đều sẽ vì đó khuynh đảo. Lúc này thấy một màn như vậy, tự nhiên sẽ có chút đắng chát. Tào Điệu Tăng lúc này cũng dẫn theo cái chổi chạy đến, hắn còn coi là hậu viện phát sinh nguy hiểm, đang chuẩn bị thả ra khí thế, nghĩ muốn giết chết địch nhân tới thời điểm, hắn thấy được Tô Thành bên trong gian phòng Đông Phương Bất Bại. Dù hắn tính tình đạm nhạt, lúc này cũng có vẻ hơi kinh ngạc, hắn một tay hành lễ, một bên yên lặng niệm tới Phật hảo, một bên tối lui. A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm à, không tức thị sắc, sắc tức thị không, chủ nhân làm sao lại nhìn không thấu đây? Hắn yên lặng niệm đạo. Diễm Phi lăng lệ con người, quét về phía Đông Phương Bất Bại, mở miệng nói ra, tiểu hồ ly tinh, ngươi là ai? Trong giọng nói tràn đầy hùng hổ dọa người bị đạo. Không nên quên, nàng thế nhưng là âm dương gia đệ nhất kỳ nữ, lâu dài ngồi ở vị trí cao, không những thực lực cường đại, càng thêm nuôi dưỡng một thân thượng vị giả uy áp. Nếu là người bình thường gặp phải cố uy áp này, tất nhiên sẽ tâm thần run rẩy, quỳ xuống đất thần phục. Bất quá, khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Đông Phương Bất Bại sau đó, mà lấy nàng cực cao ánh mắt, cũng không nhịn được đáy lòng kinh hô, thật đẹp nữ tử. Dáng người, khuôn mặt, khí chất, vô luận bên nào, đều không chút nào kém cỏi hơn nàng. Lăng Tuyết cùng Hàn San lúc này cũng đôi mắt đẹp sáng lên, các nàng cũng bị Đông Phương Bất Bại hình dạng kinh ngạc đến. Đông Phương Bất Bại nghe được đối phương xưng hô nàng là tiểu hồ ly tinh thời điểm, trên gương mặt xinh đẹp lóe qua một chút giận dữ. Nàng đã từng thế nhưng là ma giáo giáo chủ, tính cách bá đạo, thủ đoạn tàn nhẫn, há sẽ phải gánh chịu vũ nhục như thế. Chương 37, Đông Phương Bất Bại trả thù Tô Thành đang ở nàng chuẩn bị nổi giận thời điểm, trong đầu lóe qua một đạo linh quang. Chỉ thấy nàng tinh xảo trên mặt, mang theo một tia giảo hoạt, đột nhiên nói ra, "Ta là chủ nhân Tân Hoan đây, vị này là tỷ tỷ a." Nàng ngữ khí nhu nhu nhược nhược, cho người không nhịn được muốn đau tiếp. Rất khó tưởng tượng, những lời này là từ trong miệng Đông Phương Bất Bại nói đi ra. Trước mắt cái nữ tử này, đoán chừng là nữ nhân của hắn a. Dám không kiêng nể gì cả, dò xét thân thể của ta, trước thu một chút lợi tức a. Đông Phương Bất Bại trong lòng oán hận nghĩ đạo. Đông Phương Bất Bại ý nghĩ rất đơn giản, trước mắt nữ tử đột nhiên xuất hiện, đoán chừng là nữ nhân của Tô Thành. Trước đó Tô Thành dùng ánh mắt khiêu khích nàng, nàng vừa vặn lợi dụng nữ tử trước mắt, trả thù dưới Tô Thành. Đậu phộng, đây là đang trả thù ta. Tô Thành khẽ miệng co lại, có chút im lặng, hắn xem như nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Quả nhiên, Diễm Phi nghe được câu nói này sau đó, cả người trong con ngươi phun trào ra hàn khí. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành, giống như muốn đem Tô Thành ăn sống nuốt tươi một dạng. Nàng đang nói láo a, Diễm Phi. Tô Thành đối với Diễm Phi giải thích đạo, chúng ta không có quan hệ. Có quỷ mới tin ngươi không có quan hệ đây. Không có quan hệ nàng sẽ xuất hiện ở phòng ngươi. Ban ngày còn đóng cửa lại. Nàng đối với Tô Thành tràn đầy hảo cảm, thậm chí đều có điểm ưa thích đây. Lúc này thấy một màn như vậy, làm sao có thể không sinh khí? Không thể không nói, nữ nhân đen, đáng sợ. Ngạch. Được rồi, ngoại trừ trầm mặc, Tô Thành cái gì cũng không làm được. Tiểu hồ ly tinh, cũng dám tại địa bàn của ta dương ai? Diễm Phi lời nói quát một tiếng, toàn thân bộc phát từng sợi hàn khí, nàng mặc dù giáo huấn Tô Thành không được, nhưng là giáo huấn hồ ly tinh trước mắt, vẫn là dư xài. Chỉ thấy nàng thân hình lóe lên, đi thẳng tới bên người Đông Phương Bất Bại, trong tay quang mang nhấp nháy, rõ ràng là một cái cường đại chú ấn. Cắt. Tình huống như thế nào? Đông Phương Bất Bại sững sờ. Nàng coi là thừa nhận cùng Tô Thành quan hệ sau đó, cái tên nữ tử này sẽ dẫn đầu tìm Tô Thành phiền phức đây. Không nghĩ đến, dĩ nhiên trước đối với nàng xuất thủ. Được rồi, đã ngươi muốn chiến, vậy liền đánh đi. Không nên quên, Đông Phương Bất Bại thực lực, thế nhưng là sâu không lường được. Nàng tự nhiên không sợ Diễm Phi công kích, chỉ thấy trên người nàng bộc phát ra một cỗ khí thế không thể yếu hơn so với Diễm Phi, hung hăng hướng về Diễm Phi chủ ấn đẩy ra một trường. Diễm Phi trong lòng cả kinh, cái tiểu hồ ly tinh này thực lực lợi hại như vậy. Nàng tinh xảo gương mặt bên trên mang theo một tia kinh ngạc không chút nào che giấu. Lúc đầu tưởng rằng cái bình hoa, không nghĩ đến vẫn là cái vương giả. Bành một tiếng, Đông Phương Bất Bại lòng bàn tay bộc phát ra kinh khủng nội lực ba động, trực tiếp đem Diễm Phi chủ ấn đánh nát. Bất quá, nàng cũng bị chủ ấn đánh nát sau đó năng lượng ba động chấn động lui về phía sau mấy bước. Trong ánh mắt hai nữ, nhao nhao mang theo một tia khinh phục, đồng thời trong lòng rất là kinh ngạc thực lực của đối phương. Xoát, các nàng thân hình lần thứ hai lấp lóe, muốn phân ra cái cao thấp. Lao hổ không phát huy, ngươi coi ta là con mèo bệnh. Tô Thành nhỉ non một câu, thể nội long tượng bàn nhược công nháy mắt bộc phát, một cỗ cường đại uy áp tại cả phòng tràn ngập ra. Đang ở thân thể hai nữ sắp đụng đâm vào cùng một chỗ thời điểm, chỉ thấy Tô Thành khí thế cuồn cuộn, mang theo nội lực ba động hùng hực, trực tiếp lấy sét đánh tư thế, đi tới hai nữ trung gian. Đủ rồi. Tô Thành quát lạnh một tiếng, tuấn tú trên mặt mang theo nghiêm túc biểu lộ. Hắn đứng ở Diễm Phi cùng Đông Phương Bất Bại trung gian, đôi mắt băng lãnh nhìn lướt qua hai nữ. Nàng gọi Đông Phương Bất Bại, giống như Tạo Địa Tăng, là người hầu của ta, ta và nàng cũng không có ngươi nghĩ loại kia bẩn thỉu quan hệ, hắn nói với Diễm Phi, sau đó, hắn quay đầu, nói với Đông Phương Bất Bại, nàng cứ gọi Diễm Phi, là một người bạn của ta. Diễm Phi nhìn thấy Tô Thành nghiêm túc bộ dáng sau đó, trong lòng cũng ổn định xuống tới, Đông Phương Bất Bại là người hầu của hắn, giống như Tạo Địa Tăng. Nàng hồ nghi nhìn qua Đông Phương Bất Bại tinh xảo khuôn mặt, nội tâm dĩ nhiên có mấy phần tin tưởng. Bất quá, cái hôn đản này, dĩ nhiên nói ta và hắn là bằng hữu. Trong nội tâm nàng hận hận nghĩ đến, có chút không cao hứng, thật chỉ là quan hệ bằng hữu sao? Trong nội tâm nàng không nhịn được muốn hỏi một câu. Đông Phương Bất Bại nghe được Tô Thành sau khi giới thiệu, mang trên mặt một tia tỉnh ngộ thần sắc. Nguyên lai nữ tử trước mắt gọi Diễm Phi, cũng không phải là phu nhân của chủ nhân. Không biết vì cái gì, nghe được cái tin tức này thời điểm, trong nội tâm nàng ẩn ẩn có chút cao hứng đây. Đồng thời, nàng đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Thành tuấn lãng khuôn mặt, trên người phát ra bá đạo khí thế, chỉ cảm giác tâm thần trở nên hoảng hốt. Gia hỏa này, thoạt nhìn cũng không có ghê tởm như vậy. Trong nội tâm nàng âm thầm nghĩ tới, đối phó Đông Phương Bất Bại loại này nữ nhân cường thế bá đạo, liền muốn biểu hiện ra so với nàng còn muốn cường thế. Chỉ có dạng này, đối phương mới có thể ngoan ngoãn thần phục. Thật xin lỗi a, vừa rồi ta nói láo. Đông Phương Bất Bại nói với Diễm Phi, mang trên mặt nhàn nhạt tiểu dung, thoạt nhìn cho người ta không cách nào kháng cự. Ta cũng không đúng, không có biết rõ ràng sự tình đầu đuôi, liền hướng ngươi độc thủ. Diễm Phi cũng mở miệng nói ra. Hai người rốt cục hòa giải. Tô Thành thấy như vậy một màn, rốt cục thở phào một hơi khí. Quả nhiên, nữ nhân loại động vật này là rất khó hầu hạ đây. Chương 38, Lục Kiếm Nô xuất thủ, ám sát Tô Thành ban đêm, trăng sáng sao thưa. Tô Thành đám người sau khi ăn cơm tối xong, liền đi tới bên trong đỉnh viện thưởng thức bóng đêm. Không thể không nói, Lăng Tuyết cùng Hàn San hai cái nha đầu này chủ nghệ rất là lợi hại, mọi người đều tán đồng tài nấu nướng của hai nữ. Quốc sư phủ có Đông Phương Bất Bại gia nhập sau đó, lộ ra càng thêm náo nhiệt. Đúng lúc này, chỉ thấy lỗ tai Tô Thành giật giật, trong con ngươi lộ ra một sợi tinh quang, khóe miệng của hắn nhỏ bé khẽ nhếch lên, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiêu dung. Đông Phương Bất Bại tinh xảo gương mặt bên trên, phù hiện một tia ngưng trọng, nếu là tinh tế quan sát, trên người nàng nhưng lại lộ ra một tia khí thế, phảng phất tại đề phòng cái gì. Diễm Phi hai tay buộc phát từng sợi kim quang, trong mắt đẹp mang theo lăng lệ thần sắc. Tào Điệu Tăng giống như một cái trung thực bảo tiêu mở dạng, đứng ở Tô Thành đằng sau, hắn hai con mắt híp lại, một tay cầm cái chổi, một tay hành lễ, cho người nhìn không ra sâu cạn. Ngay cả Hàn San cùng Lăng Tuyết, lúc này đều cảm giác được có điểm không đúng. Tựa như nhiệt độ trong đình viện đều giảm xuống mấy phần, bầu không khí có chút kiềm chế. Đồng nhiên, chỉ thấy trong đình viện hàn quang lóe lên, một đạo làm cho người hãi hùng khiếp vía hàn quang, trực tiếp hướng về cổ Tô Thành mà đi. Nhìn chăm chú xuống tới, cái đạo hàn quang này rõ ràng là một thanh kiếm tạo hình kỳ dị. Nếu là người bình thường nhìn thấy thanh kiếm này, tất nhiên sẽ ra đầu nổ tung, lông tơ dựng đứng, da gà đều sẽ nổi lên. Thậm chí, trên thân kiếm phun ra hàn quang, phản phất có thể cắt đứt hai mắt người khác, cho người không dám nhìn thẳng. Tất sát một kích, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Cái này tuyệt đối là nhất kiếm phong hầu. Mắt thấy hàn quang liền muốn đâm vào cổ Tô Thành, đám người chỉ cảm giác hô hấp trì trệ. Lăng Tuyết cùng Hàn San hai người trái tim tại thùng thùng chực nhảy, phản phất muốn nhảy ra cổ họng, các nàng cùng nhau mà hướng về Tô Thành phương hướng mà đi, muốn thay chủ nhân đón lấy đến một kích này. Nếu như dùng mệnh có thể đổi về mệnh của chủ nhân, các nàng cũng nguyện ý. Diễm Phi thấy như vậy một màn sau đó, cả người trái tim phảng phất bị người hung hăng nắm chặt, nàng cảm giác như có đồ trọng yếu sắp mất đi một dạng. Đông Phương Bất Bại lúc này biểu lộ cũng hơi có chút thống khổ. Một kích này hoàn toàn là tất sát một kích, căn bản không cách nào tránh né. Là ai? Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi cùng nhau quát lạnh một tiếng. Nếu như Tô Thành chết mà nói, các nàng nhất định sẽ làm cho đối phương bỏ ra đổ máu đại giới. Cắt. Tình huống như thế nào? Đông Phương Bất Bại cùng Diễm Phi, tinh xảo gương mặt bên trên đột nhiên hiện ra nồng đậm kiếp sợ. Ngay cả Lăng Tuyết cùng Hàn San, lúc này thân hình cũng dừng lại, trong đôi mắt mang theo kinh ngạc. Chúng nữ con mắt nhìn chằm chằm Tô Thành chỗ cổ. Chỉ thấy hai cái ngón tay mang theo nếp nhăn, gắt gao kẹp lấy mũi kiếm cự ly cổ Tô Thành, vẹn vẹn chỉ có khoảng 2 thước. Một màn này thoạt nhìn quỷ dị. Rõ ràng là một thanh kiếm có lực công kích kinh khủng, lại bị hai ngón tay kẹp lấy, không thể tiến lên mảy may. Đám người đồng loạt đem ánh mắt hướng về phía chủ nhân của hai ngón tay này. Không sai, chính là Tạo Điệu Tăng. Không nên quên, Tạo Điệu Tăng thực lực, thế nhưng là thần thoại lục trọng, đủ để ở mảnh thế giới này hoành hành. Trước mắt một màn hung hiểm, đối với hắn mà nói, chỉ bất quá là một bữa ăn sáng. Tạo Điệu Tăng thực lực cường hãn như thế. Diễm Phi tại nội tâm kinh hô một tiếng, nàng nuốt nuốt bản thân con mắt, mang trên mặt một bức không thể tin bộ dáng. Tại Trung Nam Sơn thời điểm, nàng đã từng thấy qua Tạo Điệu Tăng xuất thủ, khi đó nàng liền cho rằng Tạo Điệu Tăng thực lực kinh khủng vô cùng. Nhưng là, không nghĩ tới, Tạo Điệu Tăng thực lực xa xa so với nàng tưởng tượng còn muốn cường đại. Đông Phương Bất Bại ngược lại hít một hơi khí lạnh, dù là nàng đối với bản thân tu vi có tự tin, nhưng là ở trước mặt tên lão giả này, cũng cảm thấy không có nắm chắc. Nàng đã trải qua đoán được, tên thần bí lão giả này cũng là chủ nhân từ vị diện không gian triệu hoán mà đến cường giả. Ông một tiếng, Tạo Điệu Tăng ngón tay búng một cái, hàng kiếm trực tiếp bay ngược mà ra. Chỉ thấy Tạo Điệu Tăng hơi híp cả mắt, đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, trên người lộ ra từng sợi hàn khí, trực tiếp làm cho người tê cả da đầu. Ánh mắt hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua phía trước, mang trên mặt lăng lệ. Có người cũng dám nửa đêm ám sát chủ nhân, quả thực là tự tìm cái chết. Từ đầu đến cuối, Tô Thành thần sắc đều đạm nhiên vô cùng, nội tâm không có chút nào sóng lớn, phảng phất vừa rồi sinh tử cục diện, ở trong mắt của hắn cùng vốn không đáng giá nhất tới. Một phương diện, hắn là đối với thực lực của Tạo Điệu Tăng có tự tin, mặt khác một phương diện, liền xem như không có Tạo Điệu Tăng, hắn cũng có tự tin có thể đón lấy một kích này. Bị đánh bay hàng kiếm, lúc này bị một đạo thân ảnh mơ hồ bắt lấy. Đã sớm nghe nói, bên người quốc sư đại nhân có một vị cao thủ có thực lực sâu không lường được thủ hộ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Cái đạo thanh âm này tràn đầy lạnh lẽo khí tức, trêu chọc nói ra. Vừa dứt lời, tại phía trước đám người thình lình xuất hiện 6 bóng người. Mỗi một đạo thân ảnh bên trên đều lộ ra vô tận sát khí, trong con ngươi đen kịt mang theo thị huyết quang mang. Bọn hắn mặt mũi lênh khốc, khí tức quỷ dị, vẻn vẹn nhìn một chút, liền làm cho người ra đầu nổ tung. Càng khủng bố hơn là, trên người bọn họ sát ý đã trải qua giống như tính thực chất, đây là giết hàng ngàn hàng vạn người, mới có thể bồi dưỡng đi ra khí thế. Không sai, cái này 6 bóng người chính là Lục Kiếm Nô.